Chương 1650, Nam đạo luân hồi quyền Bạch Liên Tiên Tôn, 2/1, chương 1650, Nam đạo luân hồi quyền Bạch Liên Tiên Tôn, 2/1, sơn mạch kéo dài không dứt, tựa như một đầu cự long chiếm cư giữa thiên địa, hắn thế núi sự hùng vĩ bao la hùng vĩ làm người ta nhìn mà than thở. Mà tòa kia đã gặp phá hư Bạch Liên Sơn, mặc dù tại mảnh này dãy núi rộng lớn bên trong lộ ra có chút làm người khác chú ý, nhưng cũng không phải là trong đó đỉnh cao nhất đỉnh. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy vô số chùy lủi cự thạch đột ngột mà đứng, bọn chúng hình dạng quái dị kỳ lạ, quy mô cực đại vô cùng, giống như từng tòa nguy nga đứng vững cự hình ngọn núi xuyên thẳng vào tiêu. Lúc này, bầu trời bên trên, Dịch Nhất dáng người thẳng tắp như tùng ngạo nghệ đứng ở hư không bên trong, đối diện nàng tắc đứng đấy cầm trong tay một thanh trắng loãng như ngọc, hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm Bạch Liên Ngọc. Hai người xa xa tương đối, giữa lẫn nhau phảng phất có một đạo nhìn không thấy hồng câu vắt ngang ở giữa, đem toàn bộ không gian đều cắt đứt ra. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng cường đại khí chàng đột nhiên bạo phát, lấy hai người vị trí làm trung tâm cấp tốc quyết tán ra, cũng nhấc lên một trận kinh thiên động địa cuồng bão. Ầm ầm. Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, xung quanh những cái kia nguyên bản liền lung lay sắp đổ cự thạch ngọn núi cũng không còn cách nào ngăn cản cỗ này khủng bố lực lượng tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số cục đá vụn bị cuốn vào bão bên trong, hướng về phía chân trời cuồng phong mà đi. Những này đá vụn như là như đạn pháo mãnh liệt đụng chạm lấy bầu trời, phát ra trận trận tiếng oanh minh, tựa hồ muốn cái kia phiến mênh mông vô ngần bầu trời sẽ rách ra từng đạo lỗ hổng đến. Tụ Thiên chiến hạm cấp tốc hướng phía sau rút lui, cho đến rời xa trận gió lốc này bao phủ phạm vi mới dừng lại bước chân. Ầm ầm. Ngay sau đó lại là một tiếng càng kinh người hơn tiếng vang ầm vang hàn lâm, bởi vì thực sự khó có thể chịu đựng Dịch Nhất cùng Bạch Liên Ngọc hai người như thế bàng bạc uy thế cho áp, dưới chân bọn hắn đại địa không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng triệt để tan vỡ sụp đổ xuống dưới, thình lình xuất hiện một cái sâu không thấy đáy, phản phất vực sâu không đáy một dạng to lớn hố sâu. Phải biết nơi này vốn là Bạch Liên Ngọc đạo tràng, lại rất nhiều đại trận gia trì, vô cùng kiên cố, nhưng bây giờ lại ngay cả các nàng khí thế đều không thể tiếp nhận. Xung quanh không gian bắt đầu trở nên mơ hồ, thiên địa đang thay đổi hình, không gian tại sụp đổ, vô hình trận vực đang không ngừng quyết tán, đủ để xé nát thiên địa vạn vật. Vân Thiên Đại Lục những cái kia bất hủ cảnh lão quái vật nhìn đến đây một ngưỡng mộ thì đều là phi thường khiếp sợ, hai người còn không có chân chính động thủ, vẻn vẹn khí thế rằng có thôi. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đó là Dịch Nhất, rõ ràng chỉ là bất hủ cảnh, lại có thể cùng chuẩn vương Bạch Liên Ngọc giằng co, cái này đến quái vật. Xoẹt xẹt, hư không sinh lôi, trong nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt, phương thiên địa này phảng phất đều muốn bị vỡ nát, muốn phá hủy giữa thiên địa sinh cơ, chạm sát thiên địa và linh. Đây dĩ nhiên không phải chân thật phát sinh, là song phương tinh khí thần rằng có chỗ sinh ra huyễn tượng, bất quá giờ này khắc này, dù là đồng dạng bất hủ sinh linh tới gần, đều sẽ bị trận vực trọng thương, thực lực hơi yếu, sợ rằng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Những lao quái vật kia nhìn đến một màn này thì không khỏi cuốn hút hơi lạnh. Tụ Thiên chiến hạ bên trên, Tôn Ngộ không có chút lo lắng, Tiểu Kim thấy thế, nhảy lên hắn bả vai, vô nói ra, yên tâm đi, Dịch Nhất rất mạnh. Lúc này Bạch Liên Ngọc cũng là kinh ngạc nhìn đến Dịch Nhất, mở miệng nói, khó trách ngươi dám tìm tới cửa, nguyên lai cũng không phải là chỉ dựa vào ngoại vật. Bất quá ngươi cuối cùng vẫn là bất hủ, ta đã ngưng tụ vương thân thể, thực lực cùng bất hủ có chất chênh lệch, dù là ngươi là thiên tài, cũng khó có thể đền bù trong đó chênh lệch. A a, hy vọng tiếp sau đó ngươi đừng quá mức khiếp sợ. Dịch Nhất cười ha ha, sau đó ánh mắt nghiêm nghị. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Dịch Nhất không chút do dự dẫn đầu phát động công kích. Toàn thân hắn khí thế giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong nháy mắt hội tụ đến đỉnh phong trạng thái. Chỉ thấy hắn đột nhiên bung ra một quyền này phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng cùng lực lượng, giống như một đạo bạch phá bầu trời sấm sét, mang theo không gì sánh kịp uy thế hướng đến Bạch Liên Ngọc hung hăng đập tới. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị xé nứt ra, xuất hiện từng đạo dữ tợn đáng sợ màu đen vết nứt, phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng. Mà cái kia cố kinh khủng đến cực điểm lực trùng kích càng là như là cựu thiên ngân hà chút xuống, những nơi đi qua đều là hóa thành một mảnh hư vô, làm cho người không khỏi vì đó hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi hai người giằng co thời điểm, trên người bọn họ tản mát ra khí tức đụng vào nhau, hình thành một cái to lớn trận vực, cũng cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết trường, quét sạch bốn phương tám hướng. Vậy mà lúc này giờ phút này, bởi vì Dịch Nhất đột nhiên động thủ, cái này nguyên bản đứng tại vi diệu cân bằng bên trong trận vực lập tức mất đi ổn định, tại qua trong giây lát bạo phát đi ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động. Những năng lượng này giống như thoát cương ngựa hoang bốn phía tàn phá bừa bãi, đem xung quanh tất cả đều triệt để vỡ nát. Mà Dịch Nhất tắc tựa như một đạo màu vàng tiềm điện, lấy kinh người tốc độ xuyên việt hư không, trong chớp mắt liền tới đến Bạch Liên Ngọc trước mặt. Hắn nắm tay phải bị một tầng chói lóa mắt thần lực màu vàng nóng chặt chẽ bao vây lấy, tựa như một quả sắp nổ tung thái dương, tản ra nóng bỏng đốt người quan mang. Bạch Liên Ngọc tóc dài tung bay theo gió, cầm trong tay bạch ngọc trường kiếm, dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, nếu không phải trên thân áo bảo bởi vì tụ thiên chiến hạm công kích mà phá toái, cũng coi như được một đời phong hoa nhân vật. Ngay tại Dịch Nhất khởi hành trong nháy mắt, Bạch Liên Ngọc cũng đã triển khai hành động. Chỉ thấy hắn trong tay chuôi này bạch ngọc trường kiếm đột nhiên tách ra sáng chói chói mắt hào quang, tựa như một vòng húc nhật đông thăng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một cỗ hùng hồn đến cực điểm kiếm khí từ thân kiếm phun ra ngoài, phảng phất muốn xé rách toàn bộ không trung. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, đường. Thanh âm này giống như cựu tiên sấm sét chợt tiếng vang, lại như chùa cổ trung lớn oanh minh, chấn nhiếp tâm thần, quanh quẩn giữa thiên địa. Mà dẫn phát thanh thế như vậy to lớn tiếng vang đầu mượn, tất chính là năm đấm vàng cùng mũi kiếm tương giao chỗ. Ngay sau đó, một trận rời núi lấp biển một dạng tiếng nổ đống nhiên vang lên, ầm ầm. Cỗ này vô cùng cường đại năng lượng ba động đúng như sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, không gian đều bị gắng gượng mà vặn bẹo biến hình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát ra. Nhưng mà, trận này kịch chiến cũng không như vậy ngừng. Trong nháy mắt, hai người thân ảnh tựa như thiểm điện cấp tốc cất cao, cho đến xông vào mênh mông vô ngần vực ngoại hư không bên trong vừa rồi ngừng lại thân hình. Chưa đứng vững gót chân, bọn hắn lần nữa phát khởi một vòng mới công kích mãnh liệt, lại là một trận kinh thế hãi tục đại va chạm. Trong lúc nhất thời, vô tận hư không bên trong nhấc lên cuồng bạo vô cùng cơn bão năng lượng, hắn uy thế đơn giản nghe rợn cả người. Khủng bố đến cực điểm dư âm năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy xung quanh tất cả, liền ngay cả những cái kia to lớn như núi cao một dạng hàng tinh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao tại đây hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt hóa thành vô số nhỏ bé bụi trần phiêu tán vô tung. Phanh phanh phanh. Dịch Nhất ngay cả hành vô số quyền, năm loại khác biệt đại thần thông đan vào một chỗ, nhưng cũng lộ ra lộn xộn. Bạch Liên Ngọc nhắm ngay thời cơ, kiếm ý xung tiêu, trường kiếm rối ra, đem Dịch Nhất năm loại đại thần thông liên tiếp đánh vỡ, cũng lên tiếng nói, lộn xộn, không phải thần thông nhiều liền lợi hại. Có đúng không? Dịch Nhất lại hỏi lại. Sau đó lại là ngay cả hành gia năm quyền, cùng lúc trước đồng dạng, năm loại đại thần thông đan vào một chỗ, lại càng thêm lộn xộn. Bạch Liên Ngọc thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn mất khôn. Bạch Ngọc trường kiếm quét ngang, đem năm loại đại thần thông đánh vỡ, sau đó trường kiếm lướt qua Dịch Nhất cánh tay phải, lưu lại một đạo vết thương. Vết thương trong nháy mắt khép lại, Dịch Nhất tiếp tục ra quyền, vẫn là năm quyền, vẫn là năm loại đại thần thông. Bạch Liên Ngọc thấy thế ánh mắt sát cơ nồng đậm, sự tình có thể một có thể hai không thể ba, Dịch Nhất như thế hành vi, đơn giản đó là đang vũ nhục nàng. Giết. Bạch Liên Ngọc trên thân bộ phát ra vương giả khí tức, vung lên trường kiếm, trừ ra một đạo tuyệt thế kiếm quang, một kiếm này so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng lần này, vậy mà không có trong nháy mắt đánh vỡ Dịch Nhất năm loại thần thông, năm loại thần thông đan vào một chỗ, tựa hồ lẫn nhau có tại hô ứng, chống đỡ tiếp cận ba cái hô hấp mới bị chạm phá, nhưng cái này cũng cực kỳ tiêu hao Bạch Liên Ngọc một kiếm này lực lượng. Một kiếm này rơi vào Dịch Nhất trên thân thể, nửa điểm tác dụng đều không đưa đến. Cái gì? Bạch Liên Ngọc kinh hãi, không rõ mới vừa chuyện gì xảy ra, trước đó mình tùy ý lượng kiếm cũng đủ để đánh vỡ Dịch Nhất thế công, hiện tại nàng chạm ra tuyệt thế một kiếm, lại còn không có phía trước lượng kiếm tác dụng đại. Ta nói qua để ngươi đừng quá mức khiếp sợ, an ta một quyền, năm đạo luân hồi quyền. Lúc này, Dịch Nhất hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, năm loại đại thần thông hiện hiện, lẫn nhau xen lẫn, hóa thành năm đạo luân hồi, hướng về Bạch Liên Ngọc mà đi. Đây là Dịch Nhất tự sáng tạo quyền pháp, bất quá bây giờ vẫn là một cái hình thức ban đầu, nhưng uy lực đã sơ hiện. Bạch Liên Ngọc đem kiếm đưa ngang trước người, thân hình bị đánh lui, đem một ngôi sao đâm cháy. Bất quá nàng đã ngưng tụ vương thân thể, năm đạo luân hồi quyền mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn không thể chân chính làm bị thương nàng. Năm đạo luân hồi quyền, không gì hơn cái này. Nàng hư lạnh một tiếng, nội tâm sát cơ lại càng thêm nồng đậm. Giờ phút này nàng đã ý thức được Dịch Nhất thiên phú mạnh bao nhiêu, ngắn như vậy thời gian lại có thể sáng tạo ra một môn quyền pháp, mặc dù vẫn là hình thức ban đầu, nhưng uy lực cường đại như thế, nếu để hắn hoàn thiện, tuyệt đối sẽ không so bất kỳ thần thông kém. Này người hôm nay tuyệt không thể lưu, nếu không tương lai trưởng thành đứng lên, mình tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Giết. Dịch Nhất khẽ quát một tiếng, trong tinh không chạy vội, thân thể đang phát sáng, thiêu đốt ra màu vàng hỏa diễm, như là một tòa hỏa lò đồng dạng, quét sạch toàn bộ tinh không. Năm đạo luân hồi quyền muốn hoàn thiện không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cho nên giờ phút này nàng không còn thi triển năm đạo luân hồi quyền, mà là thánh thể bí pháp. Thánh thể chỉ có tu luyện hoàn chỉnh thánh thể bí pháp mới có thể đem tiềm năng khai phát đến cực hạn. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, Dịch Nhất không còn bảo lưu, một thân thực lực toàn bộ bạo phát, trên người nàng kim sắc hỏa diễm cũng không phải thật sự là hỏa diễm, mà là huyết khí. Nói chung, thánh thể tại đại thành một khắc này, tất cả huyết dịch đều sẽ chuyển thành màu đỏ, liền ngay cả huyết khí cũng là như thế, có thể Dịch Nhất lại cùng với những cái khác thánh thể không giống nhau. Nàng là màu đỏ huyết khí chuyển thành huyết khí vàng nóng, nàng là phá vỡ thánh thể chuyển nam tính truyền thuyết tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dịch Nhất trong tinh không chạy đội, mỗi một bước rơi xuống, thiên địa đều tại chấn động. Đây là cái gì? Vân Thiên Đại Lục bất hủ cảnh lão quái vật nhìn đến một màn này thì lập tức cảm thấy tê cả da đầu, huyết khí thông thiên, hóa thành hỏa diễm, cái này cần là mạnh cỡ nào nhục thân mới có thể làm đến một bước này. Không cần biết ngươi là cái gì, giết. Bạch Liên Ngọc cũng là bị một màn này khiếp sợ, có thể nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng cũng là gấp rút động vương thân thể, bộc phát ra kinh thiên huyết khí, cùng Dịch Nhất tranh phong tương đối. Nàng không tin mình vương thân thể lại so với đối phương kém. Hai người toàn lực xuất thủ, đã không còn giữ lại chút nào, hai bóng người trong tinh không vừa đi vừa về chạm vào nhau, tinh không đang không ngừng băng liệt, mảnh tinh vực này đều bị phá hủy, đủ loại dị tượng hiện ra, vô cùng kinh khủng. Giống như hai cái chân chính vương giả tại quyết đấu. Pháp tắc quy tắc tất cả đều loạn, những lao quái vật kia đều không thể thấy rõ ai là ai, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai bóng người đang không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm đều nương theo lấy hư không nổ tung. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền ra, Bạch Liên Ngọc thân ảnh bị đánh lui, trên thân nhuốm máu, trong tay Bạch Ngọc trường kiếm đã gãy mất một nửa, là bị Dịch Nhất một quyền đập gãy. Nàng không dám tin nhìn đến Dịch Nhất, nàng rất xác định đối phương thật chỉ là bất hủ cảnh, có thể trên đời thật có mạnh như vậy bất hủ cảnh sao? Nàng thế nhưng là đã ngưng tụ vương thân thể, khoảng cách chân chính vương giả đã không xa, có thể mặc dù như thế, nàng vẫn như cũng vô pháp đem đối phương trấn áp. Người là ai? Bạch Liên Ngọc mở miệng, chiến cho tới bây giờ, nàng lại ngay cả đối phương tính danh đều chưa từng biết được. Dịch Nhất. Dịch Nhất mở miệng. Cái gì? Là ngươi. Bạch Liên Ngọc con ngươi đột nhiên co lại, mà Vân Thiên Đại Lục những lao quái vật kia đang nghe Dịch Nhất hai chữ thì không khỏi nhớ tới ngàn năm trước yêu giới chi chủ mệnh lệnh. Mà nguyên nhân chính là Dịch Nhất, yêu tộc vẫn lạc ba vị yêu vương, trong đó bao quát một phương cự đầu Thạch Thiên Vương. Dịch Nhất, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ ở đỉnh phong chờ ngươi. Bạch Liên Ngọc rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, giờ khắc này nàng giống như đổi thành một người khác, mặc kệ là thần thái và khí chất, đều cùng lúc trước Bạch Liên Ngọc một trời một vực. Giờ phút này Bạch Liên Ngọc không giống như là một tôn chuẩn vương sinh linh, nàng ánh mắt liền tốt giống một tôn nhìn thấu thế gian sinh tử cổ thần, để Dịch Nhất có một loại tê cả da đầu cảm giác. Ngươi là ai? Dịch Nhất mở miệng, nàng kiến thức rộng rãi, đã nhìn ra Bạch Liên Ngọc không đơn giản. Ngươi đã nhìn ra? Bạch Liên Ngọc mở miệng, sau đó nói ra, ta gọi Bạch Liên Thiên Tôn, Bạch Liên Ngọc là ta vô số hóa thân trí nhất, gặp ngươi, vừa rồi thức tỉnh ký ức. Bạch Liên Thiên Tôn. Một bên khác, Thác Bạt Bối Nhi nhẹ giọng nỉ non, nàng chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng tu luyện tới như vậy cảnh giới, một chút giác quan thứ 6 là phi thường chuẩn xác, nàng luôn cảm thấy Bạch Liên Thiên Tôn là một cái phi thường trọng yếu người. Ngươi là muốn đối địch với ta sao? Dịch Nhất híp mắt mở miệng nói. Bạch Liên Ngọc, không, Bạch Liên Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên phi thường cổ quái, Dịch Nhất nói phảng phất nàng mới là Thiên Tôn, mà mình là bất hủ, nghe đứng lên làm sao lại như vậy quái. Ngươi quá yếu, đối địch với ngươi bị những người khác biết sẽ châm biếm ta. Bạch Liên Thiên Tôn mở miệng. Ngươi tử tâm. Dịch Nhất khỏe miệng có chút dương lên. Tử tâm. Bạch Liên Thiên Tôn có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh nàng liền minh bạch Dịch Nhất ý gì. Ngươi nói là ta sợ sao? Bạch Liên Thiên Tôn hỏi. Đây chính là tự ngươi nói, ta có thể không nói. Dịch Nhất lắc đầu. Bạch Liên Thiên Tôn kinh ngạc, bất quá nhưng cũng cảm thấy Dịch Nhất nói rất có đạo lý, là mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Ngươi nói có đạo lý. Ban ngày Thiên Tôn gật gật đầu. Phốc phốc. Bí mật quan sát lấy đây hết thảy Thác Bạt Bối Nhi một ngụm rượu phun tới, nàng có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem Bạch Liên Thiên Tôn, ngươi là thật ngốc vẫn là quá ngây thơ đơn thuần. Rõ ràng như vậy âm dương ngươi thế mà còn cảm thấy có đạo lý. Hoặc là nói thật đúng là người cũng như tên, giống một đóa bạch liên như thế không dành thế sự. Dịch Nhất, ta tại Bạch Liên đại thế giới, hy vọng có thể cùng ngươi nhanh lên gặp nhau. Nói xong, Bạch Liên Ngọc thân thể liền chậm rãi tiêu tán, làm cho Dịch Nhất không hiểu đấu. Làm cái gì a? Dịch Nhất vào đầu, nàng đang cảm thấy chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ đâu, đột nhiên chạy ra một cái Bạch Liên Thiên Tôn, cái này cũng coi như xong, ngươi ngược lại để ta đánh xong trận này a, chẳng lẽ đây chính là thái sư thúc trong sách nói tới muốn ngừng mà không được. Dịch Nhất thầm nói. Phốc phốc. Cái nào đó viết sách người lại đem miệng bên trong rượu phun tới. Muốn ngừng mà không được là như vậy dùng sao? Chương 1651, ngươi không được qua đây a, Dịch Nhất bắt đầu thanh toán, 2/1, chương 1651, ngươi không được qua đây a, Dịch Nhất bắt đầu thanh toán, 2/1, chiến ý đang nồng, Dịch Nhất cảm thấy không thể như vậy bỏ qua, nàng thần hải phun trào, thần thức phô thiên cái địa quét ngang toàn bộ Vân Thiên đại lục, những cái kia bất hủ cảnh lão quái vật cảm nhận được Dịch Nhất thần thức, không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng khi Dịch Nhất từ tinh không bên trong tiến vào Vân Thiên đại lục thì, bọn hắn liền ý thức được không ổn. Không tốt, nàng hướng ta đến, ta không có trêu chọc nàng a, các ngươi phải cho ta làm chứng a. Ta thật không có trêu chọc nàng a. Một cái bất hủ cảnh lão quái vật phát giác được Dịch Nhất đang hướng hắn mà đến, lập tức hoảng, nhao nhao hướng Vân Thiên đại lục cái khác bất hủ xin giúp đỡ. Đều là cùng một cái đại lục, chỉ cần không phải đối địch, giao tình vẫn là có, cho nên hắn muốn để cái khác bất hủ cho hắn làm chứng, chứng minh mình không có trêu chọc Dịch Nhất. Có thể cái khác bất hủ biết được hắn xin giúp đỡ thì đều là giống như chết trầm mặc. Ngay cả Bạch Liên Ngọc Tôn này chuẩn vương đều không phải là Dịch Nhất đối thủ, bọn hắn lúc này còn dám nhiều lời. Từ đạo hữu bất tử bần đạo a. Bọn hắn không biết Bạch Liên Ngọc cũng không phải là bị Dịch Nhất chém giết, nhưng tại bọn hắn thị giác bên trong, đó là Bạch Liên Ngọc không địch lại, bây giờ Dịch Nhất từ tình không bên trong trở về, vậy dĩ nhiên đó là Dịch Nhất đem Bạch Liên Ngọc chém giết. Các ngươi. Cái kia bất hủ cảnh lão quái vật nhìn đến bình thường tại trên bàn rượu xưng huynh gọi đệ hảo hữu giờ phút này đều trầm mặc, không khỏi trừng to mắt hoài nghi nhân sinh. Đã từng thề non hẹn biển đâu? Đã từng nói đồng cam cộng khổ nói đâu? Liền đây, Tu Thiên chiến hạm bên trên, Tôn Ngộ không thấy Dịch Nhất chưa có trở về, không khỏi nghi ngờ nói, Dịch Nhất muốn đi làm cái gì? Đi phát tiết bất khí. Tiểu Kim hiểu rất rõ Dịch Nhất tính cách, hắn tiếp tục nói, từ ta ôn hòa một quen biết thời điểm, ta liền biết Dịch Nhất là một cái phi thường tốt chiến người, chỉ bất quá bình thường không có gặp phải đáng giá nàng toàn lực xuất thủ đối thủ, chiến ý một mực đang nội liễm. Hiện tại thật vất vả gặp một cái đáng giá nàng xuất ra toàn lực đối thủ, kết quả chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ thì lại bị đánh gãy, một thân chiến ý không chỗ phát tiết, những cái kia nhìn trộm người tự nhiên là phải xui xẻo. Đạo hữu, đầu tiên, ta không chọc giận ngươi, tiếp theo, ta vẫn là không chọc giận ngươi, cuối cùng, ta không chọc giận ngươi à, ngươi không được qua đây à. Vị này bất hủ cảnh lão quái vật từ bản thân tổ địa bay lên, hướng về Dịch Nhất kể rõ, nghe hắn âm thanh đều có thể nghe ra nước nở. Không nói trước Dịch Nhất bối cảnh lớn bao nhiêu, liền ngay cả Vân Tiên đại lục đệ nhất cường giả Bạch Liên Ngọc đều không phải là nàng đối thủ, đây làm sao không để hắn tâm hoảng hoảng. Không chọc ta. Nhìn trộm ta cùng Bạch Liên Ngọc chiến đấu, ngươi còn nói không chọc ta. Dịch Nhất cười lạnh. Nhìn trộm người khác chiến đấu không thể nghi ngờ là cấm kỵ, chỉ bất quá phần lớn thời gian không ai để ý tôi, dù sao giống như vậy sinh tử đại chiến, cuối cùng hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là chỉ có một phương thắng được, mà thắng được phương trương hiển vô cùng cường đại lực lượng, có thể để lại cho chúng sinh không cách nào tưởng tượng cường đại hình tượng. Đơn giản một điểm đó là người trước đã hiển thánh, tự nhiên là không biết đối với những cái kia nhìn trộm chiến đấu sinh linh quá mức so đo. Nhưng bây giờ Dịch Nhất muốn truy cứu, nàng là chiếm lý, những người khác cũng không thể nói cái gì. Ta, tên kia bất hủ cảnh lão quái vật tại chỗ liền không phản bắt được, dị vãng loại sự tình này phát sinh qua quá nhiều lần, đều không người truy cứu, cho nên hắn mới cho là mình không có chọc Dịch Nhất. Nhưng bây giờ Dịch Nhất đều nói ngay thẳng như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó? Đạo hữu, ta nguyện ý vì ta lỗ mãng làm ra bồi thường. Hắn tự biết không cách nào lại Dịch Nhất trong tay thoát đi, mà phía sau hắn chính là mình tộc đàn, hắn cũng không muốn cho mình tộc đàn mang đến tai nạn. Dịch Nhất thấy thế, không khỏi cười nói, yên tâm, ta không cần ngươi bồi thường, cũng không chỉ là chỉ tìm ngươi một người phiền phức.
A, người kia ánh mắt sáng lên, hắn nói, đạo hữu nếu muốn tìm những người khác phiền phức, ta có thể dẫn đường.
Ngươi tựa hồ thật cao hứng. Dịch Nhất thấy hắn trước sau thần sắc biến ảo bộ dáng, không khỏi lộ ra vẻ trêu tức.
Khu khu, ta là cảm thấy có thể thành đạo hữu phân ưu, là một kiện đáng giá làm người ta cao hứng sự tình.
Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình là tại cười trên nỗi đau của người khác.
Được thôi, nếu như ngươi dẫn đường mang tốt, ta liền không cùng ngươi làm nhiều so đo.
Dịch Nhất gật đầu, nàng mặc dù có thể nhanh chóng tại Vân Tiên Đại Lục lướt ngang tìm ra nhìn trộm nàng và Bạch Liên Ngọc chiến đấu sinh linh, nhưng có một tôn bất hủ dẫn đường, cái kia phong cách liền hoàn toàn khác nhau. Trước kia bị đuổi giết mấy ngàn năm, cái gì phong cách đều không có, hiện tại có điều kiện, cao điệu một chút cũng là tình có thể hiểu a.
Đạo hữu xin mời ngồi.
Người kia biến trở về bản thể, cũng không phải rất lớn, chỉ có cao 20 trượng, nhưng hắn bản thể lại để Dịch Nhất sững sờ.
Đạo hữu.
Hắn nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Dịch Nhất.
Dịch Nhất lấy lại tinh thần, đứng ở trên bả vai hắn.
Người tên là gì?
Dịch Nhất hỏi.
Thái Nhất.
Thái Nhất đáp lại.
Dịch đạo hữu, ta trước dẫn ngươi đi cách nơi này gần nhất, hắn lúc trước cũng làm ra nhìn trộm ngươi cùng Bạch Liên Ngọc chiến đấu cử chỉ.
Thái Nhất nói người kia, kỳ thực coi là hắn hàng xóm, hai người bình thường có rảnh liền tụ uống rượu với nhau, bản thể là một đầu thiên biến quyển, trừ cái đó ra, Thái Nhất còn quen biết một cái yêu hồ.
Tổng đến nói, hồ bằng cẩu hữu hắn là tập hợp đủ.
Đi thôi.
Dịch Nhất đang lúc suy nghĩ, Thái Nhất bản thể để nàng nhớ nhà.
Thái Nhất bản thể lại là Thái Thản cự viên, mà Dịch Nhất tại Thất Tinh kiếm tông trấn yêu tháp bên trong, từng thu qua một đầu tọa kỵ, cũng là Thái Thản cự viên, gọi là Thái Thiết Đản, là Thái Thản cự viên nhất tộc thiên tài. Chỉ bất quá thiên tài đi nữa, cũng cuối cùng vô pháp đuổi kịp Dịch Nhất nhị bước, Dịch Nhất thành tiên hậu, Thái Thiết Đản mới thánh vương tu vi. Thái Nhất không biết Dịch Nhất đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, tốc độ so với Di Vãng đều phải nhanh lên 3 phần. Thiên Viêm quyển chỗ tu luyện gọi là Thiên Viêm Sơn, với tư cách cô cho hắn, không có tộc đàn, so cái khác bất hủ cảnh tự do nhiều. Trước đó hắn tự nhiên cũng thu vào Thái Nhất cầu cứu, nhưng hắn làm như không có nghe thấy.
Thái Nhất à, không phải huynh đệ không giúp ngươi à, thật sự là nữ nhân kia ta trêu chọc không nổi à.
Thiên Viêm quyển đứng tại đỉnh núi bên trên, nhìn Thái Nhất tộc đàn phương hướng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không được bình thường, đường chân trời duyên, một đạo điểm đèn càng lúc càng lớn.
Thái Nhất.
Thiên Viêm quyển thấy là Thái Nhất, vừa định chào hỏi, Thái Nhất, ngươi không có việc gì?
Dịch đạo hữu, đó là hắn, Thiên Viêm quyển, hắn vừa cũng là bọn rình dập chí nhất.
Thái Nhất lại không cho Thiên Viêm quyển nói chuyện cơ hội, chỉ vào Thiên Viêm quyển đó là một trận cáo trạng.
Thái Nhất, ngươi.
Thiên Viêm quyển cái kia khi à, hắn thấy được Thái Nhất trên vai Dịch Nhất, cũng biết Thái Nhất vì cái gì không sao, nguyên lai là làm tên con kiếp. Hắn muốn quát mắng Thái Nhất, nhưng Dịch Nhất thân hình đã động, giống như một đạo màu vàng như chớp giật, đi vào Thiên Viêm quyển trước mặt.
Đạo hữu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a.
Thiên Viêm quyển quá sợ hãi.
Yên tâm, sẽ không cần mạng ngươi.
Dịch Nhất âm thanh phi thường ôn nhu, nhưng ra tay nhưng cũng là thật hung ác, một bên Thái Nhất nhìn thấy Thiên Viêm quyển ở trên trời liền tốt giống một trái bóng da đồng dạng bị Dịch Nhất đá tới đánh tới, lập tức liền vô cùng may mắn mình từ tâm địa nhanh. Thời gian một nén nhang về sau, Thiên Viêm quyển đã mặt mũi bầm dập, trong lúc đó hắn cũng không dám phản kháng, hắn sợ chốc lát phản kháng Dịch Nhất liền sẽ làm thật. Mặc dù bây giờ cũng rất mất mặt, nhưng mặt mũi cùng tính mạng so sánh, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn là phân rõ. Hắn đơn độc một chó có thể tu thành bất hủ, ngoại trừ có thiên phú bên ngoài, dựa vào không phải liền là cầu sao?
Ta một con chó cầu một điểm, rất hợp lý a.
Dịch đạo hữu, ta cũng muốn báo cáo.
Thiên Viêm quyển nhấc tay, hắn cảm thấy không thể chỉ để cho mình bị đánh, những người khác cũng phải cùng một chỗ đi cùng mới được.
Ngươi nói.
Dịch Nhất nội tâm phiền muộn đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu mất.
Phiền muộn không hoàn toàn tiêu mất liền sẽ để tâm tình không tốt đối với tu luyện cũng không tốt, nghiêm trọng nói có thể sẽ sinh ra tâm ma. Thế là tiếp đó, Thiên Viêm quyển cũng giống Thái Nhất như vậy, báo cáo Hồ Yêu.
Hồ Yêu gọi là Hồ Mị, là một cái phi thường quyến rũ nữ tử, ta thấy mà yêu, nhưng lại bị Dịch Nhất đánh mập một vòng, có thể nàng không trách Dịch Nhất, đành phải bất mãn nhìn đến Thiên Viêm quyển cùng Thái Nhất.
Thái Nhất lại nói thẳng, không phải ta, là hắn.
Hắn chỉ vào Thiên Viêm quyển, tiếp tục nói, là hắn bán ngươi.
Thiên Viêm quyển thấy Thái Nhất ác nhân cáo trạng trước, lập tức liền nổi giận.
Đó cũng là ngươi trước bán cho ta, ta mới bán Hồ Mị.
Ta bán ngươi ngươi đánh ta a, ngươi vì cái gì bán Hồ Mị?
Ta đã biết, khẳng định lúc trước Hồ Mị cự tuyệt ngươi, ngươi ghi hận trong lòng mới có thể làm như vậy.
Hồ Mị, ta liền không đồng dạng, về sau chúng ta cùng một chỗ a.
Ta vĩnh viễn sẽ không bán đứng ngươi.
Thái Nhất nói đến, liền cười ha hả đi hướng Hồ Mị, một bộ ta thành thật bộ dáng.
Hồ Mị hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Dịch Nhất, nói ra, Dịch đạo hữu, ta biết.
Hồ Mị cũng là thuận lý thành chương gia nhập vào.
Một ngày này, Vân Tiên Đại Lục cơ hồ là trời, cơ hồ tất cả bất hủ cảnh lão quái vật đều mập vài vòng.
Dịch Nhất đánh một vòng về sau, uất khí biến mất, rời đi thời điểm, những cái kia bị nàng đánh bất hủ không chỉ có không ghi hận nàng, ngược lại còn cùng một chỗ cũng tiễn, cái kia thanh thế chi to lớn, thậm chí kinh động đại lục khác cường giả, coi là Vân Tiêu Vương hàng lâm Vân Tiên Đại Lục. Đại lục khác cường giả nhao nhao tới muốn gặp một mặt Vân Tiêu Vương, có thể chờ bọn hắn đi vào Vân Tiên Đại Lục thì Dịch Nhất đã rời đi, bọn hắn muốn tìm hiểu tình huống, có thể những cái kia bất hủ làm sao có thể đem bản thân bị Dịch Nhất đánh sự tình nói ra. Nhao nhao đều là lấy thiên cơ không thể tiết lộ làm lý do từ chối.
Các ngươi thật muốn đi theo ta?
Tụ Thiên Chiến Hạ bên trên, Dịch Nhất hiếu kỳ nhìn đến trước mặt hai nam một nữ.
Thái Nhất, Thiên Viêm quyển cùng Hồ Mị.
Mặc dù khi nhìn đến Thái Nhất bản thể thì để Dịch Nhất nhớ nhà, nhưng nàng nhưng không có qua muốn thu lại Thái Nhất ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy duyên phận có chút kỳ diệu, ở chỗ này thấy được Thái Thiết Đản lão tổ tông. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, ba người này cuối cùng vậy mà muốn đi theo nàng. Chúng ta đều đã nghĩ kỹ, chủ nhân ngươi chính là kỳ tài ngút trời, tương lai tất nhiên sẽ đứng tại chư thiên chi đỉnh, ba người chúng ta nếu không có cơ duyên gì, cả một đời cũng liền dạng này, chúng ta không muốn tầm thường vô vi, chúng ta muốn đi theo chủ nhân xông ra một mảnh bầu trời. Thái Nhất nói cái kia gọi là kích động à, để Thiên Viêm Khuyển cùng Hồ Mị đều kém chút tin tưởng. Thái Nhất nói không phải lời nói dối, nhưng nói thật chưa hề nói toàn bộ. Ví dụ như Dịch Nhất là ngút trời kỳ tài đằng sau còn muốn tăng thêm có nghịch thiên đại bối cảnh, đi theo Dịch Nhất tuyệt đối không sai. Nhanh như vậy đổi giọng. Dịch Nhất hơi kinh ngạc, trước đó còn gọi nàng nói hữu tới, giờ phút này liền đổi giọng gọi chủ nhân. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thái Nhất vừa cười vừa nói, nhìn lên đến có chút chất phác. Các ngươi đâu? Dịch Nhất nhìn về phía Thiên Viêm Khuyển cùng Hồ Mị. Nguyện lấy chủ nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hai người một gối quỳ xuống, chăm miệng một lời. Một bên Thái Nhất thấy thế, con mắt trừng lớn như trung đồng, trước đó thương lượng thời điểm không có một gối quỳ xuống vòng này thế ta. Các ngươi cô lập ta. Thái Nhất nội tâm hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu một gối quỳ xuống. Đứng lên đi. Dịch Nhất khoát khoát tay. Nàng lần này đơn thuần là vì cho tiểu sư thuốc xuất khí mới đến Vân Thiên Đại Lục, lại không nghĩ rằng sẽ thu ba cái bất hủ cảnh tùy tùng. Vân Thiên Đại Lục chi hành kết thúc về sau, Tôn Ngộ Không tiếp tục hắn lịch luyện, mà Dịch Nhất cũng không có một mực đi theo Tôn Ngộ Không, bởi vì nàng còn có mình sự tình muốn làm. Bất quá lại để Hồ Mị trong bóng tối đi theo Tôn Ngộ Không phía sau. Dịch Nhất cho Hồ Mị mệnh lệnh rất đơn giản, chỉ cần không có xuất hiện lấy lớn hiếp nhỏ tình huống, dù là Tôn Ngộ Không hám sâu nguy cơ, cũng không cần xuất thủ. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, Hồ Mị làm như thế nào bảo hộ Tôn Ngộ Không, cái kia chủ yếu còn phải chính nàng nắm chắc, Dịch Nhất lại không thể biết. Ngộ Không, gặp lại. Tiểu Kim vây tay hướng Tôn Ngộ Không tạm biệt, đương theo lấy một tiếng ầm ầm chấn động âm thanh, Tụ Thiên Chiến Hạm biến mất, Tôn Ngộ Không liền tiếp theo hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng trở về, bắt đầu độc thuộc chính hắn 9981 nạn. 300 năm sau, Tôn Ngộ Không tại vượt qua một mảnh mênh mông ngông dương, hắn gặp một đầu thực lực mạnh mẽ giao long. Ai hắc, ta chính là Bồ Đề lão tổ. Tháp Bạt Bối Nhi giơ hồ lô rượu, nhìn đến đồ đệ mình trên biển cả cùng một đầu thánh vương cảnh giao long chiến đấu. Đi qua 300 năm tu luyện, Tôn Ngộ Không tu vi đã đạt đến thánh nhân lục trọng, so sơ xuất cấm địa thì cường đại không ít. Có thể đối mặt đầu này thánh vương ngũ trọng giao long, hắn ngay từ đầu lại rơi hạ phong, đầu này giao long chạy xuôi phi thường thuần khiết chân long huyết mạch, tổ tiên khẳng định đi ra chân long. Tôn Ngộ Không dĩ vãng vượt cấp giết địch đều là ỷ vào cực kỳ cường hãn nhục thân chi lực, nhưng bây giờ hắn nhục thân chi lực tại giao long trước mặt không chiếm tiện nghi, chỉ có thể dựa vào cái khác. Cuối cùng song phương đại chiến mấy ngàn hiệp sau đó, trong chiến đấu, Tôn Ngộ Không đấu chiến thánh pháp có đột phá, thành công đạt đến viên mãn cảnh, nương tựa theo sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường, mới đưa cái kia đầu giao long chạm sát. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng bởi vậy trêu chọc tới vùng biển này bá chủ thế lực, giao long nhất tộc có đến vị tương đương với quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả tọa trấn, dưới trướng đại thánh cường giả càng là nhiều đến mấy chục vị. Hắn chạm sát giao long, đúng lúc là một tôn quý nhất cảnh đỉnh phong giao long bát thế tôn, bởi vì hắn huyết mạch phi thường thuần khiết, có phản tổ chi tư, cho nên nguyên bản chỉ có đại thánh mới có thể phân phối lãnh hải tư cách, hắn thánh vương ngũ trọng liền được phân phối một vùng biển. Tôn Ngộ Không đem người ta ký thác kỳ vọng tôn tử giết, không điên cuồng đuổi giết hắn mới là lạ. Cái kia quý nhất cảnh đỉnh phong giao long biết mình 80 cháu là bị thấp một cái đại cảnh giới Tôn Ngộ Không chém giết, ngay sau đó liền biết tuyệt đối không có thể Tôn Ngộ Không trưởng thành đứng lên, quyết định tự mình xuất thủ xóa đi Tôn Ngộ Không. Thế là cái này phát động Dịch Nhất cho Hồ Mị nhiệm vụ từ mấu chốt, lấy lớn nhất nhỏ. Thế là Hồ Mị xuất thủ, đem toàn bộ giao long nhất tộc nhổ tận gốc, hay là tại Tôn Ngộ Không không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết làm. Tôn Ngộ Không chém giết mấy tên đuổi giết hắn giao long tộc cường giả về sau, phát hiện giao long tộc không còn đuổi giết hắn, cũng là cho là mình đã trốn ra giao long tộc thống ngự hải vực, cũng không có nghĩ quá nhiều. Bỏ ra trọn vẹn 700 năm, hắn mới thành công lên mở. Nối liền mở. Từ cấm địa xuất phát, bỏ ra 1000 năm thời gian, Tôn Ngộ Không phát hiện, mình khoảng cách Hoa Quả Sơn đường xá còn 10 phần xa xôi, tương đương với đi một. Không biết Dịch Nhất bây giờ tại làm cái gì đây. Tôn Ngộ Không tại trên bờ tìm một chỗ nơi nghỉ chân, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ lại trôi hướng xa xôi chỗ. Mà Dịch Nhất, lúc này nàng đi tới Chu Hiếm Vương lĩnh vực. Đây chính là nàng muốn làm sự tình, trở thành một cái thanh toán giả. Điểm điểm thúc canh, chương 1652, thanh toán bắt đầu, 2/1, chương 1652, thanh toán bắt đầu, 2/1, Chu Hiếm Vương đều đã chết, Chu Hiếm nhất tộc lại còn cao điệu như vậy. Đi vào Chu Hiếm Vương lĩnh vực bên trong, Dịch Nhất hiểu rõ một phen tình huống, biết được Chu Hiếm nhất tộc tại Chu Hiếm Vương sau khi ngã xuống, mặc dù điệu thấp mấy trăm năm, có thể mấy trăm năm quá khứ sau đó, Chu Hiếm nhất tộc lại trở nên phi thường cao điệu, thậm chí so Chu Hiếm Vương lúc còn sống còn muốn càng thêm tệ hại hơn. Có bất hủ cảnh tọa trấn thế lực còn tốt, không có bất hủ tọa trấn thế lực, đơn giản đó là trở thành Chu Hiếm nhất tộc nô lệ, hàng năm đều phải lễ vật cúng đại lượng thiên tài địa bảo, như nộp lên trên số định mức không đủ, càng là có diệt tộc nguy cơ. Này 1000 nhiều năm qua, đã có vài chục cái tộc đàn bởi vì nộp lên trên số định mức không đủ mà bị diệt tộc. Dịch Nhất, đây Chu Hiếm nhất tộc điên rồi đi. Bọn hắn không sợ hợp nhau tấn công sao? Tiểu Kim khi biết những tình huống này về sau, mắt nhỏ tràn ngập lửa giận, thân là tầm bảo chuột, hắn coi trọng nhất đó là thiên tài địa bảo, cho nên Chu Hiếm nhất tộc lấy vô lễ uy hiếp những cái kia nhỏ yếu thế lực hàng năm lễ vật cúng đại lượng thiên tài địa bảo, đây không thể nghi ngờ là chạm tới hắn danh giới cuối cùng. Bị ép nộp lên trên thiên tài địa bảo đau nhức, Tiểu Kim cảm động lây, hắn vĩnh viễn đều quên không được mình những cái kia thần dược. Hợp nhau tấn công. Một bên Thiên Viêm Khuyển lắc đầu, nói ra, Chu Hiếm nhất tộc những này bá đạo hành vi chỉ nhằm vào không có bất hủ tọa trấn thế lực, những cái kia có bất hủ tọa trấn thế lực là không biết đứng ra trợ giúp bị ép hại thế lực, thậm chí bọn hắn cũng là đã được lợi ích giả. Tại Thái Nhất, Thiên Viêm Quyển cùng giờ phút này trong bóng tối bảo hộ Tôn Ngộ Không, Hồ Mị ba người bên trong, Thiên Viêm Quyển tương đương với quân sư tồn tại, hắn so Thái Nhất cùng Hồ Mị nhìn càng xa, suy nghĩ phương thức cũng là đa duy. Bọn hắn thế nào lại là đã được lợi ích giả? Chu Hiếm nhất tộc lại không thể đem thiên tài địa bảo phân cho bọn hắn. Tiểu Kim mười phần không hiểu. Đúng a, ngươi đang nói cái gì cậu nói? Không đúng, ngươi vốn chính là cậu, ngươi nói đều là cậu nói. Thái Nhất cũng ở một bên nói ra, chỉ bất quá hắn ngữ khí mười phần tổn hại. Thiên Viêm Quyển nghe vậy, nhàn nhạt liếc Thái Nhất liếc mắt, nói khẽ, Thái Nhất, ta nhớ được Chu Hiếm nhất tộc được cho cùng ngươi là họ hàng xa a. Thiên Viêm Quyển, ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượn a, ta làm sao có thể cùng Chu Hiếm nhất tộc là họ hàng xa? Chủ nhân, Thiên Viêm Quyển hắn phỉ báng ta a, hắn phỉ báng ta a. Thái Nhất lập tức giật nảy mình, mặt hốt hoảng cùng Dịch Nhất đâm vọng. Thiên Viêm Quyển lại nhún nhún vai, hắn chỉ là muốn dọa một cái Thái Nhất, không nghĩ tới Thái Nhất phản ứng kịch liệt như thế. Bất quá Chu Hiếm nhất tộc cùng Thái Thản Cự Viên nhất tộc thật không tính họ hàng xa sao? Thiên Viêm Quyển nhìn đến Tiểu Kim, trả lời hắn vừa rồi vấn đề, Chu Hiếm nhất tộc tự nhiên không có khả năng đem thiên tài địa bảo phân cho bọn hắn, nhưng Chu Hiếm nhất tộc bá đạo như vậy cách làm, tương đương với trợ giúp bọn hắn chèn ép thế lực khác. Thiên địa tài nguyên không phải vô cùng vô tận, ngươi nhiều một chút ta liền ít đi một chút, Chu Hiếm nhất tộc trắng trợn đoạt lại không có bất hủ tọa trấn thế lực thiên tài địa bảo, tương đương gãy mất bọn hắn phát triển chi lộ. Không có tài nguyên, liền tính thiên phú cho dù tốt, cũng khó có thể trưởng thành đứng lên. Thế lực này trưởng thành khó lường đến, liền vô pháp cùng có bất hủ tọa trấn thế lực cướp đoạt bản cùng tài nguyên. Ta hiểu được. Tiểu Kim bừng tỉnh đại ngộ, nhìn như vậy đến, những cái kia bất hủ thế lực đúng là đã được lợi ích giả. Chủ nhân, Chu Hiếm nhất tộc trắng trợn như vậy vơ vét thiên tài địa bảo, tất nhiên có mưu đồ. Thiên Viêm Quyển nhìn về phía Dịch Nhất, Chu Hiếm nhất tộc ngay từ đầu điệu thấp mấy trăm năm sau đó, nhưng lại trở nên vô cùng cao điệu, trắng trợn vơ vét thiên tài địa bảo, nói là không mưu đồ nói, đồ đần cũng không tin. À, mặc kệ bọn hắn mưu đồ gì, chỉ cần bọn hắn còn thống trị phương thiên địa này sinh linh liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Dịch Nhất thái độ rất lạnh, mặc kệ nàng cùng Chu Hiếm nhất tộc có gì ân oán, nhưng thân là thánh hoàng nhất mạch truyền nhân, nàng liền không quen nhìn Chu Hiếm nhất tộc bá đạo hành vi. Nàng đi tới nơi này Phương Kỷ Nguyên còn không có gặp qua đây Phương Kỷ Nguyên nhân tộc, nhưng bây giờ phương thiên địa này tại Chu Hiếm nhất tộc thống trị phía dưới, để hắn nhớ tới tại Thất Tinh Kiếm Tông cổ tịch bên trong liên quan tới nhân tộc lịch sử trưởng thành. Tại thánh hoàng tổ sư xuất hiện trước đó, nhân tộc làm sao không phải cũng là bị vơ vét một phương. Đi, là thời điểm thanh toán. Dịch Nhất nói khẽ, ngắn ngủi mấy chữ, lộ ra lạnh lùng sắc ý. Thái Nhất cùng Thiên Viêm Quyển nghe vậy nghiêm sắc mặt, giống như thấy được máu chảy thành biển hình ảnh. Là hai người đáp lại. Giết. Tiểu Kim cũng cực kỳ hưng phấn, hắn ôn hòa một cương quen biết đoạn thời gian kia, là Dịch Nhất gặp truy sát nghiêm trọng nhất thời gian, hắn nội tâm đối với những cái kia đội giết bọn hắn thế lực hận ý, cũng không so Dịch Nhất yếu. Một ngày này, phương thiên địa này chú định không thể bình tĩnh, giống như tinh thần đồng dạng kích cỡ tụ thiên chiến hạm ở trên bầu trời vận chuyển, tản ra mãnh liệt sát ý hướng về Chu Hiếm nhất tộc mà đi. Ầm ầm tiếng vang, chấn thiên động địa, tụ thiên chiến hạm những nơi đi qua, các đại thế lực nhao nhao rung động. Người nào dám xâm lấn tộc ta không phận. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng vang lên, một đạo cường đại thân ảnh xuất hiện khắp nơi tụ thiên chiến hạm trước mặt, đây là một tôn bất hủ cảnh sinh linh, phía dưới đó là bọn hắn tộc đàn lãnh địa. Chỉ bất quá khi hắn nhìn đến cái kia như tinh thần đồng dạng tụ thiên chiến hạm thì, con người lập tức co rụt lại, môi hắn khẽ nhúc nhích, muốn nhận sợ, nhưng một đạo màu vàng bàn tay liền đã rơi vào trên người hắn. Ầm ầm. Vị này bất hủ sinh linh liền như là lưu tinh lướt qua trần trời, đem từng tòa thần sơn đụng nát, cuối cùng nằm tại một cái hố to bên trên thân nhiều chỗ bạo liệt, máu tươi chảy ngang, miệng bên trong ho ra đầy máu, thụ trọng thương. Nhưng hắn y nguyên vẫn là ngoan cường đứng người lên, đối tụ thiên chiến hạm phương hướng không mình hành lễ, nói, cảm tạ ân không giết. Phải, hắn ngoan cường đứng người lên không phải muốn đỉnh phong một trận chiến, mà là muốn cảm tạ Dịch Nhất ân không giết. Ầm ầm. Tụ thiên chiến hạm tiếp tục hướng phía trước chạy, liền tốt giống vừa rồi một màn kia chưa từng xảy ra đồng dạng. Vị này bất hủ sinh linh nhìn đến tụ thiên chiến hạm rời đi phương hướng, sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi. Cái hướng kia là Chu Hiếm nhất tộc, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi Chu Hiếm nhất tộc tìm phiền toái? Không trách hắn nghĩ như vậy, bởi vì tụ thiên chiến hạm khí thế hùng hổ, căn bản không giống như là mang theo thiện ý ngày phải đổi. Vị này bất hủ không ngừng nỉ non, mới vừa có lực lượng kia thực sự quá mạnh, hắn không hề có lực hoàn thủ, đây để hắn cho rằng là một tôn vương giả sinh linh tại độc thủ. Chu Hiếm nhất tộc tại nơi này thiên địa mặc dù là bá chủ, nhưng không có Chu Hiếm vương tọa chấn, đối mặt một tôn vương giả, bọn hắn như thế nào chống cự? Các tộc đều bị tụ thiên chiến hạm cho kinh động, các đại bất hủ thần niệm đều đi tới cựu thiên bên trên, nhìn chăm chú lên cái kia tựa như tinh thần đồng dạng chiến hạm. Tụ thiên chiến hạm tốc độ rất nhanh, tại trải qua mấy lần không gian nhảy vọt về sau, liền đi tới Chu Hiếm nhất tộc trên lãnh địa. Xa xa nhìn lại, cung điện thành đàn, liên miên không ngừng, tạo thành một tòa cổ thành. Chu Hiếm nhất tộc nhân số không nhiều, Chu Hiếm vương trực hệ huyết mạch thậm chí chỉ có hơn 10 người, bất quá bọn hắn chiến buộc rất nhiều, trong đó một chút bị bọn hắn diệt tộc đàn còn sót lại thiên tài, bị bọn hắn lấy bí pháp tẩy não, trở thành bọn hắn chiến buộc. Dịch Nhất lánh mâu nhìn chăm chú lên tòa cổ thành này, cổ thành có Chu Hiếm vương còn sót lại đại trận thủ hộ, bất quá không có vương giả tòa chấn, đại trận căn bản là không có cách phát huy toàn bộ uy năng, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra tương đương với chuẩn vương uy năng. Dịch Nhất đưa tay phải ra, chụp vào vực ngoại tinh không, cố ý tuyển một phương cô quản tinh vực, ngón tay phát sáng, tại luyện hóa đây phương tinh vực. Một bên Thái Nhất cùng Thiên Viêm Quyển trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn có thể tùy tiện phá hủy một phương tinh vực, nhưng muốn luyện hóa một phương tinh vực vẫn là cần một đoạn tương đối dài thời gian. Nhưng Dịch Nhất chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian, cũng đã đem phương kia tinh vực luyện hóa, sau đó hướng về phía trước tòa thành cổ kia bỗng nhiên ném một cái. Ầm ầm, thiên diêu địa động, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, Dịch Nhất sẽ đem một chòm sao đánh tới hướng Chu Hiếm nhất tộc cổ thành. Đây vô cùng mãnh liệt, kinh thiên động địa, phương thiên địa này bất hủ sinh linh nhìn đến một màn này, nhao nhao hít một hơi linh khí. Một chòm sao bị luyện hóa, dù là nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, dù là cổ thành có Chu Hiếm Vương lưu lại đại trận, giờ phút này cũng là không ngừng mà đang chấn động, phát ra răng rắc âm thanh động đất tiếng vang, lung lay sắp đổ. Bất quá làm sao nói cũng là vương giả cấp bậc trận pháp, dù là không có vương giả tọa trấn, cũng khó khăn lắm đỡ được một kích này. Người nào? Tại đại trận lung lay sắp đổ thời điểm, Chu Hiếm nhất tộc bất hủ rốt cuộc bị kinh động, bảy đạo lưu quang trùng thiên, đi vào trên không cổ thành, khi thấy lung lay sắp đổ đại trận thì lập tức con người hơi co lại. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì công kích vậy mà đem đại trận hủy đến trình độ như vậy? Bất quá chỉ cần đại trận không có phá, vậy nói rõ người đến không phải vương giả sinh linh, đây là một tin tức tốt. Bọn hắn chú ý tới tụ thiên chiến hạm, đồng thời cũng nhìn thấy đứng tại bong thuyền nữ tử kia. Ta tiên, nàng, là nàng, là Dịch Nhất. Một cái bất hủ sinh linh lắp bắp mở miệng. Chu Hiếm nhất tộc ban đầu là tham dự truy sát Dịch Nhất yêu tộc, tộc bên trong tự nhiên sẽ hữu Dịch một chân dung, cho nên bọn hắn có thể liếc mắt liền nhận ra Dịch Nhất. Thời gian qua đi hơn 2000 năm, Dịch Nhất rốt cuộc muốn tới trả thù sao? Dịch Nhất không nói, nàng chậm rãi từ tụ thiên chiến hạm bên trong đi ra, một bước hơi biến hóa diện, đi tới đại trận trước đó. Phía sau nàng là Thiên Viêm khuyển cùng Thái Nhất, mà Tiểu Kim lúc này tức là tại tụ thiên chiến hạm trong phòng lái, điều chỉnh tất cả công kích phát trận, chỉ cần Chu Hiếm nhất tộc người muốn chạy trốn, hắn liền cho những cái kia muốn trốn người đến một pháo. Ha ha ha, liền tính bất hủ, ta cũng có thể giết chết. Tiểu Kim cực kỳ hưng phấn, tụ thiên chiến hạm uy lực hắn nhưng là nhìn thấy qua, liền ngay cả chuẩn vương cảnh giới Bạch Liên Ngọc đều bị làm đến chật vật không chịu nổi, đồng dạng bất hủ tại tụ thiên chiến hạm trước mặt, không phải là bất cứ cái gì. Phanh. Tiểu Kim chơi đùa lấy, kết quả lầm chạm một cái công kích trận pháp đầu mối then chốt, một đạo kích quang bắn về phía Thái Nhất. Thái Nhất chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, chờ hắn cảm ứng khi đi tới, đã bị kích quang bao trùm. Bất quá may mắn đạo này kích quang không có đi qua bất kỳ tụ lực, kết nối công kích trận pháp cũng không thuộc về đỉnh tiêm, nhưng điều này cũng làm cho Thái Nhất chật vật không chịu nổi, tóc cũng bị mất, mặt đầy cháy đen. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Kim vội vàng nói xin lỗi. Thái Nhất khỏe miệng có chút run rẩy, muốn tức giận, nhưng Tiểu Kim là Dịch Nhất bằng hữu, hắn cũng không dám tức giận, cuối cùng đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Chu Hiếm nhất tộc, đợi chút nữa giết nhiều một điểm hạ giận. Thiên Viêm quyền ở một bên cười trên nỗi đau của người khác cười, Dịch Nhất cũng là khỏe miệng có chút dương lên. Mà Chu Hiếm nhất tộc người nhìn đến một màn này thì lại càng thêm kinh hồn táng đảm, bọn hắn hung ác đứng lên ngay cả người mình cũng dám đánh a. Dịch Nhất, tộc ta đã bỏ ra thảm trọng đại giới, chẳng lẽ còn không thể sao? Chu Hiếm nhất tộc bảy tên bất hủ bên trong, trong đó tuổi tác lớn nhất mở miệng. Hắn đây vừa mở miệng, liền tốt giống Dịch Nhất là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng người kia, mà bọn hắn mới là người bị hại. Thảm trọng đại giới? Ngươi là chỉ Chu Hiếm Vương truy sát ta đuổi vào hỗn độn cấm địa, sau đó vẫn là chuyện này sao? Dịch Nhất nghe vậy, không khỏi cười lạnh, cái này đại giới thật rất thảm trọng đâu. Đó là hắn đang chết. Dịch Nhất nói lần nữa. Cái khác bất hủ sinh linh nghe vậy, tâm thần đều là đang chấn động, một cái bất hủ, vậy mà đang nói một tôn vương giả đang chết, đây đặt ở trước kia, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Mà người vương giả kia là thật vất lạc, mà bị hắn truy sát bất hủ, bây giờ không chỉ có bình yên vô sự, còn nên ngang tìm hắn tộc đàn, muốn triển khai trả thù. Ta nghĩ các ngươi tiếp xuống khẳng định muốn nói đó là Chu Hiếm Vương mình quyết định, cùng các ngươi không quan hệ. Dịch Nhất tiếp tục mở miệng, lời này vừa nói ra, triệt để phá hỏng Chu Hiếm nhất tộc bảy tên bất hủ thoại thuật. Bởi vì bọn hắn vừa rồi đó là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Một tên khác Chu Hiếm nhất tộc bất hủ nghiêm nghị hỏi. Chém tận giết tuyệt? Dịch Nhất nghe vậy, ánh mắt trở nên càng phát ra băng lãnh, nàng quát lạnh một tiếng, nói, các ngươi cũng xứng nói với ta mấy chữ này. Tại đây 2000 năm ở giữa, phương thiên địa này, bao nhiêu ít tộc đàn bị các ngươi tiêu diệt. Các ngươi diệt bọn hắn thời điểm, vì sao không nghĩ tới mấy chữ này? Dịch Nhất nói thông thiên triệt địa, truyền ra rất rất xa, cơ hồ bao quát phương thiên địa này. Phương thiên địa này tuyệt đại đa số tộc đàn tại này 1000 nhiều năm thời gian trôi qua phi thường không tốt, thậm chí còn không bằng Chu Hiếm nhất tộc chiến buộc. Chu Hiếm nhất tộc chiến buộc còn có thể hưởng thụ đại lượng tài nguyên đến để thăng tu vi, mà bọn hắn hàng năm đều cần vì năm tiếp theo lễ vật cúng thiên tài địa bảo số định mức mà phát sầu. Vì sống sót, bọn hắn lẫn nhau giữa cũng có đấu tranh, đấu cái chết đi sống lại. Bọn hắn không muốn, có thể vì tộc đàn có thể sống sót, bọn hắn không còn cách nào khác. Mà hết thể này đầu nguồn, đó là Chu Hiếm nhất tộc. Diệt Chu Hiếm nhất tộc. Không biết là nơi nào, một thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn tộc đàn bị diệt, chỉ còn hắn một cái tại chạy bọn, không bao lâu, hắn cũng sẽ bị Chu Hiếm nhất tộc người tìm bên trên, sau đó bị giết, hắn tộc đàn liền sẽ bao phủ hoàn toàn trong năm tháng. Hắn tại hưởng ứng Dịch Nhất nói, nhưng hắn âm thanh quá nhỏ, ngoại trừ hắn bên ngoài, không người có thể biết. Nhưng địa phương khác cũng có người tại hưởng ứng Dịch Nhất nói, nhao nhao hô to diệt Chu Hiếm nhất tộc. Theo dạng này âm thanh càng ngày càng nhiều, nhiều đến đủ để ngưng tụ thành một phương đại thế thì, mặc kệ là Dịch Nhất vẫn là Chu Hiếm nhất tộc hoặc là thế lực khác bất hủ, đều có thể cảm nhận được cô này đại thế. Một bầy kiến hôi, dám vọng tưởng muốn diệt chúng ta Chu Hiếm nhất tộc. Bảy tên bất hủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, ánh mắt sát ý cuồn cuộn. À, xem ra không chỉ có là ta muốn tiêu diệt các ngươi, thiên địa này sinh linh đều phải tiêu diệt các ngươi. Dịch Nhất ánh mắt trêu tức. Dịch Nhất, ngươi cho rằng chỉ bằng ba người các ngươi liền có thể tại trước mặt chúng ta xưng bá sao? Đã ngươi quyết tâm không buông tha chúng ta, vậy liền chiến, đáng lo cá chết lưới rách. Tên kia tuổi già bất hủ nói sát ý lắm liệt. Ba cái, ta một người cũng đủ để quét ngang, không cần ba người. Còn có, cá sẽ chết, nhưng lưới không có khả năng phá. Đang khi nói chuyện, Dịch Nhất trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh thiên kiếm. Dịch Nhất thân là Thất Tinh Kiếm Tông tông môn thánh nữ, đối với kiếm đạo đương nhiên sẽ không lạ lắm. Chỉ bất quá bình thường nàng ưa thích quyền quyền đến thị chiến đấu thôi. Và anh, giữa thiên địa xuất hiện một đầu kiếm đạo trường hạ, hội tụ thành một thanh cự kiếm. Một kiếm này là Lý Bắc Phi truyền dạy Dịch Nhất càn khôn nhất kiếm. Cự kiếm nghiêng mà xuống, cái kia vốn là lung lay sắp đổ lại trận, căn bản là không có cách ngăn lại một kiếm này, như là giấy đồng dạng bị xé nứt. Cái gì? Chu Yếm nhất tộc bảy tên bất hủ quá sợ hãi, có thể sau một khắc, Dịch Nhất đã rút kiếm tiến vào cổ thành, một mình nàng một kiếm, bao vây toàn bộ Chu Yếm nhất tộc. Chương 1653, thần cấm. Thần hai, 2-1, chương 1653, thần cấm. Thần hai, 2-1, Dịch Nhất dẫn theo kiếm liền xâm nhập Chu Yếm nhất tộc cổ thành, cái kia còn sót lại vương giả pháp trận tản ra dư quang, cũng đã vô pháp ngăn cản nàng nhịp bước. Một người một kiếm, hiển thị rõ vô địch tư thế. Một màn này quá mức kinh người, mặc kệ là Chu Yếm nhất tộc bảy tên bất hủ vẫn là phương thiên địa này những cái kia bất hủ sinh linh, đều bị Dịch Nhất trên thân vô địch khí thế cho chấn nhất rồi. Mà Thái Nhất cùng Thiên Viêm Khuyển nhìn đến một màn này thì trên mặt lại cười đến rất vui vẻ, chủ nhân so với lần đầu gặp thì mạnh hơn. Cứ theo đà này, bọn hắn tin tưởng, chủ nhân không dùng đến quá dài thời gian, liền có thể trưởng thành là một tôn đứng tại chư thiên chi đỉnh sinh linh. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đến lúc đó, bọn hắn thân là chủ nhân tùy tùng, tự nhiên cũng là chỗ tốt vô cùng. Giết. Chu Yếm nhất tộc bảy tên bất hủ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cùng nhau thẳng hướng Dịch Nhất, đủ loại thần thông phép thuật bạo phát, cả tòa cổ thành tại thời khắc này đều tại chấn động, bắt đầu giãn nước, bên trong tòa thành cổ sinh linh nhận lấy ảnh hưởng, nhỏ yếu tại chỗ liền được bọn hắn bạo phát đi ra sát ý cùng khí thế nghiền chết. Nhưng bọn hắn giờ phút này đã không thèm để ý chút nào tộc nhân chết sống, nếu không đem Dịch Nhất trấn áp, bọn hắn đều không có mạng sống cơ hội, há lại sẽ lo lắng người khác. Rác rưởi lại nhiều, cũng chung quy là rác rưởi. Dịch Nhất hừ lạnh một tiếng, đối với Chu Yếm nhất tộc sát ý đã đạt đến đỉnh phong. Nàng vung lên trong tay tiên kiếm, vô tận thần quang bạo phát, đều là kiếm quang, trong chốc lát, ngàn vạn kiếm khí bắn ra. Bầu trời bị kiếm khí xé nát, đại địa bị kiếm khí tích chìm, tòa này tồn tại vô số năm cổ thành, tại thời khắc này chia năm xẻ bảy. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chu Yếm nhất tộc bảy tên bất hủ bị kiếm khí gây thương tích, thân hình bị bức lui, ngụm lớn thổ huyết, mà tòa cổ thành này, ngoại trừ còn lại bảy tên bất hủ bên ngoài, còn lại toàn bộ đều táng thân tại Dịch Nhất kiếm khí phía dưới, bao quát những cái kia bị Chu Yếm nhất tộc tẩy não trở thành chiến bộ sinh linh. Những sinh linh này có lẽ rất đáng thương, nhưng bọn hắn trong tay nhiễm vô tội sinh linh huyết nhiều lắm, tử vong mới là bọn hắn tốt nhất kết cục, hy vọng kiếp sau bọn hắn có thể dựa theo mình ý chí mà sống. Ngươi, cái kia bảy tên bất hủ mặt xám như cho mà nhìn xem Dịch Nhất, từ Dịch Nhất đánh vỡ Chu Yếm Vương còn sót lại pháp trận một khắc kia trở đi, bọn hắn liền biết Dịch Nhất rất mạnh, nhưng không muốn chết bọn hắn vẫn tưởng tượng lấy bảy người liên thủ có thể có một đường sinh cơ. Có thể Dịch Nhất thực sự quá mạnh, mạnh đến căn bản không giống như là bất hủ cảnh, mà là một tôn vương giả. Bọn hắn cảm thấy mình đó là một con kiến, mà Dịch Nhất tức là bay lượn chân trời cự long. Song Vương có chất chiến lệnh, có thể đây không nên, bởi vì Dịch Nhất tu vi cùng bọn hắn là đồng dạng. Trừ phi, cái kia bảy tên bất hủ phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Dịch Nhất không khỏi mười phần kinh hãi. Truyền thuyết có một ít được trời ưu ái sinh linh, bọn hắn mặc dù không giống tiên tiên thần linh như vậy sinh mà thần thánh, nhưng bọn hắn mặc kệ là tốc độ tu luyện vẫn là chiến lực, đều viễn siêu người đồng lứa cùng giai người. Thậm chí có một ít nghịch thiên yêu nghiệt, tự thân chiến lực bởi vì quá mức cường đại, bước vào cấm kỵ lĩnh vực. Loại này cấm kỵ lĩnh vực tên là thần cấm. Tên như ý nghĩa, cũng chỉ có thần linh mới có thể bước vào lĩnh vực. Ngươi bước vào thần cấm. Tên kia tuổi tác lớn nhất bất hủ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin. Đây chẳng qua là truyền thuyết ta, liền ngay cả những cái kia tiên tiên thần linh trực hệ hậu đại đều không thể bước vào lĩnh vực này, bây giờ lại thành sự thật. Cái gì? Thần cấm? Phía thiên địa này bất hủ thời khắc chú ý nơi này, nghe được hai chữ này thì cũng là khiếp sợ không thôi. Khó trách chủ nhân chiến lược cường đại như thế, nguyên lai là bước vào thần cấm. Thái Nhất cũng lộ ra phi thường kích động, bất quá một bên Thiên Viêm Khuyển lại đang suy nghĩ, sau đó nói, ngươi thật coi là chủ nhân là bước vào thần cấm sao? Bằng không thì đâu? Chủ nhân chiến lược liền đã biểu lộ hết thảy. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chủ nhân không có tư cách bước vào thần cấm a? Thái Nhất chế nhạo nói. Thiên Viêm Quyền nghe vậy không khỏi lườm hắn một cái. Đầu này lao viên, vừa có cơ hội liền cho mình đào hố. Thái Nhất nháy mắt, một mặt vô tội, nội tâm lại cười lạnh. Để ngươi trước đó tại chủ nhân trước mặt nói ta cùng Chu Yếm nhất tộc là họ hàng xa quan hệ. Thiên Viêm Quyền không biết Thái Nhất nội tâm đang suy nghĩ gì, bất quá đối với Thái Nhất vấn đề, hắn vẫn là làm ra trả lời. Ta cho rằng chủ nhân không phải bước vào thần cấm, mà là đã siêu việt thần cấm. Ngươi như. Thái Nhất đối với Thiên Viêm Khuyển EQ cực kỳ bội phục, hắn làm sao không nghĩ tới nói như vậy? Nói như vậy đã trả lời hắn vấn đề, lại khen chủ nhân. Chết nào a, ngươi làm sao lại không thể đa động động đâu? Thái Nhất nắm tay đập mạnh mình đầu, bang bang tiếng vang. Thiên Viêm Khuyển vô ngữ, bất quá hắn mặc dù có bước mông ngựa hiểm nghi, nhưng hắn nói cũng là nghiêm túc. Thần cấm một từ đạn sinh thời gian đã không thể khảo cứu, nhưng lai lịch lại có bao nhiêu cái phiên bản. Trong đó nhất làm cho người tin phục một cái phiên bản đó là một tôn tiên thiên thần linh dòng dõi, cho thấy cùng cảnh giới vượt qua tưởng tượng chiến lực. Lại bởi vì thể nội chạy xuôi tiên thiên thần linh huyết mạch, loại trạng thái này liền được quy về thần cấm. Thần cấm xét đến cùng không phải một loại cảnh giới, mà là chiến lực. Tiên thiên thần linh dòng dõi có lẽ tại bất hủ cảnh có thể chống lại chuẩn vương, nhưng muốn đánh bại chuẩn vương, lịch sử bên trên không có cái này đi chép. Đương nhiên, đây là chỉ Tinh Vũ đại thế giới, còn lại cái khác đại thế giới có hay không, Thiên Viêm Quyền cũng không biết, dù sao hắn lại không có đi qua cái khác đại thế giới. Bất quá hắn phi thường tin tưởng, giống chủ nhân dạng này thiên tài, tìm khắp chư thiên vạn giới, cũng sẽ không vượt qua đôi tay số lượng. Hắn thì cho là như vậy. Cái gì thân cấm, loạn thất bát tao đồ vật. Dịch Nhất nhưng không có muốn tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng, nàng bước lên phía trước, đánh ra năm đạo luân hồi quyền. Năm đạo luân hồi quyền kinh qua nàng hơn 1000 năm hoàn thiện, so với đối phó Bạch Liên Ngọc thì tinh tiến không ít, một quyền này đánh ra, thiên địa rung động, đại địa không ngừng tại sụp đổ, chủ yếu nhất tộc bảy tên bất hủ không phải Bạch Liên Ngọc, một quyền này bọn hắn liền tính liều mạng cũng không chặn được. Ầm ầm. Bầu trời xuất hiện một cái độc lớn, đó là bị Dịch Nhất đánh xuyên qua bầu trời, mà một quyền này phía dưới, chủ yếu nhất tộc bảy tên bất hủ vẫn là 6 tên, còn lại cũng là hấp hối. A. Dịch Nhất hơi kinh ngạc, hắn đi vào cái kia hấp hối bất hủ trước mặt, phát hiện trên người hắn mặc một bộ phá toái áo giáp bên trên tán phát lấy nhàn nhạt vương giả chi uy, là một kiện tàn khuyết vương giả chi khí. Chính là cái này tàn khuyết vương giả chi khí cứu hắn một mạng. Dịch Nhất, ngươi chớ đắc ý, liền tính chúng ta chết hết, chủ yếu nhất tộc vinh quang cũng biết kéo dài, mà ngươi, liền đợi đến tương lai trả thù đi. Ha ha ha. Tên kia bất hủ miệng phun máu tươi, nhưng ánh mắt bên trong cừu hận cực kỳ nồng đậm, chỉ tiếc hắn ánh mắt căn bản dùng chuyển không được Dịch Nhất. Nghe ngươi nói như vậy, các ngươi chủ yếu nhất tộc còn có chuẩn bị ở sau? Dịch Nhất tò mò hỏi. A a, đó là đương nhiên, ngươi liền chờ chết đi. Người kia khẽ miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Vậy ngươi có thể nói một chút các ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì không? Dịch Nhất phi thường chủ động, liền tốt giống một cái hiếu kỳ cục cưng đồng dạng. Cái kia chính là, ta là cái gì phải nói cho ngươi? Người kia vừa mới nghĩ nói, đột nhiên đầu não liền một trận giật mình, thanh tỉnh lại, hắn ánh mắt trừng mắt Dịch Nhất, nghiêm nghị nói, mới vừa ngươi muốn thôi miên ta. Đúng vậy a, đáng tiếc không thành công. Dịch Nhất tiếc nuối lắc đầu, bất quá. Dịch Nhất giọng nói vừa chuyển, ánh mắt trở nên tĩnh mịch đứng lên, nàng cười híp mắt nói ra, đã vô pháp thôi miên ngươi, vậy liền siêu hồn a. Nói đến, Dịch Nhất đưa tay mò về người kia đầu. Siêu hồn? Ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết cũng không có khả năng để ngươi siêu hồn. Người kia hoảng hốt, nội tâm đã hối hận mới vừa tại sao mình muốn lắm mồm, chuẩn bị ở sau là có, nhưng tuyệt đối không có thể bây giờ bị phát hiện a, hắn muốn tự bạo thần hồn, có thể đã chậm. Nếu ngươi đem nói chuyện thời gian dùng tại tự bạo thần hồn bên trên, nói không chừng liền có thể ngăn cản ta. Nói chuyện đồng thời, Dịch Nhất cái kia cường đại thần thức liền xông phá đối phương thần hải phòng ngự, bắt đầu lục soát đối phương ký ức, càng là lục soát, Dịch Nhất sắc mặt liền càng phát ra khó coi. Tại ký ức bên trong, nàng nhìn thấy đây người giết hại vô số thiếu nữ, những nữ tử kia đều là cái khác tiểu tộc thiên tài, bị hắn để mắt tới, bắt hồi tộc bên trong, tiến hành cực kỳ tàn ác lam đủ. Dịch Nhất điều động to lớn hơn thần thức, trực tiếp xé rách đối phương thần hải, lục soát chỗ sâu nhất ký ức, cuối cùng, nàng biết đối phương trong miệng cái gọi là chuẩn bị ở sau là cái gì. Vơ vét thiên tài địa bảo chỉ là thuận tiện, nguyên lai cái này mới là các ngươi mục đích. À à. Dịch Nhất ánh mắt càng phát ra băng lãnh, ánh mắt sắc ý trở nên phi thường của bố. Lan, nàng nhìn về phía bầu trời, đối những cái kia đang tại nhìn trộm bất hủ sinh linh gầm hét. Những sinh linh kia nghe vậy, mặc dù bị quất, nhưng cũng nhao nhao rút về thần niệm, không còn dám nhìn trộm nơi này, sợ bị Dịch Nhất để mắt tới. Chỉ tiếc bọn hắn còn muốn lấy có thể hay không chia cắt chu hiếm nhất tộc, dù là không thể ăn thịt, hút chút nước cũng được à? Hiện tại xem ra đừng nói canh, cặn bã đều không bọn hắn thuận. Chủ nhân, thế nào? Thiên Viêm Quyền cùng Thái Nhất đi tới, bọn họ đều là phi thường nghi hoặc, hủy diệt địch nhân, không nên cảm thấy cao hứng mới đúng chứ, có thể chủ nhân không chỉ có không có cao hứng, ngược lại càng thêm tức giận. Dịch Nhất không có trả lời bọn hắn vấn đề, mà là để Tiểu Kim từ tụ thiên chiến hạm bên trên rời đi, nàng tức là đem tụ thiên chiến hạm cất vào đến. Đi theo ta. Dịch Nhất mở miệng nói. Tiểu Kim đứng tại Dịch Nhất trên bờ vai, hắn có thể cảm nhận được Dịch Nhất phi thường tức giận, nhưng không có nói cái gì. Dịch Nhất tại hướng tòa này phá toái cổ thành chỗ sâu đi đến, Thiên Viêm Quyền cùng Thái Nhất đều đi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới nhất tộc trận pháp trước mặt. Nơi này lại có một tòa trận pháp. Thiên Viêm Quyền cùng Thái Nhất đều phi thường kinh ngạc, bọn hắn thần thức quét ngang cả tòa cổ thành, cũng không phát hiện tòa trận pháp này tồn tại, chỉ có hiện tại tận mắt nhìn thấy, bọn hắn mới biết được. Ta cũng không có phát hiện. Dịch Nhất nói ra. Tòa trận pháp này bao phủ phạm vi không lớn, chỉ có phương viên 3 trượng chi địa, so với trấn thủ tòa cổ thành này trận pháp kém xa. Nhưng tòa trận pháp này so với trấn thủ cổ thành trận pháp còn muốn huyền ảo, đồng thời khí tức nội liễm, liền tính hiện tại nhắm mắt lại dùng thần thức liếc nhìn, cũng vô pháp phát giác trận pháp tồn tại, là một cái phi thường cao thâm ẩn nặng trận pháp. Dịch Nhất, ngươi là làm sao biết nơi này có một tòa trận pháp? Tiểu Kim hiếu kỳ hỏi. Đối bọn hắn người tiến hành siêu hồn liền biết. Dịch Nhất mở miệng đồng thời, liền đã đi vào trận pháp bên trong, mà đã công bố Viêm Chó cùng Thái Nhất thị giác bên trong. Dịch Nhất bước vào trận pháp một khắc này, liền đã tại trước mặt bọn hắn biến mất. Đi. Hai người vội vàng gặp phải, chờ bọn hắn bước vào trận pháp sau mới phát hiện, tòa trận pháp này không chỉ có là một tòa cực kỳ ẩn nấp trận pháp, vẫn là một phương tiểu thế giới cửa vào. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở trên không bên trên, quan sát vùng tiểu thế giới này. Đây là Thiên Viêm Quyền thần sắc chấn động, chỉ thấy ở phía dưới, chín cái bốn lượn khúc chết sơn mạch như là cự long đồng dạng xoay quanh ở trên mặt đất, bọn chúng hiện lên cựu long ủy châu tư thế bảo vệ lấy ở giữa một cái to lớn viên cầu. Cựu long ủy châu, tuyệt hảo nuôi linh chi mà, trên đời này thật có như thế tự nhiên địa thế. Thiên Viêm Quyền ngữ khí tràn ngập khiếp sợ, hiển nhiên bị trước mắt tràng cảnh cho kinh ngạc đến. Ngươi chít chít bên trong lộc cục mà đang nói cái gì a? Một bên Thái Nhất hoàn toàn nghe không hiểu, hắn đối với trận pháp những vật này một chút hứng thú đều không có. Ngươi một cái mù chữ hiểu nhiều như vậy làm gì? Thiên Viêm Quyền giễu cợt nói. Ngươi, đây không phải tự nhiên hình thành địa thế, mà là nhân tạo. Lúc này Dịch Nhất mở miệng, đánh gây hai người chơi đùa. Dịch Nhất đi vào một dãy núi trên không, tiếp tục nói, đầu này sơn mạch phía dưới, chôn giấu lấy một đầu chân long, hơn nữa còn là chuẩn vương cảnh giới chân long. Cái khác tám đầu sơn mạch cũng là như thế. T, chín cái chuẩn vương cảnh giới chân long. Là ai lớn mật như thế? Thiên Viêm Quyền hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lóe qua giật mình sợ chi sắc. Một bên Thái Nhất tìm tới cơ hội liền nổ nước bọt nói, nơi này là Chu Hiếm nhất tộc tổ địa, dĩ nhiên chính là Chu Hiếm Vương, cũng chỉ hắn có thực lực trấn áp chín cái chuẩn vương cảnh chân long. Ngươi đây vậy mà cũng không biết, ngươi có đầu óc sao? Đối mặt Thái Nhất trào phúng, Thiên Viêm Quyền khẽ miệng có chút run rẩy, hắn tự nhiên biết nơi này là Chu Hiếm nhất tộc tổ địa, nhưng không có đi Chu Hiếm Vương trên thân muốn. Vì cái gì? Bởi vì Chu Hiếm Vương cử động lần này tuyệt địa là đem Long tộc đắc tội đến xích sao, đừng nói Chu Hiếm Vương chỉ là vương giả, liền xem như thiên tôn cảnh, cũng không có mấy người nguyện ý đắc tội Long tộc. Không phải tất cả thiên tôn cảnh đều là bốn ác thú, thực lực bản thân mạnh mẽ còn thường xuyên buộc chặt cùng một chỗ hành động. Xác thực cùng Chu Hiếm Vương có quan hệ, nhưng nơi này không phải Chu Hiếm Vương chế tạo, hoặc là nói, không phải đã vẫn lạc Chu Hiếm Vương chế tạo. Dịch Nhất mở miệng, hắn từ tên kia Chu Hiếm nhất tộc bất hủ ký ức ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức, trong đó có liên quan tới nơi này tất cả tin tức. Dịch Nhất, ngươi đang nói cái gì? Cái gì là Chu Hiếm Vương cũng không phải Chu Hiếm Vương, ngươi nói ta đều hồ đồ rồi. Tiểu Kim là một cái phi thường không thích suy nghĩ tầm bảo chuột, hoặc là nói, chỉ có người được bảo vật khí tức thì hắn mới có thể bắt đầu suy nghĩ, lúc khác, hắn đại não hoạt động cơ hồ đều là đứng im. Chủ nhân, ngươi ý là Chu Hiếm Vương có hai cái? Thiên Viêm Quyền nghi ngờ nói. Không tính là có hai người, chỉ bất quá một mực hoạt động trên thế gian Chu Hiếm Vương, nhưng thật ra là một đạo phân thân, Chu Hiếm Vương chân chính chủ thân, ngay ở chỗ này. Dịch Nhất chỉ vào phiến thiên địa này nói ra. Cái gì? Chu Hiếm Vương ngay ở chỗ này? Dịch Nhất, chạy mau a. Tiểu Kim lập tức giật mình, muốn lôi kéo Dịch Nhất chạy trốn. Được rồi, Tiểu Kim, không cần sợ hãi, hiện tại Chu Hiếm Vương, hắn không động được tay. Dịch Nhất đem Tiểu Kim làm yên lòng, tiểu gia hỏa này, có đôi khi gan lớn, có đôi khi lại nhát như chuột, ách. Hắn thật đúng là chuột tới. Có ý tứ gì? Tiểu Kim càng thêm mê hoặc. Nhìn đến trong lúc này ở giữa cự hình viên cầu không, cái kia chính là Chu Hiếm Vương, hoặc là nói, là hắn hóa thành thần thai. Theo Dịch Nhất chỉ hướng ở giữa cự hình viên cầu, mấy người ánh mắt đều nhìn về viên cầu. Cửu Long Ngụy Châu, tuyệt hảo nuôi linh chi mà, nuôi đó là Chu Hiếm Vương. Dịch Nhất ngữ khí băng lãnh. Chương 1654, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta gọi Tô Tiêu ngươi nhớ kỹ, 2+1, chương 1654, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta gọi Tô Tiêu ngươi nhớ kỹ, 2+1, mấy người đi vào cự hình Biển Châu phía trên, ở trên cao nhìn xuống xem, đây cự hình Biển Châu đường kính có chừng hơn trăm trượng, tổng hợp toàn bộ Cửu Long Ngụy Châu địa thế nhìn, đích sắc giống một khỏa Long Châu. Đây chính là Chu Hiếm Vương hóa thành thần thai. Thái Nhất mở miệng, ngữ khí tràn ngập nghi hoặc. Quá bình thường. Khoảnh này cự hình viên châu hắn thấy đó là một cái bình thường tảng đá, không có bất kỳ cái gì đặc thù địa phương. Đại đạo chí giản, trở lại nguyên trạng, Chu Hiếm Vương mục đích đã hoàn thành một nửa. Dịch Nhất mở miệng nói ra. Trước mắt khoảnh này cự hình viên châu thoạt nhìn là tảng đá, đó là bởi vì khoảnh này thần thai đã hoàn toàn đem Cựu Long Ngụy Châu thai nén tạo hóa toàn bộ hấp thu, đạt đến trở lại nguyên trạng chi cảnh, không có vương giả trở lên tu vi, là không thể nào nhìn ra được cái quả hạt châu này có khác biệt gì. Dịch Nhất cũng là từ tên kia Chu Hiếm nhất tộc bất hủ ký ức bên trong biết được, bằng không thì nàng cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Chủ nhân, ngươi nói Chu Hiếm Vương mục đích đã hoàn thành một nửa, cái kia còn lại một nửa lại là cái gì? Thái Nhất gãi gãi đầu, nói thật, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có hiểu rõ qua, lại là ẩn nặc trận pháp lại là Cửu Long Ngụy Châu địa thế, còn có bên ngoài chết Chu Hiếm Vương không phải thật sự Chu Hiếm Vương, thật Chu Hiếm Vương đã biến thành trước mắt khối này hình tròn tảng đá. Đối mặt liên tiếp vấn đề, hắn chỉ cảm thấy đầu góc mình giống như vừa mở ra đồng dạng, quá mới. Đần, còn lại một nửa dĩ nhiên chính là từ thần thai bên trong phá kén mà ra, trở nên mạnh hơn. Ở thời điểm này, Thiên Viêm Quyền tìm đúng cơ hội chào phúng Thái Nhất. Ngươi nói là đó là a? Ta nghe chủ nhân. Thái Nhất trừng Thiên Viêm Quyền liếc mắt, sau đó định hót nhìn về phía Dịch Nhất. Dịch Nhất mặc dù đã quen thuộc hai người này ở chung hình thức, nhưng nghe đến bọn hắn lẫn nhau mà nói, nội tâm ngược lại là vui vẻ rất nhiều. Thiên Viêm Quyền nói không sai. Dịch Nhất nói ra. Thì ra là thế. Thái Nhất gật gật đầu, hắn nhìn thấy Thiên Viêm Quyền cái kia đắc ý ánh mắt lại xem như nhìn không thấy, đồng thời nói ra, chủ nhân đó là chủ nhân, không giống mô con chó đổ vật ra vẻ thơ bảo, chủ nhân nói tựa như là thể hồ quán đỉnh, để cho người ta tại trong mây mù bắt vân kiến nhật, lại như cùng. Tiếp xuống Thái Nhất dùng liên tiếp thành ngữ tán dương Dịch Nhất, nói Dịch Nhất đều không có ý tứ. Bất quá em hay, thích nghe. Dịch Nhất khỏe miệng có chút dương lên, khó trách sư công giả như vậy sáu một người vẫn là ưa thích trước người hiển thánh, nguyên lai bị người khen thật có thể để người ta tâm tình sung sướng. Thiên Viêm Quyền nghe Thái Nhất nói ra một chút ngay cả hắn đều không nghe qua thành ngữ, lập tức vô ngữ, đầu này lao viên, suốt đời sở học tri thức, đều dùng tại vớt mông ngựa lên á bất quá nhìn chủ nhân cái kia nết lên khỏe miệng, nguyên lai chủ nhân cũng dính chiêu này à, hắn còn tưởng rằng giống chủ nhân dạng này tuyệt thế thiên kiêu, đã sớm chán nghe rồi bên người lời ca tụng đâu. Nếu là Thiên Viêm Quyền biết Dịch Nhất khi còn bé hoàn cảnh sinh hoạt nói, hắn liền sẽ không như thế nhớ. Trước có Lý Bắc Phi, Diệp Hồng Y Điệp, Cố Thiên Quân, Thiên Nhãn Hoàng Nữ, Lý Nhược Ngu trở tuyệt thế thiên yêu chung sống một cái thời đại, đồng thời khoảng cách Dịch Nhất xuất gia sinh thời đại cũng bất quá là 2000 năm, 2000 năm thời gian, hiển nhiên không có khả năng để cho người ta lãng quên bọn hắn qua mang, từ đó chỉ nhìn chăm chú Dịch Nhất. Còn nữa đó là cùng Dịch Nhất cùng một cái thời đại còn có một cái Tô Tiêu. Tô Tiêu bối phận trên là Dịch Nhất sư thúc, với lại bởi vì là vận mệnh chi nữ thân phận, Tô Tiêu tu luyện tốc độ là vượt qua thức bạo phát. Tuổi tác so Dịch Nhất hiểu, lại kể đến sau ở bên trên. Cho nên Dịch Nhất nghe được tán dương, tuyệt đối không có Thiên Viêm Quyền tưởng tượng nhiều. Nhưng cũng không ít là được. Chủ nhân, bây giờ nên làm gì? Thiên Viêm quyển thử một chút, lấy hắn thực lực hoàn toàn dung chuyển không được Chu Hiểm Vương biến thành thần thai mảy may. Khẳng định là lực lượng ngươi quá yếu, nhìn ta. Thái Nhất mỗi ngày Viêm cho dung chuyển không được thần thai mảy may, ánh mắt lóe qua vẻ vui mừng. Luận đầu góc mình khẳng định không sánh bằng Thiên Viêm quyển, nhưng luận nhục thân chi lực, mình một cái đỉnh hai cái Thiên Viêm quyển. Giống. Vì về mặt sức mạnh mặt áp Thiên Viêm chó một bậc, Thái Nhất trực tiếp biến trở về bản thể, đôi tay ôm lấy so với chính mình còn muốn lớn thần thai, còn hét lên, ta lực bản sơn hà khí cái thế a. Không nhúc nhích tí nào. Thần thai không nhúc nhích tí nào. Phốc phốc. Thiên Viêm quyển không lưu tình chút nào lộ ra trào phúng nụ cười, còn học Thái Nhất ngữ khí, ta lực bản sơn hà khí cái thế a. Thái Nhất ánh mắt tràn ngập xấu hổ, lại không nghĩ từ bỏ, lần này điều động lực lượng toàn thân, thể nội khí huyết lao nhanh, phát ra tiếng oanh minh, chỉ tiếc, thần thai vẫn như cũ không hề động một chút nào. Chủ nhân, nơi này có chỗ quái gì? Thái Nhất thấy mình toàn lực đều không thể dung chuyển thần thai, quả quyết vung nổi cho phương thiên địa này. Được, viên không được không nên trách đường bất bình, tránh ra, để ta đến. Dịch Nhất phất tay bởi Thái Nhất đến một bên, chuẩn bị tự mình động thủ. Nàng cũng không tin, chỉ là một cái thần thai, nàng dung chuyển không được. Các ngươi cách xa một chút, bảo vệ tốt Tiểu Kim. Dịch Nhất nhìn bọn hắn liếc mắt, nói ra. Phải. Hai người nói đến, liền mang theo Tiểu Kim rời xa, cơ hồ đi tới vùng tiểu thế giới này biên giới mới dừng lại. Dịch Nhất xác định bọn hắn rời xa về sau, liền thần sắc nghiêm túc, thân thể bắt đầu phát sáng. Sau một khắc, màu vàng quang mang đưa nàng cùng thần thai cùng một chỗ bao phủ, Thái Nhất cùng Thiên Viêm khuyển bọn hắn cũng vô pháp thấy rõ kim quang bên trong tình huống. Vâng! Một trận sấm sét giống như âm thanh vang lên, toàn bộ tiểu thế giới đều đang run rẩy. Vâng! 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 Sau một khắc, liên tiếp không ngừng mà ầm ầm tiếng vang quanh quẩn tại bên trong thế giới nhỏ này, vô cùng cường đại khí thế trùng trùng điệp điệp, dù là Thái Nhất bọn hắn đã thối lui đến thế giới bên dưới, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác các bách. Thật mạnh! Cho dù là bọn họ biết Dịch Nhất thực lực rất mạnh, nhưng mỗi lần đều sẽ bị rung động đến. Người nào cả gan quấy nhiễu bản tọa ngủ say. Ngay tại mấy trăm tiếng nổ sau đó, một đạo cổ lao ý chí thức tỉnh, nương theo mà đến là đầy ngập lửa giận cùng vô cùng cường đại uy áp. Vương giả cấp bậc uy áp. Thái Nhất bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, có thể sau một khắc, một đạo len ken chi âm vang lên, kim quang trở nên sáng chói. Dịch Nhất người xuyên quang minh áo giáp, đem cái kia cường đại vương giả uy áp cách trở, Thái Nhất bọn hắn lúc này mới không bị ảnh hưởng. Các ngươi là ai? Đạo kia ý chí là từ thần thai bên trong thức tỉnh. Tựa hồ là cảm nhận được Dịch Nhất không dễ trọng, thu liễm uy áp, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ ẩn chứa lửa giận. Hắn đang lột xác, đang tại ngủ say, đột nhiên bị người quấy rầy bừng tỉnh, đồng thời còn có người công kích thần thai, đây như thế nào để hắn không giận? Chu Hiểm Vương, ngươi không nhận ra ta? Dịch Nhất mở miệng, ngươi là ai? Bản tọa vì sao muốn quen biết ngươi? Chu Hiểm Vương âm thanh có một loại cao ngạo, giống như cao đẳng sinh mệnh tại coi thường cấp thấp sinh mệnh đồng dạng. Chờ một chút, các ngươi vì sao có thể đi vào nơi đây? Đây là tộc ta cấm địa. Chu Hiểm Vương phát hiện không thích hợp, hắn đang lưu đồ đây hết thảy trước đó. Liền lấy đại thần thông chi lực chạm ra một đạo phân thân, đây đạo phân thân thực lực cùng bản tôn không kém bao nhiêu, có đây đạo hóa thân tọa chấn Chu Hiếm nhất tộc, chỉ cần không treo chọc đến thiên tôn cấp bậc địch nhân, lẽ ra có thể an nhiên lợi đến hắn xuất thế mới đúng. Nhưng bây giờ, ngoại nhân xâm nhập cấm địa, điều này nói rõ Chu Hiếm nhất tộc xuất hiện biến cố lớn. Chu Hiếm nhất tộc đã bị ta diệt sao? Tiếp xuống đó là ngươi, Chu Hiếm Vương. Dịch Nhất mở miệng. Cái gì? Không có khả năng, bằng ngươi làm sao có thể diệt ta Chu Hiếm nhất tộc, chẳng lẽ là thiên tôn xuất thủ? Chu Hiếm Vương suy đoán nói. Đáp đúng. Dịch Nhất cười cười, Thái sư thúc xuất thủ diện Chu Hiếm Vương, vậy cũng xem như thiên tôn xuất thủ. Mà từ Chu Hiếm Vương phản ứng đến xem, trước đó vẫn là Chu Hiếm Vương phân thân, cùng thần thai bên trong Chu Hiếm Vương ký ức là không cộng hưởng. Dạng này cũng đúng, nếu là ký ức cộng hưởng, cái kia Chu Hiếm Vương tại thần thai bên trong thuế biến liền sẽ một mực nhận phân thân ký ức ảnh hưởng, điều này hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến thuế biến. Thiên tôn xuất thủ, hắn đã rời đi mấy trăm vạn năm, chẳng lẽ hắn trở về? Thần thai đang chấn động, không biết là bởi vì kích động vẫn là sợ hãi, đồng thời khí tức càng ngày càng mạnh, để Dịch Nhất không khỏi nhíu mày. Cố khí tức này so với bị Thái sư thúc giết chết Chu Hiếm Vương còn mạnh hơn, mình coi như có quang minh giáp tương trợ cũng sẽ không là hắn đối thủ. Bất quá cũng may đối phương còn tại thần thai bên trong, không thể tùy tiện động thủ. Nếu không thuế biến gián đoạn, hắn mưu đồ tất cả đều sẽ nước chảy về biển đông. Với lại đối phương tuyệt đối là hiểu lầm. Xuất thủ là mình Thái sư thúc, nhưng không liên quan Tinh Vũ Thiên Tôn sự tình. Bất quá Dịch Nhất cũng không muốn giải thích, dù sao không phải nàng cố ý dẫn đạo, là Chu Hiếm Vương mình hiểu lầm, nàng không sai. Ầm ầm. Đúng lúc này bầu trời bên trên xuất hiện từng đạo trận văn, cuối cùng hội tụ thành một cái truyền tống trận, mà thần thai lúc này chậm rãi lên không, bay về phía truyền tống trận. Xem ra hắn đây là muốn rời đi. Dịch Nhất lại thế nào khả năng để hắn tùy tiện rời đi, điều động thần lực trong cơ thể, sau đó phối hợp quang minh giáp, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Một kích này đã siêu việt chuẩn vương, bước vào vương giả tầng thứ, mặc dù là phổ thông vương giả, nhưng vẫn như cũ đối với thần thai tạo thành tổn thương. Giang giáp bị Dịch Nhất đánh trúng bộ vị, xuất hiện rất nhỏ vết rách. Lớn mật. Chu Hiếm Vương giận dữ, khí thế minh, nhưng vẫn không dám ra tay, nếu là hiện tại hắn động thủ, vậy hắn tất cả cố gắng đều sẽ nước chảy về biển đông. Vì giải nhất thời mối hận tính không ra, đồng thời thiên tôn đối với Chu Hiếm nhất tộc xuất thủ, hắn phải nhanh một chút rời đi Tinh Vũ đại thế giới mới được, bằng không thì kinh động thiên tôn, hắn chỉ có một con đường chết. Ngươi có dám nói cho ta biết ngươi là ai? Trước khi rời đi, Chu Hiếm Vương vẫn như cũ muốn biết Dịch Nhất tên, tốt tương lai báo thủ. Chu Hiếm Vương, ngươi hãy nghe cho kỹ, cô nãi nãi đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Tô Tiêu là cũng, nhớ kỹ, ta gọi Tô Tiêu. Dịch Nhất chống nạnh, lớn tiếng hô. Chỉ xem nàng bóng lưng, sát thực cùng Tô Tiêu giống nhau đến mấy phần. Bởi vì Tô Tiêu đó là thường xuyên như vậy một bộ ta lớn nhất bộ dáng. Tô Tiêu đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, còn có. Thiên Tôn. Theo một tiếng ẩn chứa phẫn nộ cùng cừu hận âm thanh rơi xuống, thần thai đã tiến nhập truyền tống trận, bá mà một cái, biến mất không thấy. Chu Hiếm Vương chạy trốn, không biết chạy trốn tới nơi nào, nhưng hắn lại nhớ kỹ một cái để hắn cả đời khó quên tên, Tô Tiêu. Chủ nhân, Tô Tiêu là ai, là ngươi cựu nhân không? Sau đó không lâu, Thái Nhất cùng Thiên Viêm khuyển mang theo Tiểu Kim đi tới Dịch Nhất bên cạnh, tra hỏi là Thái Nhất. Dịch Nhất lắc đầu, nói ra, Tô Tiêu không phải ta cựu nhân, nàng là ta một vị sư thúc. A. Hai người một chuột lập tức há to miệng, có chút không dám tin nhìn đến Dịch Nhất. Bọn hắn có nghe lầm hay không? Sư thúc, xác định không phải cựu nhân không? Yên tâm đi, ta người sư thúc kia nói ra môn tại ngoại tình đến đánh không lại người liền báo nàng tên, không có việc gì. Dịch Nhất mỉm cười. Nàng nói là ý tứ này sao? Thái Nhất cùng Thiên Viêm khuyển nhìn nhau, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dịch Nhất biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, bất quá nàng thật không có nói sai, bởi vì tại nàng trở lại quá khứ kỷ nguyên trước, Tô Tiêu chủ động tìm nàng, để nàng nói như vậy. Dựa theo Tô Tiêu nguyên thoại ý tứ đó là dù sao quá khứ những người kia không có khả năng tìm tới ta, liền tính có thể tìm tới ta cũng không qua được trên đầu chúng ta những người kia quan, sợ cái gì? Mặc dù nói lời này là Tô Tiêu uống say mềm, nhưng trên đầu chúng ta những người kia chỉ là ai liền không cần nhiều lời. Ta ra Thánh Hoàng Tổ Sư, các ngươi tùy tiện. Đồng thời, đây cũng là Tô Tiêu vị sư thúc này đối với Dịch Nhất vị sư điệt này một loại khác loại chiếu cố. Bất quá, Chu Hiếm Vương giống như đem Tinh Vũ Thiên Tôn xem như địch nhân rồi. Thiên Viêm khuyển trầm tư nói, từ mới vừa Chu Hiếm Vương ngữ khí để phán đoán, rất hiển nhiên Chu Hiếm Vương sẽ ra tay giết chết hắn phân thân người trở thành Tinh Vũ Thiên Tôn, mà không phải chủ nhân Thái sư thúc. Bất quá cái này cũng phù hợp ngay sau đó tình huống, bởi vì Chu Hiếm Vương không biết ngoại giới sự tình, cũng không biết giết chết hắn phân thân là chủ nhân Thái sư thúc, mà Tinh Vũ đại thế giới trên mặt nội Thiên Tôn cường giả liền một cái, đổi lại là mình, cũng biết nghĩ như vậy a đi thôi. Dịch Nhất đem quang minh giáp cất kỹ. Chủ nhân, tiếp xuống đi cái nào? Thái Nhất hiếu kỳ hỏi. Hồi ra. Dịch Nhất vung tay lên, Tụ Thiên Chiến Hạm xuất hiện đã công bố không, mấy người đi lên sau đó, Tụ Thiên Chiến Hạm đánh vỡ vùng tiểu thế giới này, biến mất vô tung vô ảnh. 500 năm về sau, Tụ Thiên Chiến Hạm tiến vào Hỗn Độn Cấm Địa. Rời đi đã có hơn 1500 năm, trở về Hỗn Độn Cấm Địa về sau, Dịch Nhất nội tâm lòng cảm mến lại nhiều mấy phần. Đi ra ngoài tại bên ngoài, có người thân địa phương, đó là ra. Quá sư bá, quá sư ba trượng, Thái sư thúc, Tô tiền bối, ta trở về rồi. Dịch Nhất la lớn. Mà Thái Nhất cùng Thiên Viêm khuyển tức là run lẩy bẩy, bởi vì nơi này vương giả hung thú nhiều lắm. Phát ra khí tức đều đủ để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đừng sợ, bọn chúng không dám tới gần. Lúc này Tiểu Kim liền trở thành bọn hắn lao đại rồi, đang cùng bọn hắn giới thiệu Hỗn Độn Cấm Địa tình huống. Tại Hỗn Độn Cấm Địa bên trong chờ đợi hơn 1000 năm, Tiểu Kim đối với nơi này có thể nói là cực kỳ quen thuộc, bởi vì hắn ôn hòa một thân bên trên đều có Thác Bạt Bối Nhi ban cho ấn ký, cấm địa bên trong vương giả hung thú căn bản không dám tới gần bọn hắn. Giờ phút này Tiểu Kim rất có một bộ tại bên ngoài ngươi gọi ta Tiểu Kim ta không chọn ngươi lý, nhưng đến Hỗn Độn Cấm Địa, ngươi đến gọi ta một tiếng Tầm Bảo Đại Thánh. Tại Tầm Bảo Đại Thánh Tiểu Kim giới thiệu phía dưới, Thiên Viêm khuyển cùng Thái Nhất ngược lại là bung lòng rất nhiều. Nếu để cho những cái kia đã từng truy sát qua chủ nhân thế lực nhìn đến một màn này nói, không biết bọn hắn có thể hay không bị hủ chết. Tinh Vũ đại thế giới vương giả sinh linh có danh tiếng chỉ có mấy trăm, nhưng tại Hỗn Độn Cấm Địa bên trong đâu. Bọn hắn cảm nhận được vương giả hung thú đã không dưới 1000, cố lực lượng này đủ để phá tan ngoại giới bất kỳ thế lực nào. Phát. Thái Nhất lộ ra điên cuồng nụ cười. Thiên Viêm khuyển cũng không tốt gì. Bọn hắn ngay từ đầu tìm nơi nương tựa Dịch Nhất ngoại trừ nhìn chúng chủ nhân thiên phú bên ngoài, còn có đó là chủ nhân bối cảnh. Chủ nhân thiên phú bọn hắn đã thấy qua, hiện tại lại thấy được chủ nhân bối cảnh, đây một đợt bọn hắn kiếm buồn không lỗ à. Dịch Nhất, hoan nên trở về. Giang nên tiếp là Tô Huyền Khanh. Tô tiền bối, quá sư ba thái sư thúc các nàng đâu? Dịch Nhất hiếu kỳ hỏi. Bối nhi tại các ngươi rời đi không lâu sau đó cũng rời đi, Hồng Hồng đang bế quan, Nhược Ngu công tử cũng là. Tô Huyền Khanh âm thanh rất ôn nhu, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Vậy được rồi, ta lần này trở về chủ yếu cũng là bế quan. Dịch Nhất sau đó đem Thiên Viêm khuyển cùng Thái Nhất thu xếp tốt về sau, cũng bắt đầu nàng tu luyện. Chương 1655, Bạch Y nam tử cùng Hoàng Bảo nữ tử Lý Bắc Phi phòng ngụy đánh dấu, 2/1, chương 1655, Bạch Y nam tử cùng Hoàng Bảo nữ tử Lý Bắc Phi phòng ngụy đánh dấu, 2/1, Tô Tiêu. Hỗn độn bên trong, một cái to lớn hình tròn cự thạch tại thôn nạp lấy hỗn độn chi khí đồng thời cũng đang gào ghét. Đây hình tròn cự thạch đó là thoát đi Tinh Vũ đại thế giới Chu Hiếm Vương thần thai. Giờ phút này thần thai đang tại thôn nạp lấy hỗn độn chi khí, tới sửa bổ Tô Tiêu cuối cùng cho một quyền đánh ra vết rách, mặc dù vết rách so sánh toàn bộ to lớn thần thai mà nói có thể bỏ qua không tính. Nhưng Chu Hiếm Vương đang tại đứng tại thuế biến kỳ, dù là có thể bỏ qua không tính vết rách, đều sẽ đối với hắn sinh ra to lớn ảnh hưởng. Giờ phút này thần thai liền như là đạo quả đồng dạng, đạo quả xuất hiện vết rách, nếu không đem đạo quả tu bổ viên mãn, đừng nói đột phá, tu vi không ngã đã là đại hạnh. Chu Hiếm Vương âm thanh tràn ngập hận ý, đối với cái kia tên là Tô Tiêu nữ tử có nồng đậm vô cùng sắc cơ. Đáng ghét ta. Chu Hiếm Vương vẫn còn đang giống giận, thần thai bên trên vết rách khó mà chữa trị, cái này sẽ để hắn xuất thế thời gian cực kỳ trì hoãn, không biết khi nào mới có thể ra đời. Mà hỗn độn bên trong nguy cơ từ phía, hắn bây giờ là thần thai trạng thái, vô pháp độc thủ, tại thôn nạp đại lượng hỗn độn chi khí sau đó, hắn căn bản không dám dừng lại luyện hóa, chỉ có thể chứa đựng tại thần thai bên trong sau đó lập tức rời đi. Hắn muốn tìm một phương yếu thế đại thế giới, lấy cam đoan có sung túc thời gian chữa trị vết rách, chậm đợi thủy biến. Không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện tại thần thai dừng lại qua hỗn độn bên trong. Đạo thân ảnh này nhẹ giọng nỉ non, kỳ quái, nghe lầm. Đây là một cái bạch y nam tử, trong tay cầm một cái quạt xếp, phong độ đồng bền, giờ phút này lại cao mày, không biết đang suy nghĩ gì. Thế nào? Vội vàng. Đúng lúc này, một đạo người xuyên trường bào màu vàng nữ tử đi tới, trên người nàng phảng phất có một loại quang mang, nàng đi ở trong hỗn độn, cuồn bạo hỗn độn chi khí ở chung quanh nàng đều trở nên nhu thuận đứng lên. Ta giống như nghe được có người đang gọi Tô Tiêu. Nam tử ý cười đầy mặt đáp lại nói, có đúng không? Nữ tử ánh mắt chớp lên, cuối cùng lại có chút tiếc nuối nói, vẫn như cũng vô pháp nhìn trộm thiên cơ. Có lẽ là ảo giác, Tô Tiêu làm sao lại xuất hiện ở thời đại này? Nam tử lắc đầu, sau đó lại dùng trách cứ ngữ khí nói ra, về sau không thể dạng này, có biết hay không dạng này rất nguy hiểm. Tốt tốt, sẽ không sẽ không. Nữ tử cười đến rất vui vẻ, cùng nàng trên thân cái kia cố cường thế khí chất có to lớn tương phản. Nữ tử biết bản thân phu quân là tại quan tâm nàng, bởi vì từ hơn 2000 năm trước lên, chư thiên vạn giới thiên cơ liền như là bị một cái bàn tay lớn bao phủ đồng dạng, dù là nàng thân là thiên nhãn nhất tộc, cũng vô pháp nhìn trộm thiên cơ. Bất quá, ngươi vậy mà dùng loại này trách cứ ngữ khí nói ta, thử thử. Đương nhiên, nữ tử giọng nói vừa chuyển, nam tử nghe vậy sắc mặt vì khẽ biến, sau đó trên mặt lộ ra định nọt nụ cười, nói: "Nương tử, vi phu đây không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi bất giận, không cần chấp nhặt với ta. Đây còn tạm được." Nữ tử lộ ra thắng lợi một dạng nụ cười. "Đi thôi, ma giới còn rất xa đâu." Nói lên ma giới, nữ tử ánh mắt lộ ra kinh người lanh quang, trước một khắc nàng bởi vì bên cạnh nam tử chịu thua mà dương dương đắc ý, sau một khắc nàng liền hóa thân một tôn mặt lạnh cao quý hoàng nữ. Cái này cũng không trách nàng biến đổi thất thường, bởi vì nàng phu quân tại ma giới bị thiệt lớn, kém chút liền thân tử đạo tiêu. "Nương tử, ta đã đột phá." Nam tử nói ra. "Ngụ ý, ta đột phá, thù có thể mình báo." Bất quá nữ tử hiển nhiên mặc kệ nam tử nghĩ như thế nào, nàng hư lạnh một tiếng, nói ra, "Ta nam nhân chính ta đều không nỡ khi dễ, một đám vốn nên hủy diệt thời đại trước tàn đàn thôi, bọn hắn dám động ngươi, ta liền dám diệt bọn hắn." Nam tử nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, người khác đều là nam nhân che chở mình nữ nhân, làm sao đến hắn nơi này liền trái ngược đâu? Chẳng lẽ bởi vì ban đầu là mình gả đi nguyên nhân sao? Bất quá loại này bị che chở cảm giác, coi như không tệ, ta thích. Hai người không nghĩ nữa Tô Tiêu sự tình, mà là hành tẩu ở trong hỗn độn, hướng ma giới mà đi. Chu Yếm Vương không biết mình rất may mắn, tránh thoát một kiếp. Đi qua dài đến vạn năm thời gian, thật đúng là để hắn tìm được một chỗ yếu thế thế giới, phương thế giới này thiền tôn cường giả ở trong hỗn độn bất lạc, bây giờ tiến nhập một cái chư vương tranh bá thời đại, mà Chu Yếm Vương lặng yên không một tiếng động tiến nhập phương thế giới này, cậu đứng lên phát dụ. Trong lúc bất chi bất giác, 9 vạn năm qua đi. Ngay hôm đó, hỗn độn cấm địa hạch tâm truyền ra một trận bàng bạc kim quang chiếu rọi ước vạn dặm, đó là khủng bố thần lực, cũng là thánh thể khí huyết. Dịch Nhất lần bế quan này 10 vạn năm, có chút đột phá, ngưng tụ tiên vương thân thể, còn kém tiên vương đạo quả liền có thể nên đón tiên vương đại kiếp, độ kiếp thành vương. Dịch Nhất xuất quan, Diệp Hồng Y Lý cùng Tô Huyền Khanh cười mỉm tại nàng bế quan chi địa bên ngoài đón lấy. Quá sư bá, Tô tiền bối. Dịch Nhất tâm tình vô cùng tốt, trên mặt nụ cười liền tốt giống rực rỡ đóa hoa đồng dạng, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy 10 phần thư thái. Nhất nha, chúc mừng đột phá. Diệp Hồng Y Lý ôm lấy Dịch Nhất, đưa lên mình chúc mừng. Có chút đột phá, đáng tiếc tiên vương đạo quả còn chưa ngưng tụ, luôn cảm thấy kém chút cái gì. Dịch Nhất trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một tia tiếc nuối. Đi, tiểu nha đầu, ngươi mới bao nhiêu lớn liền muốn thành tiên vương a? Diệp Hồng Y thì thấy thế không khỏi gậy một cái Dịch Nhất cái chán, bị Dịch Nhất biểu lộ làm cho tức cười. Ôi, quá sứ bá, đau. Dịch Nhất bị đau kinh hô một tiếng, chỉ bất quá diễn kỹ quá kém, liếc mắt liền được người xem thấu nàng là trang. Đau nói vậy ta lần sau nặng hơn nửa điểm. Diệp Hồng Y liền liếc nàng một cái, mình dùng bao nhiêu lực nàng thế nhưng là biết, đây nếu là đau nói, cái kia sư tôn đối với sư đệ yêu giáo dục, vậy sư đệ đã sớm cười hạc qua Tây Thiên rồi. Này cũng không cần. Dịch Nhất làm cái mặt ủy, loại này hậu ái nàng có thể không phúc tiêu thụ. Quá sư bá triệu đâu? Dịch Nhất nhìn một chút Diệp Hồng Y lìa sau lưng, phát hiện không thấy được Lý Nhược Ngu, không khỏi tò mò. Mình đều bế quan 10 năm, chẳng lẽ quá sư bá triệu còn đang bế quan? Tại sao không gọi Lý Tiền Bối? Diệp Hồng Y chế nhạo nói. Hắc, trước kia gọi Lý Tiền Bối quen thuộc, hiện tại sửa lại. Dịch Nhất cười hắc hắc. Hắn a, còn đang bế quan. Diệp Hồng Y lìa đang khi nói chuyện, ánh mắt lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác lo lắng. Dịch Nhất liền không có phát giác, nàng gật gật đầu, nói ra. Quá sư bá trượng bế quan lâu như vậy, xuất quan khẳng định trở nên càng mạnh. Không được, dạng này nói ta cùng các ngươi trên lệnh liền sẽ càng lúc càng lớn, ta cái này ra ngoài lịch luyện. Dịch Nhất nắm đấm làm một cái cố lên động tác, nghĩ thầm lần này ra ngoài liền muốn đem ban đầu truy sát qua hắn thế lực cùng sinh linh cùng nhau thanh toán, bây giờ hắn đã ngưng tụ tiên vương thân thể, liền tính gặp phải vương giả bên trong người nổi bật, nàng liền tính không địch lại, cũng có thể thong dong rời đi. Đi thôi. Diệp Hồng Y liền vừa cười vừa nói, đối với Dịch Nhất cố gắng nàng biểu thị vui mừng, đồng thời không khỏi nhớ tới mình cái kia đại đệ tử. Nếu là cái kia nha đầu điên có thể hữu dịch từng cái nữa, không đúng, có 1/3 cố gắng, nàng cũng không cần như vậy thật sự phiền não. Người thái sư kia bá, Tô tiền bối, gặp lại. Dịch Nhất là một cái lực chấp hành rất mạnh người, nếu như đã có mục tiêu, nàng lập tức liền chuẩn bị rời đi, mà lần này nàng cũng không có mang cho Tiểu Kim, Thiên Viêm quyển cùng Thái Nhất bọn hắn, lần này nàng muốn đối mặt địch nhân tương đối nhiều, vô pháp phân tâm. Tụ Thiên chiến hạm lần nữa xuất phát, xẹt qua chân trời, rời đi hỗn độn cấm địa. Diệp Hồng Y Lìa nhìn đến Dịch Nhất rời đi phương hướng, thật lâu nhập thần. Một lúc lâu sau, Diệp Hồng Y Lìa mở miệng, Tô tỷ tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, có từng thấy cùng loại tình huống sao?
Có.
Tô Uyển Khanh biết Diệp Hồng Y Liễu nói là Lý Nhược Ngu.
Cái kia có thành công án lệ sao?
Diệp Hồng Y Liễu lại hỏi.
Tô Uyển Khanh lắc đầu, nói, dù là tiên đế cũng chỉ có thể tạm thời cùng một phương đại giới thiên đạo tương hợp, ta từng đi theo phụ thân bái phỏng qua rất nhiều hỗn độn giới, gặp được rất nhiều cùng loại tình huống, bọn hắn đều thất bại, cuối cùng hóa đạo, trở thành đạo một bộ phận.
Bất quá, ta tin tưởng Nhược Ngu công tử.
Vì cái gì?
Diệp Hồng Y Liễu quay người nhìn về phía Tô Uyển Khanh.
Bởi vì ta tin tưởng Hồng Hồng ngươi ánh mắt, ngươi nhìn chúng người, tuyệt đối là độc nhất vô nhị.
Tô Uyển Khanh cười nói,
Tô tỷ tỷ ngươi đây là tại khen ta đâu?
Diệp Hồng Y Liễu cũng cười đi ra, bất quá nội tâm lo lắng lại trừ khử.
Liền ngay cả sư tôn hắn đã từng đều nói qua Lý Nhược Ngu là nhất giống hắn người, cái kia Lý Nhược Ngu chắc chắn sẽ không có việc gì.
Nếu là hắn xảy ra chuyện, ta liền tính lật tung đại đạo cũng muốn đem hắn đoạt lại.
Diệp Hồng Y Liễu ngữ khí kiên quyết nói ra.
Lúc này Lý Nhược Ngu trạng thái rất không ổn, đây cùng hắn đi đường có quan hệ.
Trong tương lai tiên đạo kỷ nguyên đang thanh đại thế giới bây giờ thánh giới bên trong, Lý Nhược Ngu liền từng cùng thiên địa tương dung, nếu không phải tiểu hồng tự tại thời khắc mấu chốt cầm lên hắn bản mệnh binh khí, chỉ sợ hắn liền muốn hóa đạo mà đi.
Mà lúc kia là hắn thành tiên kiếp.
Bây giờ Lý Nhược Ngu lần nữa tiến nhập cùng thiên địa tương dung trạng thái, lần này nếu có thể thành công, vậy hắn liền trở về hợp đạo đỉnh phong, cùng tiên đế cùng cấp. Nếu như mất bại, vậy cũng chỉ có một loại hạ tràng.
Hóa đạo mà đi, trở thành đại đạo một bộ phận.
Đạo vô nhai, hợp đạo, phá đạo, Nhược Ngu công tử tại chí tôn cảnh thời điểm liền đã khai sáng ra thuộc về mình đường, thật sự là thiên tài.
Tô Uyển Khanh mở miệng, từ trong miệng nàng nghe được thiên tài hai chữ, cái kia hàm kim lượng nhưng so sánh đồng dạng sinh linh trong miệng tuyệt thế thiên kiêu mạnh hơn nhiều lắm.
Bởi vì tuyệt thế thiên kiêu rất nhiều, nhưng 3000 hỗn độn bên trong có thể đạt đến hỗn độn chân cảnh thiếu chi lại ít, liền ngay cả hỗn độn hư cảnh cũng không nhiều. Có thể nghĩ có thể làm cho một tôn hỗn độn chân cảnh tán thành thiên tài hàm kim lượng cao biết bao nhiêu.
Xác thực, mặc kệ là ta, vẫn là sư đệ, hoặc là Cố Thiên Quân vẫn là những người khác, không phải có cường đại thể chất đó là có cường hãn huyết mạch, chỉ có hắn, cái gì đều không có, chỉ một người đi tới hôm nay.
Diệp Hồng Y dị khóe miệng có chút dương lên, nàng đang vì Lý Nhược Ngu cảm thấy kiêu ngạo.
Hồng Hồng, ngươi nói sai.
Tô Uyển Khanh lắc đầu, không đồng ý Diệp Hồng Y liền nói.
Sai?
Cái nào sai?
Diệp Hồng Y cái kia một đôi mắt to tràn đầy nghi vấn, mình cùng Lý Nhược Ngu không nói từ nhỏ đã quen biết, nhưng quen biết thời điểm cũng coi như đứng tại hơi muộn thời kỳ, bây giờ lại cùng nhau vượt qua hơn 100 năm, đối với Lý Nhược Ngu vô cùng hiểu rõ, chẳng lẽ mình còn nói loạn.
Tô Uyển Khanh thấy Diệp Hồng Y ánh mắt bên trong cực kỳ nghi hoặc, không khỏi lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, nàng trêu chọc nói, đương nhiên sai, Nhược Ngu công tử cũng không phải cái gì đều không có, tối thiểu, hắn có ngươi.
Tô tỷ tỷ, ngươi?
Dù là tuổi tác không nhỏ, nhưng bị người quen trêu chọc như thế, Diệp Hồng Y Liễu cũng không nhịn được nháo cái đỏ thắm mặt, khắp khuôn mặt là ngượng ngùng chi sắc.
Tốt ngươi cái Tô tỷ tỷ, vậy mà đùa bỡn ta.
Tô tỷ tỷ, ngươi hiện tại bao nhiêu ít cái đôi a?
Diệp Hồng Y Liễu đột nhiên hỏi.
12 cây, thế nào?
Thân là Thiên Hồ Thủy Tổ trực hệ người thần, Tô Uyển Khanh tự nhiên kế thừa phụ thân nàng tất cả thiên phú, thậm chí so với phụ thân nàng còn mạnh hơn, 12 cây đôi là thiên hồ huyết mạch tối cường tư thái.
Có thể cho ta nhìn một chút không?
Diệp Hồng Y Liễu tiếp tục hỏi, một bộ hiếu kỳ cục cương bộ dáng.
Tô Uyển Khanh không nghi ngờ gì, sau lưng xuất hiện 12 cây dấu đầu lòi đuôi, lông sủ, phối hợp Tô Uyển Khanh cái kia trên thân khí chất, quả thực là mê chết người không đền mạng.
Ai nha, Hồng Hồng ngươi làm cái gì?
Tô Uyển Khanh đông nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, đuôi cũng hảo hảo thu về.
Nàng nổi giận mà nhìn xem Diệp Hồng Y Lì, ánh mắt ẩn chứa thu thủy.
Để ngươi mới vừa đùa bỡn ta.
Diệp Hồng Y Lì hi hi cười một tiếng, vừa rồi nàng lấy xét đánh không kịp che hai chi thế hung hăng sờ soạn Tô Uyển Khanh dấu đầu lòi đuôi, nàng đến nay nhớ kỹ sư tôn nói qua nói, dấu đầu lòi đuôi là hồ tộc mẫn cảm nhất bộ vị, lúc bình thường là không thể chạm vào.
Ban đầu nàng cũng sở qua Tô Uyển Khanh đôi, khi đó tình huống cùng hiện tại đồng dạng.
Tô Uyển Khanh liếc Diệp Hồng Y liếc mắt, sắc mặt đỏ ửng rất nhanh liền tối lui.
Diệp Hồng Y liếc chừng chừng nhìn Tô Uyển Khanh, Tô Uyển Khanh bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên, nói: "Ngươi lại muốn làm sao?"
"Có thể nói tốt, ta về sau tuyệt đối không cho ngươi xem ta cái đôi."
Diệp Hồng Y liếc lắc đầu, sau đó nói: "Tô tỷ tỷ, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi."
"Vấn đề gì?"
"Đó là,
đôi là ngươi mẫn cảm nhất bộ vị, cái kia chiến đấu thời điểm, ngươi hóa thành bản thể ngăn địch, cái kia đôi chẳng phải thành ngươi lớn nhất nhược điểm sao?"
Diệp Hồng Y thì hỏi,
vấn đề này có thể nói là từ nàng lần đầu tiên sở Tô Uyển Khanh đôi thì liền lưu lại, chỉ bất quá lúc ấy mới quen, hỏi cái này loại vấn đề quá mất cảm, mà sau đó Tô Uyển Khanh liền mất tích, Diệp Hồng Y liền muốn hỏi cũng hỏi không được.
Mà đối mặt vấn đề này, Tô Uyển Khanh lại không cảm thấy có bất kỳ mẫn cảm địa phương, nàng cười trở về đến, ngươi đây liền quá lo lắng, chúng ta thiên hồ nhất tộc bản thể có hai loại tư thái, một loại là bình thường vung lòng tư thái, một loại khác đó là chiến đấu tư thái.
Vung lòng thì đôi là chúng ta mẫn cảm nhất bộ vị, nhưng lúc chiến đấu, đôi chính là chúng ta thiên hồ nhất tộc tối cường binh khí. Đã từng có người coi là đôi chính là chúng ta nhược điểm, dùng cái này đến nhằm vào phụ thân ta, lại bị phụ thân ta dùng đôi nút chết.
Đó là Tô Uyển Khanh phụ thân Thiên Hồ Thủy Tổ vẫn còn hỗn độn hư cảnh thời điểm, cùng hai tên cùng là hỗn độn hư cảnh thâm viên sinh vật chiến đấu, bọn hắn coi là đôi là Thiên Hồ Thủy Tổ nhược điểm, một mực tại nhằm vào Thiên Hồ Thủy Tổ đôi, kết quả Thiên Hồ Thủy Tổ tương kế tự kế, cuối cùng đem cái kia hai tên thâm viên sinh vật chạm sát.
Đây đồng thời cũng là Thiên Hồ Thủy Tổ tấn thăng hỗn độn chân cảnh cuối cùng cũng là nổi danh nhất một trận chiến.
Dù sao có thể chạm sát hai tên cùng cảnh thâm viên sinh linh, tìm khắp 3000 hỗn độn cũng bất quá bàn tay số lượng.
Dạng này a?
Diệp Hồng Y Lìa gật gật đầu.
Không phải. Hồng Hồng, ngươi đây có chút thất vọng, ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Tô Uyển Khanh thấy được Diệp Hồng Y thì ánh mắt lóe qua vẻ thất vọng. Khi chuẩn bị bắt bọc Diệp Hồng Y liền rụt cổ một cái, nói khẽ, đó là muốn nhìn một chút. Tốt lắm, Hồng Hồng, đều hơn 100 vạn tuổi, ngươi làm sao còn cùng khi còn bé như thế yêu đào tưởng đâu? Tô Uyển Khanh dở khóc dở cười. Đây gọi sơ tâm không thay đổi, bằng không thì ngươi đi xem một chút sư đệ, tiểu tử kia liền tính đến cái khác kỷ nguyên, hắn cũng hầu như nghĩ đến để sư tôn cho hắn quỷ hát chính phủ, ngươi tin không? Diệp Hồng Y liền nâng một cái mặt trái ví dụ. Ta tin. Tô Uyển Khanh trùng điệp gật đầu. Tại nàng rời đi Thiên Hoang Tinh trở về Hồ Tộc thì, khi đó nàng còn không có thức tỉnh ký ức, đang tại Hồ Tộc sinh mệnh cổ tinh, tinh không cổ đạo mở ra thì nàng cũng từng sống qua một đoạn thời gian, khi đó, Lý Lao Lục đại danh liền đã như sấm bên tai. Ngươi muốn nói có một ngày Lý Bắc Phi không nghĩ để Thánh Hoàng đại nhân quỷ hát chính phủ, cái kia không cần nhiều lời. Cái này Lý Bắc Phi tuyệt đối là bị đoạt xá, trừ cái đó ra, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Cái này sơ tâm, đơn giản đó là Lý Bắc Phi phòng ngụy nhãn hiệu. Diệp Hồng Y thì hiện tại cười đến rất vui vẻ, mà Tô Uyển Khanh nội tâm cũng rất vui vẻ. Đây vài vạn năm đến, Hồng Hồng một mực lo lắng nhược ngu công tử tình huống, trên mặt nụ cười tuy có, nhưng ẩn ẩn treo một tia vẻ u sầu, đây để nàng người hộ đạo này cũng đi theo ưu sầu đứng lên. Hiện tại Hồng Hồng xuất phát từ nội tâm cười đến vui vẻ như vậy, cũng không hưởng công nàng xuất ra đuôi cho Hồng Hồng sở soạn. Lấy nàng tu vi, lại thế nào khả năng trốn không thoát Hồng Hồng tập kích đâu? Chỉ cần Hồng Hồng có thể vui vẻ là được. Tô Uyển Khanh nội tâm nghĩ đến, bởi vì Hồng Hồng kỳ thực mới là nàng người hộ đạo. Nếu không phải Hồng Hồng, nàng ban đầu căn bản không thể ăn được tổ long thịt, dù là lúc ấy tổ long thịt vì nên hợp Hồng Hồng tu vi bị Thánh Hoàng đại nhân chém tới đạo tắc, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia thần vận, đây một tia thần vận trở thành nàng thức tỉnh ký ức mấu chốt. Đương nhiên kỳ thực nàng càng hẳn là cảm ơn Thánh Hoàng đại nhân, có thể Thánh Hoàng đại nhân căn bản không cần nàng cảm tạ, cho nên nàng trở thành chân cảnh về sau, chuyện thứ nhất đó là trở về tiếp tục khi Hồng Hồng người hộ đạo. Hồng Hồng, cảm ơn. Nhìn đến Diệp Hồng Y Liễu, Tô Uyển Khanh trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Đây cũng là thông báo một chút Tô Uyển Khanh vì sao ca nguyện khi Hồng Hồng người hộ đạo nguyên nhân. Chương 1656, Ngạo Kiều Dịch Nhất chương 1656, Ngạo Kiều Dịch Nhất Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương đã từng chỗ thống ngự lĩnh vực cùng Vân Tiêu Vương chỗ thống ngự lĩnh vực chính là hàng xóm, lấy Vân Tiêu Thành làm trung tâm, Chu Hiếm nhất tộc nằm ở Vân Tiêu Thành phương hướng chính đông, mà Kim Tức nhất tộc tức là tại Vân Tiêu Thành phía đông nam. Tại đột phá trước đó, Dịch Nhất từ Chu Hiếm nhất tộc trở về Hỗn Độn Cấm Địa, dù là có tụ thiên chiến hạm, cũng bỏ ra 500 năm. Nhưng lần này Dịch Nhất chỉ dùng 300 năm thời gian, liền từ Hỗn Độn Cấm Địa tiến nhập đã từng Kim Tức Vương chỗ thống ngự lĩnh vực bên trong. Đồng thời Kim Tức nhất tộc chỗ hiểu rõ thiên địa, so Chu Hiếm nhất tộc còn muốn xa xôi một chút. Đoạn Thái Sư thúc chế tạo tụ thiên chiến hạm đó là mạnh mẽ, vậy mà có thể căn cứ ta thực lực phát huy ra khác biệt tốc độ. Dịch Nhất rất là mừng rỡ, tụ thiên chiến hạm trước mắt xem ra tạm thời là đào thải không được nữa, tối thiểu tại nàng tấn thăng tiên tôn trước đó, tụ thiên chiến hạm còn sẽ là nàng đi đường cấp tốc nhất bảo vật. Cái này cần nhờ vào tụ thiên chiến hạm bên trên khắc vẽ trận văn. Đoạn Thái Sư thúc rất là không đơn giản. Dịch Nhất cảm thán một câu, liền nhìn qua trước mắt cảnh tượng. Đây là một vùng vũ trụ, cũng là Kim Tức Vương đã từng thống lĩnh vũ trụ. Đây phương vũ trụ so với đại đạo còn chưa khôi phục trường sinh giới còn rộng lớn hơn cỡ nào, ẩn chứa vô số tinh vực, trong tinh vực lại có vô số tinh cầu. Dịch Nhất nhìn ra ngoài một hồi vũ trụ kỳ quái sau đó, liền khóa chặt một cái phương hướng, tụ thiên chiến hạm trực tiếp xuyên thủng hư không, mở ra một đầu đường hầm hư không, hướng về mục tiêu mà đi. Trước đó tại đối với Chu Hiếm nhất tộc ra tay thời điểm, Dịch Nhất còn tìm hiểu một phen Chu Hiếm nhất tộc tình huống. Lần này, hắn không có ý định tìm hiểu tin tức gì, trực tiếp hàng lâm Kim Tức nhất tộc nơi ở một tòa rộng lớn vô ngân đại lục vắt ngang tại trong vũ trụ, Kim Tức nhất tộc nằm ở đại lục trung tâm nhất, dùng cái này phóng xạ quản lý toàn bộ vũ trụ. Ầm ầm, bầu trời bỡ ngụt, vô cùng to lớn tụ thiên chiến hạm từ hư không bên trong chậm rãi ra, tùy theo thiên địa liền bắt đầu hôn ám, như mặt trời ban trưa đại nhật, bị tụ thiên chiến hạm che cản quang mang, Kim Tức nhất tộc tổ địa, giờ phút này tiến nhập hắc ám. Kỳ quái là, mênh mông như vậy cảnh tượng, Kim Tức nhất tộc vậy mà không có phản ứng chút nào. Ân, Dịch Nhất từ tụ thiên chiến hạm đi ra, ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ Kim Tức nhất tộc tổ địa, thần niệm quét ngang, lại phát hiện Kim Tức nhất tộc còn có rất nhiều tộc nhân, nhưng những này tộc nhân tu vi đều không cao, cao nhất lại là một tôn tương đương với quy nhất cảnh Kim Tức tộc nhân, đồng thời cái này tộc nhân dần dần ra đi, hiển nhiên chạy tới sinh mệnh cuối cùng, hắn xếp bằng ở trong tộc một cái thần tuyển bên cạnh, dựa vào thần tuyển sinh mệnh chi lực kéo dài hơi tàn. Đồng thời, Dịch Nhất còn cảm nhận được Kim Tức nhất tộc tộc nhân xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Dịch Nhất xé rách hư không, đi vào cái kia lão Kim Tức tộc nhân trước mặt, hỏi: "Những người khác đâu?" Tại đại nhân hủy diệt Chu Hiếm nhất tộc thì liền đã tự vẫn. Lão Kim Tức chậm rãi mở miệng, thiếu khí vô lực, âm thanh cũng là run run rẩy rẩy, phản phất hai câu này muốn toàn thân hắn khí lực. Dịch Nhất tự nhiên không tin, duỗi ra một tay đặt tại Lão Kim Tức trên trán, cũng nói, không nên chống cự. Ngay sau đó, hắn liền đọc đến Lão Kim Tức ký ức. Lão Kim Tức tu vi cũng liền tương đương với quy nhất cảnh nhị trọng, Dịch Nhất muốn đọc đến nàng ký ức không cần tốn nhiều sức. Một lát sau, Dịch Nhất đưa tay cầm lấy, mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi. Từ Lão Kim Tức ký ức bên trong, hắn thấy được Kim Tức nhất tộc còn sót lại 4 vị bất hủ dẫn theo tộc bên trong đại thánh trở lên cường giả cùng tại trong tộc có thiên tài chi tư tộc nhân, cùng nhau tự vẫn, hóa đạo mà đi. Mà lưu lại thọ nguyên không nhiều lão Kim Tức mục đích, đó là muốn thông qua lão Kim Tức cho mình truyền đạt một cái tin tức, muốn cho mình lưu Kim Tức nhất tộc một đường sinh cơ. Bây giờ may mắn còn sống sót Kim Tức nhất tộc bên trong, thánh nhân thánh vương thêm đứng lên có hơn 20 vị, nhưng đều là tiềm lực hao hết thế hệ, không có mấy vạn năm có thể sống, còn lại cũng là một chút thiên tư phổ thông tộc nhân, đều không phải là kim tức vương trực hệ nhất mạch. Liên cố lực lượng này, tại trường sinh giới đại đạo chưa hồi phục tô trước đó hiểu rõ một phương có chút nội tình đại giáo, cũng đủ để đem hủy diệt. Vốn là thống lĩnh vô tận cương vực vương giả thế lực, bây giờ lại biến thành bất nhập lưu thế lực, mà vẹn vẹn bởi vì bọn hắn lao tổ đứng sai đội. Phương thiên địa này người đều biết, đều là vô cùng tổn thức. Xem ra kim tức vương vẫn có chút được lòng người, các ngươi đều luân lạc tới tình trạng như thế, cái khác đại tộc vậy mà đều không đoạt các ngươi tài nguyên. Dịch Nhất mở miệng nói ra. Kim tức nhất tộc những cái kia tự vẫn sinh linh ngoại trừ lấy cái chết tạ tội bên ngoài, còn đem kim tức nhất tộc tất cả nội tình lưu tại trong bảo khố đợi chờ mình. 10 vạn năm trước kim tức nhất tộc cường giả liền đã tự tuyệt mà chết, vùng vũ trụ này còn có không ít có bất hủ tọa chấn thế lực, nhưng bọn hắn nhưng không có xuất thủ cướp đoạt kim tức nhất tộc nội tình, bởi vậy đó có thể thấy được một chút mánh khỏe. Có lẽ bọn hắn có ít người biết kim tức nhất tộc cường giả tự vẫn chân tướng, biết những bảo vật này là lưu cho mình. Nhưng bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, một phương vương giả thế lực lưu lại nội tình, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, bọn hắn nếu là xuất thủ, chi bằng đem kim tức nhất tộc toàn bộ hủy diệt, mình hôm nay đi vào cũng chỉ là nhìn đến bị diệt kim tức nhất tộc, cũng sẽ không có ý khác. Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương là bạn tốt, nhưng hai phe tộc nhân lựa chọn lại một trời một vực. Có lẽ Chu Hiếm nhất tộc còn trông cậy vào Chu Hiếm Vương một lần nữa đãi bọn hắn trở về đỉnh phong. Dịch Nhất khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Chu Hiếm nhất tộc ban đầu trắng trợn vơ vét thiên tài địa bảo, kỳ thực cũng là vì ẩn dưỡng thần thai, gia tốc Chu Hiếm Vương xuất thế, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng cắt đứt. Chắc hẳn hắn rất hận ta a? Không đúng, hẳn là hận sư thúc mới đúng. Dịch Nhất nhớ tới lúc ấy tự báo tính danh một màn, khoe miệng không khỏi có chút dương lên. Sau đó Dịch Nhất nhìn đến Lao Kim Tước, lạnh lùng nói, coi là như thế ta liền sẽ buông tha kim tức nhất tộc sao? Lão Kim Tức thân thể run lên, nguyên bản đã tràn ngập tử khí, đôi mắt càng thêm ảm đạm, trên mặt hắn tràn ngập đắng chát, vừa định muốn nói chuyện, Dịch Nhất âm thanh lại lần nữa vang lên. Ta chính là Dịch Nhất, dùng danh nghĩa của ta phong cấm kim tức nhất tộc ngàn vạn năm, ai nếu dám tiếp xúc kim tức nhất tộc, đó là cùng ta là địch, dù là ngươi là vương giả vẫn là thiên tôn, đều đem đối mặt ta trả thù. Dịch Nhất âm thanh không bàn mà hợp đại đạo, trong nháy mắt tràn ngập vùng vũ trụ này. Sau khi nói xong, Dịch Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua lão Kim Tước, nói ra, các ngươi lưu lại tài nguyên quá bẩn, ta nếu là thu sẽ làm bẩn ta linh hồn. Dứt lời, Dịch Nhất đã rời đi. Sau đó, toàn bộ kim tức nhất tộc tổ địa liền bị chói mắt kim quang bao phủ. Đây là Dịch Nhất thần lực trong cơ thể biến thành kết giới. Các ngươi nếu là rời đi kết giới nửa bước, liền sẽ thần lôi oanh đỉnh, hình thần câu diện. Dịch Nhất đối toàn bộ kim tức nhất tộc nói ra. Nói xong, Dịch Nhất trở về tụ thiên chiến hạm. Tụ thiên chiến hạm lần nữa xuyên thủng hư không, rời đi phiến đại lục này. Lão Kim Tức thật lâu vô pháp hoàn hồn. Sau một hồi lâu, lão Kim Tức run run rẩy rẩy đứng người lên, sau đó hướng về Dịch Nhất rời đi vị trí quỳ xuống, dập đầu. Đa tạ đại nhân chiếu cố, kim tước nhất tộc thế tất đem đại nhân ân tình khắc trong tấm khảm. Sau đó, lão Kim Tước rời đi thần thuyền, dùng cuối cùng sinh mệnh lập xuống một đầu tộc hấn. Mà rời đi Dịch Nhất cả đứng tại bong thuyền, nàng thầm nói, việc này tuyệt đối không thể để tiểu sư thúc biết, trước kia ta còn giáo dục hắn không thể nhân từ nương tay tới, nếu như bị hắn biết, khẳng định sẽ hung hăng chế giễu ta. Mà tại phía xa hỗn độn cấm địa bên trong Diệp Hồng Ý giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười. Không nghĩ tới nha đầu này còn có kiêu ngạo như vậy kiểu một mặt. Còn có một chương, chương 1657. Ngao hư thông minh bối nhi chương 1657, Ngao hư thông minh bối nhi 800 năm sau. Từ kim tức nhất tộc chỗ cái kia phiến vũ trụ rời đi về sau, Dịch Nhất đi tới thiên tương vực. Tòa chấn mảnh này đại vực là một tôn tên là Ngao hư vương giả, cũng là ban đầu tham dự truy sát Dịch Nhất phía sau màn vương giả trí nhất. Khi tụ thiên chiến hạm tiến vào thiên tương vực một khắc này, Ngao hư âm thanh liền như là thiên âm đồng dạng rơi xuống, toàn bộ thiên tương vực sinh linh đều có thể nghe được. Dịch Nhất, ta vô ý đối địch với ngươi, thối lui a. Trong giọng nói, vẫn như cũ ẩn tàng không được có một tia khinh mạn. Đây chính là người thái độ. Dịch Nhất lại hừ lạnh một tiếng, toàn thân tản ra bất tiện khí tức. Dịch Nhất, ban đầu sự tình là một cái hiểu lầm, ta có thể xin lỗi. Tựa hồ cảm nhận được Dịch Nhất thái độ, Ngao Hương ngựa khí cũng thu liễm, thậm chí còn chủ động muốn nhận lầm. Có thể Dịch Nhất lại cười lạnh một tiếng, dồn khí đan điền, vận chuyển thân lực, sau đó tiếng như lôi đỉnh. Ngao Hư vương giả nói muốn cùng ta xin lỗi, các ngươi đã nghe chưa? Đạo thanh âm này giống như Ngao Hư vừa rồi thiên âm đồng dạng, truyền khắp toàn bộ thiên tương vực. Ngươi, làm cản. Theo một đạo ẩn chứa lửa giận âm thanh rơi xuống, hư không bặm mẻo, một đạo thân ảnh đi ra, là một người trung niên nam tử, người xuyên màu đen cầm bảo, dáng người thẳng tắp, ngược lại là có mấy phần ôn tồn lễ độ khí chất. Chỉ bất quá phần này khí chất bị hắn giờ phút này trên mặt vẻ giận dữ đánh nát. Hắn căm tức nhìn Dịch Nhất, hiển nhiên bị Dịch Nhất vừa rồi âm thanh chọc giận. Dịch Nhất, ta biết sau lưng ngươi có người, nhưng khi đó sau lưng ngươi người không có đại thành tính, chắc hẳn cũng là vì ma luyện ngươi. Nhưng ngươi phải biết vương không thể đủ, ngươi muốn ngày khiêu chiến ta, kém xa. Ngao Hư nhìn đến Dịch Nhất, ban đầu biết được Thạch Thiên Vương cũng vẫn lạc, hắn cũng sợ hãi nhiều năm, nhưng nhiều năm qua Dịch Nhất phía sau tồn tại một mực phát động không thanh toán. Đây để hắn nghĩ tới một chút cường giả sẽ vì ma luyện hậu bối mà lưu lại một chút bàn đạp. Biết bị người xem như bàn đạp hắn tự nhiên rất khó chịu, nhưng cùng lúc cũng may mắn, nếu là thiên tôn cường giả ra tay với hắn, vậy hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Hắn nhìn đến Dịch Nhất, nội tâm phẫn nộ đồng thời còn tràn ngập cười lạnh, chưa thành vương giả liền dám đến khiêu chiến mình, thật coi mình là trời mệnh chủ sừng sao. Liền xem như thiên mệnh nhân vật chính, hắn cũng muốn chấn áp, dù là đến lúc đó sẽ chọc cho đến thiên tôn sát ý, vậy hắn có thể mang đi thiên tôn hậu bối, cũng là kiếm lời. Hắn cũng không phải không nghĩ tới muốn rời khỏi tinh vũ đại thế giới. Nhưng hắn chốc lát có ý nghĩ này thời điểm, nội tâm liền sẽ vô cùng bất an, hắn biết, mình đã bị thiên tôn cường giả an bài nhân vật. hoặc là trở thành dịch nhất bản đạp, hoặc là lập tức chết. Chỉ là, muốn cho ta Ngao Hư trở thành một cái miệng còn hôi sữa nha đầu bản đạp, a a, cho dù là thiên tôn cũng không được. Vừa nghĩ tới nếu như đem dịch nhất chạm sát, sau lưng nàng tồn tại sẽ sinh khí, khổ sở, Ngao Hư nội tâm đối với dịch nhất sát ý liền trở nên càng thêm nồng đậm. Dịch nhất không biết Ngao Hư nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng Ngao Hư trên thân như ẩn như hiện sát ý, nàng lại cảm nhận được. Nếu là lúc trước, trực diện một tôn vương giả sát ý, nàng còn sẽ tránh né mũi nhọn. Nhưng bây giờ, nàng không sợ. Người thầm nghĩ xin lỗi, sao không phải mái đem ra công khai, sợ hãi rụt rè bộ dáng, còn dám nói vương không thể đụng. Người nếu thật không thể đụng, nên học một ít kim tức tộc những cái kia tự vẫn tộc nhân, mà không phải bởi vì e ngại đằng sau ta tồn tại kéo dài hơi tàn. Dịch nhất mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, mới vừa Ngao Hư nói muốn cùng mình xin lỗi nói, cũng không có giống lúc trước hắn thiên âm đồng dạng chuyển khắp toàn bộ thiên tư vực, ngay từ đầu dùng thiên âm, chỉ là vì hiện lộ rõ ràng hắn vương giả phong phạm. Nhưng một dạng đến muốn nói xin lỗi, liền trở nên sợ hãi rụt rè không dám công khai, thái độ như thế, quả thực chiêu cười. Thế nhân đều biết ngươi ta ân oán, cũng biết đằng sau ta có đại bối cảnh, cùng ta xin lỗi làm gì che che lấp lấp, là sợ ảnh hưởng ngươi tại chúng sinh trước mặt hình tượng sao? Liên đây điểm khí độ, ngươi cũng xứng nói vương giả không thể đủ. Dịch nhất nhịn không được lại rêu cận một câu. Nha đầu này lúc nào trào phúng kỹ năng mạnh như vậy? Trong một thế giới khác, Thác Bạt Bối Nhi đang tại một cái trong tiểu quán uống rượu, nàng cố ý chú ý một chút Dịch Nhất tung tích, lại trong lúc vô tình nghe được Dịch Nhất mở trào phúng trạng thái. Đây cùng hắn ấn tượng bên trong Dịch Nhất có chút khác biệt, dị vãng tại hỗn độn cấm địa, Dịch Nhất có thể nói là một cái đức trí thể mỹ phát triển toàn diện hào hải tử. Không hổ là Lý sư Minh Độ Tôn, lực công kích này khẳng định cũng là cùng hắn học. Không nghĩ ra Thác Bạt Bối Nhi dứt khoát trực tiếp đem nổi bức cho Lý Bắc Phi, dù sao Thánh Hoàng nhất mạch chỉ cần không phải vĩ quan chính độ vật, hết thảy bức cho Lý Lao Lục chuẩn không sai. Thánh Hoàng sư bá khẳng định cũng đồng ý a, sau này trở về ta muốn nói cùng sư bá nói. Dịch Nhất cũng bị Lý sư Minh dạy hư mất, đây chẳng phải là lại có thể nhìn đến một trận vở kịch. Thác Bạt Bối Nhi ánh mắt sáng lên, sợ quên điểm này, nàng còn tại mình ký ức bên trong thiết trí một cái cấm chế, chỉ cần thấy Cố Trường Sinh, liền sẽ nhớ tới chuyện này. Ta thật thông minh. Thác Bạt Bối Nhi cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra lão lục chi quang. Cùng lúc đó, vị Dịch Nhất luân phiên trảo phúng Ngao Hư rốt cục vẫn là nhịn không được nội tâm tức giận. Dịch Nhất, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại đến tha người chỗ không tha người. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền đem ngươi trảm sát tại đây. Ngao Hư nổi giận, quần tinh đang lóe lên. Cường đại vương giả chi uy từ trên người hắn phát ra, tràn ngập toàn bộ thiên thương vực. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, bọn hắn biết đây là bọn hắn vương nộ, hôm nay chỉ sợ sự tình khó mà giải quyết, muốn phát sinh đại chiến. Chỉ là cái kia gọi Dịch Nhất còn chưa thành vương, nàng như thế nào là Ngao Hư đối thủ? Đây không phải đi tìm cái chết sao? Chịu chết còn chưa tính, như Dịch Nhất chết ở chỗ này, bọn hắn sợ hãi Dịch Nhất sau lưng tồn tại nổi giận, giận chó đánh mèo toàn bộ thiên thương vực. Thiên tôn giận dữ, vạn linh đều là diệt cũng không phải cho đùa. Nhiều năm trước, đã từng có một tôn vương giả chọc giận Tinh Vũ Thiên Tôn, không chỉ có vị này vương giả bất lạc, liền ngay cả vị này vương giả chỗ thống ngự vô tận sinh linh cũng cùng nhau không có. Đây là ghi lại trên sử sách đích sắc cắt sự tích. Đây chính là ngươi vương giả khí thế sao? Không gì hơn cái này. Dịch Nhất hừ lạnh một tiếng, từ Ngao Hư trên thân vương giả khí thế bên trong, nàng liền đại khái có thể biết Ngao Hư thực lực. So với Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương dạng này tuyệt đỉnh vương giả còn muốn yếu một ít, so với phổ thông vương giả mạnh mẽ, một chân bước vào tuyệt đỉnh lĩnh vực. Ầm ầm. Màu vàng quang mang so đại nhật quang mang còn chói mắt hơn vạn phần, tinh không bên trong quần tinh tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, bị màu vàng quang mang nơi bao bọc. Đây là Dịch Nhất thần lực, cũng là Dịch Nhất cường hãn huyết khí. Cái gì? Thiên thương vực chúng sinh phải sợ hãi, bọn hắn vậy mà đang Dịch Nhất trên thân, cảm nhận được một cỗ nồng đậm vương giả uy nghiêm, nhưng lại rất không giống nhau. Chuẩn vương, nàng là chuẩn vương. Một chút bất hủ cảnh lão quái vật cả kinh tê lên. Bọn hắn khiếp sợ không phải Dịch Nhất tu vi, mà là vì Dịch Nhất lấy chuẩn vương tu vi có thể chống lại Ngao Hư mà cảm thấy kinh hãi. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Ngao Hư cũng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Ngao Hư liền tỉnh táo lại, hắn nhìn đến Dịch Nhất, trầm giọng nói, không hổ là loại kia tồn tại hậu bối, thật sự là được trời ưu ái. Chuẩn vương tu vi liền nắm giữ cường đại như thế khí thế, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không phô trương thành thế. Đến a. Dịch Nhất đối với Ngao Hư ngoắc ngón tay, thần sắc ngữ khí đều cực kỳ khiêu khích. Chương 1658, chuyên môn dị tượng câu cá, 2/1, chương 1658, chuyên môn dị tượng câu cá, 2/1, cuồng vọng. Dịch Nhất như thế khiêu khích động tác, trực tiếp đốt phát nổ Ngao Hư lửa giận, toàn thân sát khí cuồng bạo, chấn động vùng vũ trụ này. Trong chốc lát, vũ trụ bên trong mấy mảnh tinh vực bị hắn sát khí ảnh hưởng, nhao nhao sụp đổ, trong đó càng là có rất nhiều ẩn chứa sinh mệnh cổ tinh, cũng cùng tinh vực cùng một chỗ chôn bụi, thành vật bồi táng. Ngươi dám? Dịch Nhất giận dữ, nàng tự thân khí thế cũng vô cùng cường đại, nhưng nàng sẽ tận lực để cho mình khí thế không ảnh hưởng vô tội sinh linh, mà Ngao Hư vẹn vẹn bởi vì bị mình chọc giận, sát khí không khác biệt công kích, tạo thành vô số sinh linh bất lạc. Bất quá là một chút không có thành tựu sâu kiến thôi, chết lại nhiều, cũng không ảnh hưởng được thế giới. Ngao Hư vô cùng lạnh lùng, thân là vương giả, quá khứ không biết bao nhiêu ít sinh linh bị hắn tự tay chôn bụi, chính hắn sớm đã ý chí sắt đá. Làm sao? Giống như ngươi đại nhân vật hậu bối, cũng biết đau lòng sâu kiến sao? Ngao Hư thấy Dịch Nhất phẫn nộ, trước kia bị đồng dạng trào phúng khiêu khích lửa giận giảm xuống, cũng bắt đầu đối với Dịch Nhất châm chọc khiêu khích. Dịch Nhất không nói, chỉ là ánh mắt sát ý so bất cứ lúc nào đều phải nồng đậm. Ngao Hư thấy thế, khinh thường nói, đã ngươi đồng tình bọn hắn, vậy ta liền đưa ngươi đi cùng bọn họ. Đang khi nói chuyện, Ngao Hư đã độc thủ, xuề bàn tay ra, bàn tay giữa có chư thiên tinh đấu phá diện, vũ trụ tại sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Đây là một môn cùng trưởng trung càn khôn tương phản đại thần thông, trưởng trung càn khôn là nơi tay trong bàn tay lấy tạo hóa uy lực sáng tạo thiên địa, mà ngao hư bàn tay giữa, thiên địa tại hủy diệt, vũ trụ tại sụp đổ, là vậy gây nên diệt thế chi lực. Diệt thế chi thủ. Đây là ngao hư tuyệt kỹ thành danh. Bàn tay lớn chụp vào Dịch Nhất, muốn lấy diệt thế chi lực trấn áp nàng, đưa nàng luyện hóa. Đối với cái này, Dịch Nhất cũng là đánh ra một trường, tại nàng lòng bàn tay giữa, có một đoàn vĩnh hằng sáng chói tinh quang, dự dục vô hạn khả năng, hình như có chư thiên tinh thần ở trong đó thanh nén, sau đó diễn hóa thành một vùng vũ trụ. Tinh quang diệu thế, cho chúng sinh mang đến vĩnh hằng hy vọng. Đây là Dịch Nhất khi còn bé quan sát vũ trụ tinh vân lĩnh ngộ thần thông, cũng là nàng chuyên môn dị tượng, vĩnh hằng tinh quang. Ngao hư cho thiên địa mang đến hủy diệt, Dịch Nhất liền cho chúng sinh mang đến hy vọng. Giờ khắc này, song phương giống như đổi vị trí. Thiên Thương Vực đã không phân rõ ai mới là bọn hắn vương. Bọn hắn vương dưới cơn nóng giận, vô số sinh linh chôn vùi. Mà Dịch Nhất lại tựa hồ như là bọn hắn chúa cứu thế, đang cho bọn hắn mang đến hy vọng. Ầm ầm. Ngao hư trong bàn tay phá diệt vũ trụ bị chặn lại. Phanh. Ngao hư ánh mắt lạnh lùng, trở tay vỗ xuống, hủy diệt vũ trụ đem Dịch Nhất bao trùm, muốn đem hắn thu nhập trong đó. Ngươi thật coi ta là phổ thông chuẩn vương sao, cho rằng loại trình độ này khả năng công kích đem ta chấn sát. Buồn cười. Dịch Nhất lạnh lùng mở miệng. Nàng đứng tại chỗ không hề động, thậm chí tay đều không có khiêng, tùy ý ngao hư công kích rơi xuống, cái kia phiến hủy diệt vũ trụ đem bao phủ, nhưng sau một khắc, vô tận kim quang như là từng thanh trường kiếm đồng dạng, đem vương kia hủy diệt vũ trụ đâm xuyên. Ầm ầm. Thiên địa đang chấn động, kim quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chói mắt, không cần phút chốc, phương kia hủy diệt vũ trụ liền đã bị kim quang tinh hóa, mà Dịch Nhất chỉ có thể ở kim quang bên trong, trên người nàng giống như giấy lên màu vàng diễm hỏa, một đầu mái tóc từng chiếc dựng thẳng, quang minh giáp đã mặc lên người. Giờ phút này Dịch Nhất khí thế cực kỳ cường đại, bên người nàng thời không đều bị ảnh hưởng, một màn này vô cùng kinh người, liền ngay cả Ngao Hư đều kinh hãi không thôi, phản phất trước mặt Dịch Nhất không phải một tên chuẩn vương, mà là vương giả bên trong cự đầu. Cái này sao có thể? Là nó. Ngao Hư chú ý tới quang minh giáp bất phàm. Quang Minh Giáp giờ phút này cùng Dịch Nhất khí thế kêu gọi lẫn nhau, đem Dịch Nhất chiến lực đề cao một bậc thang. Chí bảo. Ngao Hư trong mắt lóe lên một tia tham niệm, khó trách ban đầu Thạch Thiên Vương tình nguyện vi phạm yêu chủ chi mệnh cũng muốn đối với Dịch Nhất xuất thủ, cái này áo giáp vô cùng cường đại. Muốn không? Dịch Nhất mở miệng. Muốn. Ngao Hư vô ý thức nói ra, sau đó lấy lại tinh thần, âm thầm kinh hãi, mình vậy mà bởi vì một kiện áo giáp thất thần, nói ra mình nội tâm ý nghĩ. Chỉ cần ngươi thắng, tự nhiên là ngươi. Bất quá, không có loại khả năng này. Dịch Nhất vô cùng tự tin. Nàng liên tính không dùng hết minh giáp, cũng có tự tin đối phó Ngao Hư, nhưng này sẽ rất tốn thời gian. Nếu là Ngao Hư mới vừa rồi không có liên lụy vô số vô tội sinh linh, Dịch Nhất sẽ cho hắn một cái công bằng chiến đấu cơ hội, nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn nhanh lên đánh chết Ngao Hư, lấy tiêu lửa giận trong lòng. Giết. Dịch Nhất chủ động xuất kích, oanh ra năm đạo luân hồi quyền, năm loại đại thần thông so với tương liên, bạo phát ra khủng bố uy năng. Giống. Ngao Hư không có ngồi chờ chết, nương theo lấy một tiếng chấn động thiên địa tiếng giống rơi xuống, Ngao Hư hóa ra khổng lồ pháp thể, hắn cũng là đánh ra cường đại một kích, cơ hồ ảnh hưởng tới thời gian trường hạ. Vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm mạnh, vô cùng kinh khủng sóng cả tại phiến tinh không này bên trong kích động, bởi vì Ngao Hư trước đó sát khí không khác biệt công kích nguyên nhân, phiến tinh không này đã triệt để trở thành khu vực chân không, chỉ có hai tôn thần đồng dạng thân ảnh đang kịch đấu. Ầm ầm. Dịch Nhất cũng là huyễn hóa ra một tôn to lớn pháp thể, phía sau có vô cùng kinh khủng dị tượng, chân long gào thét, phượng hoàng dương cánh, tinh quang sáng chói. Đây đều là nàng chuyên thuộc về chính nàng chiến đấu dị tượng. Hai tôn khổng lồ pháp thể đỉnh thiên lập địa, triển khai tuyệt thế va chạm, mỗi lần va chạm, vũ trụ đều sẽ bị xé rách, nơi này pháp tắc đã hỗn loạn. Thiên Thương Vực địa phương khác sinh linh cũng không dám nhìn trộm nơi này, sợ sẽ bị liên lụy. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được song phương chiến đấu kịch liệt, bởi vì toàn bộ Thiên Thương Vực giờ phút này đều đang run rẩy. Giết! Ngao Hư rốt cuộc đã không còn giữ lại, hắn tế ra mình ẩn dưỡng vô số năm bản mệnh binh khí, là một phương cờ lớn, chỉ bất quá đây phương cờ lớn xung quanh quần lấy quỷ dị hắc khí, mơ hồ trong đó có thể nghe được vong linh gầm thét, vô cùng âm trầm khủng bố. Cờ lớn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Thương Vực nhiệt độ đều tại cực tốc hạ xuống, liền ngay cả tia sáng cũng mở đi. A! Nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng kêu xuất hiện. Sau đó đó là liên tiếp không ngừng tiêu thảm, vô số vong linh từ cờ lớn bên trong bay ra, bọn hắn giữ tợn cùng bố, trước khi chết phảng phất gặp vô cùng tàn nhẫn tra tấn cho đến trên thân đoàn khí vô cùng nồng đậm, đủ để ảnh hưởng thiên địa phát tác. Hắc sát cờ, đây là hắc sát cờ. Vì cái gì, chúng ta vương vũ khí thế nào lại là hắc sát cờ? Hắc sát cờ luyện chế điều kiện vô cùng hà khắc tạm tàn nhẫn, cần đem sinh linh giàn vật đến chết, sinh ra như thế linh hồn mới có thể tràn ngập hàn khí, trở thành hắc sát cờ tốt nhất thuốc bổ, đồng thời bị giàn vật đến chết linh hồn sẽ bị hắc sát cờ giam cầm, vĩnh viễn không thể chuyển thế. A, đó là Ngọc Linh Lung, trăm vạn năm trước, nàng là chúng ta Thiên Thương Vực xuất sắc nhất thiên tiêu, không đến 200 vạn tuổi liền đã tu thành chuẩn vương, truyền thuyết nàng là tại độ vương kiếp thì vẫn lạc, không nghĩ tới nàng lại bị hắc sát cờ xuất hiện, ảnh hưởng toàn bộ Thiên Thương Vực, dù là cách khoảng cách vô tận, một chút cường giả đều có thể nhìn đến cái kia bàn khí trùng thiên vong linh, thậm chí bọn hắn còn chứng kiến không ít quá khứ tuyệt thế thiên tiêu. Nguyên lai tưởng rằng bọn họ đều là tại độ vương kiếp thời điểm vẫn lạc, hiện tại chân tướng rõ ràng, bọn họ đều là bị Ngao Hư nắm lên đến, thành hắc sát cờ chất dinh dưỡng. Về phần Ngao Hư vì cái gì làm như thế? Chỉ cần không nốc đều có thể đoán được. Hắn không muốn Thiên Thương Vực xuất hiện cái thứ hai vương giả, không muốn mình địa vị chịu ảnh hưởng. Khí lượng như thế nhỏ, vậy mà để ngươi tu thành vương giả, thật sự là đáng thương a. Dịch Nhất tự nhiên nghe được Thiên Thương Vực những sinh linh kia âm thanh, nàng đang vì thiên thương được sinh linh cảm thấy đáng thương, cũng đang vì những cái kia nguyên bản có cơ hội leo lên cao hơn ngọn núi sinh linh cảm thấy tiếc hận. Đáng thương, chẳng qua là được làm vua thua làm giặc thôi, mà ngươi cũng sắp trở thành ta hắc sát cờ thuốc bổ. Ngao Hư tại tế ra hắc sát cờ thì hắn thực lực vậy mà nâng cao một bước, nguyên bản khoảng cách tuyệt đỉnh còn có nửa bước, giờ phút này đã chân chính bước vào tuyệt đỉnh. Dịch Nhất nhìn ra mánh khóe, bởi vì nàng đã từng có nghe nói qua một số việc, đó là tại thanh diệm giới bên trong cũng từng có loại tình huống này. Bất quá người kia tu vi vẫn chưa tới chí tôn, lấy đao làm bạn, cụ thể nàng cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì đây là Tô Tiêu tại một lần uống say thì nói ra. Lúc ấy Dịch Nhất chỉ coi Tô Tiêu uống say nói hiệu nói vượng, hiện tại xem ra là thật. Nói chung, binh khí đều là theo chủ nhân tu vi để thăng mà để thăng, thanh diệm giới cái kia lấy đao làm bạn người, lại trái lại, đao tăng lên, hắn cũng đi theo để thăng, coi là mở ra lối riêng. Mà Ngao Hư tình huống cũng cùng loại. Ngao Hư giờ phút này hiển nhiên rất muốn đem mình luyện hóa, để hắc sát cờ hấp thu mình bản nguyên, trở nên mạnh hơn, đồng thời cũng làm cho hắn trở nên càng mạnh. Chỉ bất quá, ngươi cảm thấy sau lưng ta tồn tại sẽ bỏ mặc ta bị ngươi giam cầm thần hồn sao? Dịch Nhất cười. Ngao Hư im miệng không nói. Hắn quên, hắn vậy mà quên Dịch Nhất sau lưng có Thiên Tôn cường giả, dù là Dịch Nhất giờ phút này là tại lịch luyện, Thiên Tôn cường giả không biết ra tay với hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mình đem Dịch Nhất luyện hóa. Đáng ghét ta. Giờ khắc này, không biết có phải hay không là nhận lấy hắc sát cờ ảnh hưởng, Ngao Hư nội tâm vậy mà không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ, hắn phẫn nộ bản thân bị những ngày kia vị cường giả xem như quân cờ, không có lựa chọn nào khác trở thành Dịch Nhất bản đạp. Nhưng chính là không có lựa chọn nào khác, hắn mới càng phẫn nộ. Hắn phát thề, chỉ cần để hắn có cơ hội sống sót, hắn nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, so bất kỳ sinh linh đều mạnh mẽ, sau đó đem Dịch Nhất sau lưng tất cả tồn tại chém giết sạch sành sanh, có một cái giết một cái, bao nhiêu ít giết bao nhiêu. Cố Trường Sinh đang tại tương lai cùng Diệp Hồng Trần cùng Âu Dương Tật câu cá. Cố Trường Sinh có chút vô ngữ. Thế nào? Âu Dương Tật tò mò hỏi. Một cái tiểu vương giả đối với ta động sắc cơ. Cố Trường Sinh lạnh nhạt nói. Phốc phốc. Một bên Diệp Hồng Trần nhịn không được cười lên. Ai vậy? Không phải là Lao Tú Tài ngươi đi? Ba người bên trong, liền Lao Tú Tài hiện tại vẫn là thiên vương, mà chư thiên vạn giới đều đã thần phục, ai dám đối với Cố Trường Sinh động sát cơ à? Nói nhăng gì đấy? Âu Dương gia trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải hiện tại đánh không lại Diệp Hồng Trần, hắn liền vén tay áo lên chơi hắn. Từ khi biết Cố Trường Sinh về sau, hắn phát hiện mình tính tình càng ngày càng kém, đọc cả một đời sách tu cả một đời tính đều ném xong, mà quen biết Diệp Hồng Trần cái này việc vui người sau đó, kia liền càng kém, mỗi ngày đều nhớ động thủ đánh hắn. Ta sẽ chỉ ở tâm lý dế hắn, động sát cơ thế thì không đến mức. Âu Dương Tật nói ra, cho nên ngươi đem Lão Tú Tài dế ngươi xem như sắc cơ. Diệp Hồng Trần quay người nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, Lão Tú Tài, ta mượn ngươi điểm lực lượng. Đừng a, ta sai rồi. Diệp Hồng Trần lập tức nhận lầm. Lão Tú Tài hắn khẳng định không sợ, nhưng Cố Trường Sinh mượn hắn một điểm lực lượng nói, vậy liền không đồng dạng. Trước đó hắn còn không tin tả, thử một cái, kém chút thần hồn đều bị đánh nát. Đương nhiên, đây cũng là Lão Tú Tài lần đầu tiên sử dụng vượt qua bản thân tu vi lực lượng, không dễ khống chế cũng tỉnh có thể hiểu. Dù sao lão hủ mới lúc ấy là nói như vậy, Diệp Hồng Trần cũng không tin là được. Quá khứ kỷ nguyên, Cố Trường Sinh cuối cùng vẫn không có che giấu. Chậc chậc, không phải là tiểu tử kia a? Diệp Hồng Trần chậc chậc cười một tiếng. Mà Âu Dương Tật cũng là rất tán thành gật đầu, dám đối với lão Cố động sắc cơ, tiểu tử kia tuyệt đối là đệ nhất nhân. Lại nói, tiểu tử kia học được ngươi công pháp, cũng coi như ngươi truyền nhân, à, ta biết hắn vì cái gì như vậy phản địch, nguyên lai là ngươi. Lão Cố, đánh hắn. Âu Dương Tật một mặt bừng tỉnh đại ngộ mà nói, còn bắt đầu châm ngòi Cố Trường Sinh đối với Diệp Hồng Trần xuất thủ. Diệp Hồng Trần là việc vui người, Lý Bác Phi là lão lục, cảm giác việc vui nhân tài là lão lục chân chính sư tôn. Ta dựa vào, lão Tú Tài ngươi đánh không lại ta liền phỉ báng ta đúng không? Lão Cố ngươi cũng đừng nghe hắn, hắn tại phỉ báng ta a. Diệp Hồng Trần căm tức nhìn Âu Dương Tật, Âu Dương Tật tức là cười lạnh nhìn đến hắn. Đối với cái này, Cố Trường Sinh đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn ban đầu giới thiệu bọn hắn biết nhau thì còn muốn lấy bọn hắn tính cách có thể bổ sung tới, không nghĩ tới là tuổi khô gặp liệt hỏa, tiêu đến mãnh liệt. Quá khứ kỷ nguyên một con sâu nhỏ thôi, bất quá ta lúc đầu đều phải bên trên cá, vậy mà quấy rầy ta. Cố Trường Sinh á a cười lạnh. Diệp Hồng Trần cùng Âu Dương Tật thấy thế, không khỏi vì cái kia tiểu vương giả cảm thấy bi ai. Ngươi chọc ai không tốt đâu, càng muốn chọc ở trên cá trạng thái Cố Trường Sinh. Chỉ thấy Cố Trường Sinh lần nữa đem lưỡi câu vung ra, dây câu nhưng không có tiến vào trước mặt hồ nước, mà là xuyên qua thời không. Cùng lúc đó, đang lâm tuyệt đỉnh Ngao Hư thể hiện ra vô cùng cường đại chiến lực, Dịch Nhất có quang minh áo giáp ra chỉ vậy mà cũng vô pháp đem áp chế, thậm chí bởi vì hắc sát cờ có thể chống cự quang minh áo giáp nguyên nhân, quang minh giáp đối nàng ra chỉ vậy mà đang chậm rãi giảm xuống. Mặc dù cuối cùng cũng không có khả năng hạ thấp thành linh, nhưng đây đích xác để Dịch Nhất chiến lực giảm xuống rất nhiều. Muốn chạm sát Ngao Hư, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Mà một trận chiến này, Thác Bạt Bối Nhi đang nhìn, Hỗn Độn Cấm Địa bên trong Tô Huyền Khanh cùng Diệp Hồng Y Lìa đang nhìn, Vân Tiêu Thành Hắc Vũ cùng nhìn, cùng Tinh Vũ Thiên Tôn cũng đang nhìn. Dù sao chuẩn vương chiến vương giả, có thể đánh kịch liệt như thế, nhìn chung toàn bộ chư thiên vạn giới từ trước tới nay, đều là cực kỳ hiếm có sự tình. Dĩ vãng xuất hiện những cái kia tuyệt thế tiên kiêu cũng từng có lấy chuẩn vương chống lại vương giả chiến tích, nhưng này chỉ là chống lại, chỉ có thể giữ cho không bị bại, đồng thời những vương giả kia còn không phải tuyệt đỉnh vương giả, mà Dịch Nhất đối mặt Ngao Hư, nhưng là chân chính tuyệt đỉnh. Dịch Nhất, chết đi. Ngao Hư rốt cuộc hóa ra bản thể, hắn bản thể long đầu thân cá, liền tốt giống long lý tại tiến hóa thành chân long thì thất bại, chỉ đem đầu tiến hóa thành công. Loại sinh vật này được xưng là ngao ngư. Ngao ngư tên ngao hư, đừng xứng đôi. Hiện ra ngao ngư chân thân, ngao hư mở ra miệng rộng, vô cùng kinh khủng uy áp từ trong miệng hắn ngưng tụ, đó là long tức. Dịch Nhất thần sắc nghiêm túc, sớm đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Chỉ là một đầu nhỏ bé dây dài bỗng nhiên từ xuất hiện ở trong hư không, dây dài phân đôi, lưỡi câu. Dịch Nhất ngây ngẩn cả người, không chỉ có là nàng ngây ngẩn cả người, nhìn đến trận chiến đấu này người cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ bất quá đám bọn hắn sững sờ công phu, lưới câu liền đã không có vào ngao ngư miệng bên trong, không đợi nó làm ra phản ứng, dây dài co vào, ngay sau đó, ngao ngư biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại cái kia cán hắc sát cờ trơ trọi mà phiêu đang trong tinh không. Hắc sát cờ linh đã nhận ra không thích hợp, muốn rời khỏi, lại bị Dịch Nhất lấy quang minh giáp khống trụ. Không có chủ tử, binh khí lại mạnh mẽ cũng không phát huy ra bao lớn uy năng. Dịch Nhất cười lạnh, đem hắc sát cờ trấn áp, nàng muốn cầm trở về cho quá sư bá, để quá sư bá đến độ hóa trong đó vong linh. Về phần căn kia đột nhiên xuất hiện dây câu, Dịch Nhất suy tư một hồi, sau đó lộ ra một vẻ ngọt ngào nụ cười. Là ai xuất thủ đâu? Thật là khó đoán a. Dù sao nàng quen biết trưởng bối bên trong, liền một cái ưa thích câu cá. Cố Trường Sinh thật sự là mạnh a, trước kia nói sẽ không quản tham dự lịch luyện người chết sống, kết quả nhiều lần xuất thủ, ba ba đánh mình mặt, dạng này phụ thân làm sao có thể chiếu cố tốt mình nữ nhi, Vân Sương xem ra vẫn là phải do ta tới chiếu cố. Chương 1659, thành phần phức tạp nhị nha tiểu sư thúc là lấy ra khi dễ, 2/1, chương 1659, thành phần phức tạp nhị nha tiểu sư thúc là lấy ra khi dễ. 2/1, ngao hư bị một cái tiểu lưỡi câu điêu đi mà chuyện này, ngoại trừ với tư cách đối thủ Dịch Nhất bên ngoài, cũng liền đây phương đại thế giới mấy tên thiên tôn cùng Tô Huyền Khanh thấy được, ở những người khác xem ra, ngao hư là bị Dịch Nhất chạm sát. Ngao hư biến mất sau đó, thuộc về hắn vương giả uy nghiêm đã biến mất, chỉ có Dịch Nhất cái kia cường đại khí thế tràn ngập tại toàn bộ thiên thương vực bên trong. Đây là Dịch Nhất thắng. Một tên bất hủ cảnh giữ lại dâu dê lão giả không thể phỏng đoán mà mở miệng, hiển nhiên đây rất khó để cho người ta tin tưởng. Lão giả, đây không phải rõ ràng sao? Còn có trước đó ngươi gọi Dịch Nhất ta không chọn ngươi lý, nhưng hiện ngao hư cái kia thằng chó đều bị hắn giết chết, ngươi hiện tại hẳn là xưng hô nàng là cái gì? Tại lão giả mở miệng sau đó, một cái nhìn lên đến chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài ở sau lưng nàng xuất hiện, lão giả lơ lửng tại cửu thiên bên trên, bình thường 7-8 tuổi nữ hài hiển nhiên không có khả năng một mình đi tới nơi này phương không gian, mà nàng nói chuyện ngữ khí cũng không giống như là một cái bình thường 7-8 tuổi nữ hài có thể nói ra. Nguyên lai ngươi không chết ta. Lão giả bị tiểu nữ hài gọi lão giả, còn dùng một loại giáo huấn giọng điệu thuyết giáo, không chỉ có không có tức giận, trên mặt còn lộ ra một vẻ mừng rỡ nụ cười. Đừng mẹ nó cùng cô nãi nãi nói sang chuyện khác, trả lời bên ta mới vấn đề. Tiểu nữ hài lại phi thường không nể mặt hắn, thậm chí còn đưa tay trực tiếp nắm chặt lão giả cái kia trắng bạc râu dê, sau đó dụng lực hướng xuống kéo. Ôi, ngươi đây muốn bất lận nha đầu, nhanh buông tay, tốt xấu năm đó ngươi thành tiền trước đó ta còn chỉ điểm qua ngươi không ít, tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực, ngươi tốt xấu cũng phải tôn trọng ta một điểm a. Lão giả bị đau gào thét, hắn không thể là giả, mà là thật đau nhức. Đừng chít chít bên trong lục cục, nhanh lên trả lời. Tiểu nữ hài lại không nguyện ý buông tay. Ôi, hẳn là xưng hô Dịch Nhất đại nhân, đây cũng có thể đi. Lão giả vội vàng nhận sợ. Tiểu nữ hài nghe vậy, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, nàng buông lỏng ra lão giả râu dê, vỗ vỗ đôi tay, nói, đây còn tạm được, nàng thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Ta đối với ngươi cũng có ân, làm sao không gặp ngươi đối với ta tôn trọng một chút. Lão giả bĩu môi, an dấm. Lão giả, ngươi còn dám xách lấy trước kia chút sự tình. Cái kia rõ ràng chính là ta bằng thực lực cướp được cơ duyên, ngươi đây lão giả ỷ vào lớn tuổi tu vi cao hơn ta cướp ta cơ duyên, sau đó lại đem cơ duyên trả lại cho ta, đây gọi ân. Ân. Tiểu nữ hài nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt lộ ra hung quang, chen vai thích cánh, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Lão giả nghe vậy không khỏi có chút chột dạ, đừng nhìn nha đầu này bây giờ nhìn đứng lên chỉ có 7-8 tuổi mặc dương, nhưng nàng tuổi tác đã tiếp cận 300 vạn năm, dù là đã trải qua một trận biến cố, tu vi ngã trở về bất hủ, nhưng cũng không phải mình có thể bắt. Linh Lung, chớ gọi như vậy ta, Ngọc Linh Lung đã chết, hiện tại đứng tại trước mặt ngươi là Vương Nhị Nha. Vậy thì tốt, Vương Nhị Nha, giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm, nếu không chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ách. Lão giả nói đến, liền ngừng lại, sắc mặt khiếp sợ nhìn đến Vương Nhị Nha sau lưng, ánh mắt chỗ sâu có vẻ sợ hãi. Lão giả, lại muốn gặp ta? Ta đã không phải trước kia Ngọc Linh Lung, ta là Thông Minh Vương Nhị Nha. Vương Nhị Nha tự nhiên cũng chỉ chú ý đến lão giả thần sắc biến hóa, nhưng nàng nhưng không có quay người nhìn một chút dự định, bởi vì từ nàng lần đầu tiên gặp phải đối phương thời điểm, đối phương đó là dùng cùng loại phương pháp này lừa gạt nàng, đợi nàng quay người một khắc này liền đoạt nàng cơ duyên. Mà đợi nàng trở thành bất hủ thời điểm, lại bị đối phương dùng loại phương pháp này lừa gạt mấy lần, bị đối phương chạy trốn, lần này nàng tuyệt đối không có thể sẽ để đây chết lao già chạy trốn. Ngươi thật gọi Vương Nhị Nha? Đúng lúc này, một đạo âm thanh từ Vương Nhị Nha sau lưng truyền đến, Vương Nhị Nha thần sắc chấn động, thanh âm này nàng hôm nay mới nghe được qua mấy lần, cũng đã khắc ở sâu trong linh hồn, bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân chém giết ngao hư, nàng rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện trên thế gian, không cần lại sợ hãi bị ngao hư để mắt tới. Vương Nhị Nha gặp qua ân nhân. Vương Nhị Nha quay người đối với Dịch Nhất chắp tay thở dài. Dịch Nhất có chút muốn cười, một cái 7-8 tuổi nữ hài nói chuyện ngựa khí ông cụ non. Cái gì ân nhân? Đối với trước đó Vương Nhị Nha cùng lão giả đối thoại Dịch Nhất không có nghe được, nàng là tâm huyết dâng trào tình huống dưới mới đến đây bên trong, về phần tại sao hiểu ý huyết lai triều, cái kia hẳn là cùng Vương Nhị Nha tên có quan hệ. Mình nũ danh thế nhưng là Nhất Nha. Nhất Nha cùng Nhị Nha không phải là không một loại duyên phận đâu. Là như thế này, ta bản danh nguyên là Ngọc Linh Lung, không sai, đó là thiên thương vực trăm vạn năm trước tuyệt thế thiên tiêu Ngọc Linh Lung. Tại ta độ vương kiếp thì Ngao Hư bỗng nhiên xuất thủ ám toán ta, ta cuối cùng trốn ra một tia thần hồn, dưới cơ duyên xảo hợp nhập thân vào lúc ấy ngoài ý muốn vẫn lạc Vương Nhị Nha trên thân. Vương Nhị Nha đối với Dịch Nhất có thể nói là biết gì nói nấy, đem mình những năm này trải qua đều nói một lần. Phụ thân Vương Nhị Nha sau đó, nàng sợ hãi Ngao Hư tìm tới mình, liền đem mình phong ấn. Nhưng nàng tu luyện công pháp phi thường đặc thù, liền xem như một tia thần hồn, tại dài rằng giặc 100 vạn năm tuế nguyện bên trong, cũng từ từ khôi phục được bất hủ cảnh giới, nhưng muốn nâng cao một bước, cũng đã không thể nào. Nàng công pháp là đặc thù, nhưng không phải vạn năng, nàng phần lớn thần hồn đều tại Ngao Hư hắc sát bên trong, không đem bộ phận này thần hồn thu hồi lại, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Không thể đột phá, nàng liền không thể tìm Ngao Hư báo thù, mà muốn trở về mình thần hồn, vậy thì nhất định phải đối với Ngao Hư độc thủ, cuối cùng nàng lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Tử Kích mình đem Ngao Hư chạm sát không chỉ có vì Vương Nhị Nha báo thù, còn để nàng có thể phá vỡ phong ấn, trùng hoạch tự do, như là tái tạo tri ân. Đại ân đại đức, Nhị Nha vĩnh sinh có báo, ân nhân nếu không vứt bỏ, Nhị Nha nguyện đi theo tại ân nhân khoảng. Vương Nhị Nha thần sắc nghiêm túc nói ra. Kỳ thực ta cùng Ngao Hư cũng có đại thù, giết hắn không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần như thế. Dịch Nhất lại lắc đầu, cự tuyệt Vương Nhị Nha đi theo. Nếu là Vương Nhị Nha thiên phú đồng dạng, nàng có lẽ còn sẽ suy tính một chút. Có thể Vương Nhị Nha thiên phú rất mạnh, trăm vạn năm trước nàng còn chưa đầy 200 vạn tuổi liền đã độ vương kiếp, như thế thiên phú đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới đều thuộc về đỉnh tiêm phạm chủ, đi theo mình có lẽ thành tôn không khó, nhưng muốn trở nên mạnh hơn vậy liền khó khăn. Dù sao đi theo mình, nàng quang mang tuyệt đối sẽ bị mình quang mang nơi bao bọc. Không có cách, ai bảo bản mỹ nữ đó là thiên tài như vậy đâu. Ai, Vương Nhị Nha không rõ Dịch Nhất vì cái gì thở dài, chẳng lẽ cảm thấy mình thiên phú quá kém sao? Cũng đúng, ân nhân chỉ là ngưng tụ vương thân thể liền đem Ngao Hư chạm sát, bây giờ Ngao Hư so trăm vạn năm trước chỉ mạnh không yếu, mà mình đâu? Ban đầu không chỉ có ngưng tụ vương thân thể, liền ngay cả một thân pháp tắc thần hồn thần lực đều đã đạt đến vương cảnh, đã tại độ vương kiếp, vẫn còn bị Ngao Hư đánh lén thành công, kém chút hương tiêu ngọc vẫn. Cùng ân nhân như vậy vừa so sánh, mình thiên phú quả nhiên vẫn là quá kém. Ân nhân, ta sẽ cố gắng. Vương Nhị Nha nắm chặt lại nắm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên nghị. Ân, ân. Dịch Nhất gật đầu, sau đó vừa nghi ngờ, làm sao đột nhiên cứ như vậy dốc lòng? Xem ra chính mình cố gắng trình độ còn chưa đủ, Nhất Nha, cố lên, ngươi còn phải luyện. Dịch Nhất tại nội tâm lặng lẽ cho mình động viên, sau đó lại chỉ Vương Nhị Nha sau lưng, nói, người kia là ngươi bằng hữu à? Lão giả? Không phải. Ta Triệt Thảo, lão giả. Vương Nhị Nha quay người nhìn về phía dâu dê lão giả, lại phát hiện đây lão giả đã biến mất, nàng tức giận đến mắng ngày mắng mà. Dịch Nhất nhìn đến hình tượng đại biến Vương Nhị Nha, chẳng biết tại sao, vậy mà cảm thấy không hiểu thân thiết. Cùng sư công, giống như a. Muốn ta giúp ngươi lưu hắn lại sao? Dịch Nhất chuẩn bị xuất thủ. Đa tạ ân nhân, bất quá vẫn là được rồi, lần sau nhìn đến hắn ta sau đó giáo huấn hắn là được rồi. Vương Nhị Nha nói lời cảm tạ, lại cự tuyệt Dịch Nhất hảo ý hắn là gì của ngươi. Dịch Nhất tò mò, hai người này quan hệ rất vi diệu à, Vương Nhị Nha vừa rồi tức giận bộ dáng không giống như là giả, nhưng lại cự tuyệt mình hảo ý, muốn nói hai người không quan hệ nói, nàng vậy mới không tin. Cái kia láo giả là cha ta. Vương Nhị Nha tựa hồ thật lâu không có cùng người tán gẫu, lại hình như thật rất tín nhiệm Dịch Nhất, nàng đem mình cùng dâu dê lão giả quan hệ rõ ràng mà cáo chi Dịch Nhất. Dịch Nhất sau khi nghe, cảm thấy cái này phiên bản có chút quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua. Đúng, đây không phải liền là Thánh Hoàng Tổ Sư cùng Cố Thánh Quá Sư Bá sao? Năm đó Thánh Hoàng Tổ Sư chết giả, mà Cố Thánh Quá Sư Bá lại lập xuống hùng vĩ chí hướng, muốn phục sinh chết đi phụ mẫu. Chỉ bất quá cố sự mở đầu đồng dạng, nhưng quá trình cùng kết cục lại một trời một vực. Tại Vương Nhị Nha vẫn là Ngọc Linh Lung thì lão giả kia cũng chính là nàng phụ thân, từng nhiều lần xuất thủ cướp đoạt nàng cơ duyên sau đó lại đem cơ duyên đưa cho nàng, lấy tên đẹp là chỉ điểm. Mà tại Ngọc Linh Lung tấn thăng bất hủ sau đó, nàng mới cảm nhận được mình cùng lão giả có mật thiết huyết mạch liên hệ. Tại một lần gặp nhau thì Ngọc Linh Lung cơ nắm đấm cùng đánh lão giả, nghiêm hình bức cung, hỏi hắn có phải hay không mình cha. Lão giả trả lời là, sau đó tại Ngọc Linh Lung thất thần thì lại chạy trốn. Mà Ngọc Linh Lung đã từng chí hướng cũng cùng Cố Thánh Quá Sư Bá đồng dạng, muốn phục sinh mình phụ mẫu. Khi biết được mình phụ thân còn sống, mẫu thân không tại nơi này đại thế giới thì Ngọc Linh Lung cũng cùng Cố Thánh Quá Sư Bá đồng dạng, đem kéo lên đại đạo cao phong xem như mình mục tiêu. Chỉ bất quá kết quả rất bi thảm, tại độ vương kết thì bị Ngao Hư đánh lén, kém chút thân tử đạo tiêu. Tổng đến nói, đây chính là cấu hình thấp tạm thất bại bản Thánh Hoàng Tổ Sư cùng Cố Thánh Quá Sư Bá cố sự. Trọng yếu nhất là Cố Thánh Quá Sư Bá cũng không dám hô Thánh Hoàng Tổ Sư lao giả, sẽ bị đánh chết. Vương Nhị Nha đơn giản đó là sư công cùng Cố Thánh Quá Sư Bá kết hợp thể a tốt kích thích cố sự. Đúng lúc này, thiên ngoại truyền đến âm thanh. Ai? Lạ lâm âm thanh, Vương Nhị Nha lập tức trở nên vô cùng cẩn thận, cùng nghe được Dịch Nhất âm thanh so sánh, tưởng như hai người. Không cần thần trương, là ta Thái Sư Thúc. Dịch Nhất vô vô Vương Nhị Nha cái đầu nhỏ, sau đó mới cảm giác nhớ tới Vương Nhị Nha tuổi tác so với nàng còn muốn lớn hơn 20 lần, bất quá phát hiện Vương Nhị Nha không có để ý, nàng cũng không có nói cái gì. Theo Dịch Nhất tiếng nói vừa ra, Thác Bạt Bối Nhi có nàng cái kia to lớn vô tận bầu rượu xuất hiện tại trước mặt hai người. Hoa, thật lớn hồ lô, quá ngầu a. Vương Nhị Nha nhìn đến Thác Bạt Bối Nhi tạo hình về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, mắt buốt kim băng. Ân nhân Thái Sư Thúc, ta có thể mặc sờ nó sao? Vương Nhị Nha đi vào Thác Bạt Bối Nhi trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Liền sờ sao? Ta mời ngươi uống rượu thế nào? Thác Bạt Bối Nhi trên mặt nụ cười càng đậm. không chỉ có nghe được một đoạn kích thích cố sự, còn có người như vậy biết hàng cảm thấy mình tạo hình đẹp mắt, dạng này người tìm khắp quá khứ tương lai tất cả kỷ nguyên, đều tìm không ra cái thứ hai á tiểu nha đầu này đơn giản đó là nàng chi kỷ. Có thể chứ? Vương Nhị Nha nói chuyện đồng thời, còn liếm môi một cái. Nàng kỳ thực cũng là một cái hảo tiểu chi nhân, từ trăm vạn năm trước bản thân phong ấn về sau, nàng dọn rượu không có dính qua, bây giờ nghe Thác Bạt Bối Nhi muốn mời nàng uống cái rượu, nàng đã có miệng đắng lưỡi khô cảm giác, hận không thể nâng ly 300 ly. 3. Dịch Nhất nâng chán. Đây Vương Nhị Nha thành phần quá phức tạp đi. Tính cách giống sư công, trải qua giống cố thánh thái sư tổ, rượu ngon giống thánh hoàng tổ sư, thậm chí ngay cả tên cũng cùng mình gần. Đây nếu như bị thánh hoàng thủy tổ phát hiện, sợ rằng sẽ vừa yêu vừa hận a. Tới tới tới, Nhị Nha muội muội, ta đây có thật nhiều rượu, ngươi thích uống cái gì? Cúc Lan, có phẩm. Thanh Hữu cũng không tệ. Người cùng sở thích người cùng sở thích. Thác Bạt Bối Nhi giống như quên Dịch Nhất, đối một cái chỉ có 7, 8 tuổi nữ hài kề vai sát cánh, thảo luận đây một chút liên quan tới rượu vấn đề. Dịch Nhất rất muốn nói một câu vị thành niên không chuẩn uống rượu, nhưng nghĩ đến Vương Nhị Nha tình huống, nàng liền trầm mặc. Chỉ là, Thái sư thúc, ngươi bảo nàng muội muội, vậy ta bảo nàng cái gì? Dịch Nhất dở khóc dở cười. A, ngươi yêu gọi cái gì liền gọi cái gì a? Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên vào chúng ta Thánh Hoàng nhất mạch, vậy cũng là các giao cát. Tốt, đừng quấy rầy ta cùng Nhị Nha muội muội thảo luận rượu sự tình. Đến, Nhị Nha muội muội, ta trước khi đến phát hiện một nhà rượu phi thường tốt tử quán, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Cái gì? Ngươi muốn thu hồi hắc sắc bên trong thần hồn, nhưng lại không có năng lực tịnh hóa cái kia ngập trời oán khí. Không có việc gì, ta có cái sư tỷ cùng tỷ phu, bọn họ đều là độ hóa vong linh hảo thủ, ta để Dịch Nhất trở về, đem cái kia hắc sắc cờ đặt ở trước mặt bọn hắn niệm nhất niệm kinh văn là có thể, chúng ta uống rượu xong lại trở về. Dịch Nhất nghe Thác Bạt Bối Nhi ghi chép lộc cộc nói một tràng, không khỏi mười phần vô ngữ. Ân nhân gặp lại, vất vả ngươi. Vương Nhị Nha nghiện rượu cũng phi thường đại, tại Thác Bạt Bối Nhi nửa cưỡng chế nửa giật dây phía dưới, cùng Dịch Nhất nói một câu về sau, liền theo Thác Bạt Bối Nhi biến mất. Cái gì ân nhân, đại oan chủng mới đúng. Hừ, thái sư thúc ngươi khi dễ ta cái này đi tìm tiểu sư thúc, ta khi dễ hắn đi. Dịch Nhất hừ lạnh một tiếng, tế ra tụ thiên chiến hạm, hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng xuất phát. Đều đi qua 10 năm, con khỉ kia thiên phú liền tính lại kém, cũng hẳn là trở về Hoa Quả Sơn. Hát xì. Mới vừa bước vào chân tiên cảnh Tôn Ngộ Không hát hơi một cái. Đại vương, ngươi bị cảm sao? Một cái rất nhỏ hầu tử ngồi tại Tôn Ngộ Không trên cổ, nghi hoặc hỏi. Đại vương lợi hại như vậy còn sẽ cảm mạo sao? Đương nhiên không có. Tôn Ngộ Không cũng nghi hoặc, mình vì sao vô duyên vô cớ nhảy mũi, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu cùng tần sinh một đời tiểu hầu tử chơi đùa. Kinh điển trò chơi, lao ương bắt tiểu kê. Mà ngồi ở trên cổ hắn cái kia tiểu hầu tử, là hắn ban đầu rời đi Hoa Quả Sơn trước đó, đem hầu vương chi vị chuyển cho tiểu mỹ hầu tôn tử. Hầu vương chi vị không phải thế tập, cái này tiểu hầu tử phụ thân cũng không phải là hầu vương, bất quá nó lại là đương nhiệm hầu vương khâm điểm đợi tiếp theo hầu vương. Bất quá Tôn Ngộ Không y nguyên vẫn là Hoa Quả Sơn đại vương, đây là sẽ không cải biến. Lại qua mấy năm, Hoa Quả Sơn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Ầm ầm. Ngay hôm đó, Hoa Quả Sơn trên không truyền đến khủng bố tiếng nổ, dọa đến những cái kia tiểu hầu tử nhao nhao trốn ở bản thân đại nhân sau lưng, mà những cái kia tu luyện có thành tựu viên hầu, nhao nhao bay lên không trung, thế ra vũ khí, chuẩn bị ngăn địch. Tất cả lui ra. Một thân kim giáp Tôn Ngộ Không đi ra, phất tay để cái khác khỉ thối lui. "Tiểu sư thúc, đã lâu không gặp a. Ta đến ước hiếp, thăm hỏi ngươi." Chương 1660, chỉ lần này một đầu tổ long đột phá, 2/1, chương 1660, chỉ lần này một đầu tổ long đột phá, 2/1, tương lai, thái hư giới. Giao chỉ tiền bực phẩm gian. Diệp Hồng Trần cùng Âu Dương Tật đều hiếu kỳ mà nhìn xem trên trời bỗng nhiên bị Cố Trường Sinh câu đi ra to lớn sinh vật. Long đầu thân cá, đây là vật gì? Dù là Diệp Hồng Trần kiến thức rộng rãi, nhìn đến con sinh vật này thì cũng là từng cái mặt một bức. Ai ở nơi đó nói chuyện? Đang nghi hoặc mình tại cái nào ngao hương nghe được có người lúc nói chuyện, lập tức lớn tiếng chất vấn, hắn đông vọng tây nhìn ngắm trái ngắm phải, cuối cùng, dưới mình phương bãi kia nước biên giới, thấy được ba cái nhỏ bé thân ảnh. Lấy hiện tại ngao hư bản thể thân hình mà nói, hắn phía dưới phương kia hồ nước ở trước mặt hắn xác thực chỉ có thể coi là một vũng nước. Là ngươi thiết kế an toàn, đem ta kéo đến đây phương nhỏ yếu thiên địa a. Ngao hư cặp kia lóe ra quang mang to lớn con mắt nhìn về phía trong ba người Âu Dương Tật, nhìn như đang chất vấn, ngựa khí lại phi thường khẳng định. Ngao hư nhìn thoáng qua Âu Dương Tật bên cạnh hai người, cái kia hai cái sinh linh dù là cố ý che giấu mình thực lực, nhưng này cô bất hủ mà hương vị sao mà nồng đậm, hai cái bất hủ cảnh sâu kiến, tự nhiên không có khả năng đem hắn đấu chuyển tinh gì, đem mình kéo đến đây phương nhỏ yếu thiên địa. Phương thiên địa này yếu đến thậm chí hắn chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem lật úp a. Ta. Âu Dương Tật bị Ngao Hư như thế chất vấn, cũng là một mặt mê hoặc, nhưng rất nhanh hắn nghi hoặc liền giải khai. Hắn không nói nhìn bên cạnh Cố Trường Sinh cùng Diệp Hồng Trần, hai cái này lão lục vậy mà đang hắn không biết rõ tình huống phía dưới đem mình tu vi ngụy trang thành chân tiên, lấy bọn hắn thực lực, liền tính vô số cái Ngao Hư xếp đứng lên đều nhìn không thấu bọn hắn ngụy trang a mà mình tu vi là chân thật thật tiên vương, đối diện đầu này không biết là sinh vật gì tu vi cũng là vương cảnh, liền tính hắn lại thế nào ẩn tàng, cũng sẽ bị đối phương nhìn ra mánh khóe. Làm sao, dám làm không dám nhận sao? Ngao Hư khinh thường nhìn đến Âu Dương Tật, hắn đã vừa mới xác định phương thiên địa này không có bất kỳ cái gì tu vi so với hắn mạnh mẽ sinh linh, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đó là trước mắt cái này sinh linh. Bất quá vương đối với vương, hắn không sợ, dù sao không phải tất cả vương giả cũng giống như Dịch Nhất như vậy thiên tài. A, Âu Dương Tật chỉ cảm thấy một cái nổi từ trên trời giáng xuống, hắn trừng mắt liếc Cố Trường Sinh, Cố Trường Sinh lại lui lại mấy bước, tựa hồ tại sợ hãi. Ngoa tạo, Cố lão lục, ngươi còn diễn đâu? Âu Dương Tật chợt cảm thấy phiền muộn hơn đến thổ huyết, không phải liền là trước đó câu cá trận đấu đều bại bởi mình nha, nhưng đó là hắn vấn đề sao? Đó là cá vấn đề. Còn có Diệp Hồng Trần, trước kia còn cảm thấy ngươi chỉ là đơn thuần việc vui người, nhưng ngẫm lại ngươi trước kia sự tích, vẫn có chút hào quang hình tượng, nhưng bây giờ, ngươi mẹ nó cũng là một cái lão lục, còn nói phỉ báng ngươi. Ta nhìn Lý Bắc Phi tiểu tử kia đó là học được pháp bị ngươi ảnh hưởng mới như vậy phản địch. Âu Dương Tật tại nội tâm đem hai cái này lão lục gỡ trách mấy lần, hắn biết hai cái này lão lục có thể nghe được mình tiếng lòng, nhưng rất hiển nhiên, giờ phút này bọn hắn chủ động che giấu. Nơi này không phải Tinh Vũ đại thế giới a. Ngao Hư phát hiện không thích hợp, phương thiên địa này mặc dù nhỏ yếu, nhưng thiên địa quy tắc vẫn như cũ đều đủ, hắn có thể cảm nhận được phương thiên địa này thiên địa quy tắc cùng Tinh Vũ đại thế giới có chỗ khác biệt. Nơi này là Thái Hư giới phàm gian. Âu Dương Tật mở miệng nói, đã cái kia hai cái lão lục muốn diễn, vậy hắn liền phối hợp một chút liền tốt. Thật không phải Tinh Vũ đại thế giới. Ngao Hư ánh mắt bùng lên, hắn vì sao lại sợ hãi, vì sao lại muốn làm Dịch Nhất bản đạo? Không phải liền là bởi vì hắn tại Tinh Vũ đại thế giới, mà Dịch Nhất sau lưng Thiên Tôn cường giả đang ngó chừng hắn, để hắn không dám lặng lẽ rời đi Tinh Vũ đại thế giới sao? Chỉ cần hắn chốc lát có rời đi Tinh Vũ đại thế giới hành vi, cái kia nên đón hắn tuyệt đối là tử vong. Nhưng bây giờ, mình không hiểu thấu rời đi Tinh Vũ đại thế giới, chuyện này với hắn đến nói, đơn giản đó là nghịch thiên cơ duyên. Ha ha ha. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Dịch Nhất, còn có đứng tại Dịch Nhất sau lưng những cái kia tồn tại, các ngươi trở lấy, ta Ngao Hư còn sẽ trở lại, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ các ngươi hết thảy luyện hóa. Ngao Hư điên cuồng cười to, tiếng cười chấn động thiên địa, nhưng hắn bởi vì quá mức hưng phấn, vậy mà không có phát hiện hắn tiếng cười căn bản là không có cách xuyên thủng phương thiên địa này. Cho nên ngươi là ai? Vì sao muốn đem ta đưa đến nơi này, chẳng lẽ ngươi cùng bọn hắn có thù? Ngao Hư cười xong sau đó, lần nữa nhìn về phía Âu Dương Tật. Âu Dương Tật vừa định mở miệng, một bên Cố Trường Sinh lại nói, đại nhân nhà ta muốn đem ngươi ăn. Cái gì? Ngao Hư lập tức nộ trừng Âu Dương Tật, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Âu Dương Tật vô ngữ, ngươi mẹ nó có phải hay không đồ đần, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì, không nói trước thời không vấn đề, ngươi liền không cảm thấy ta một cái tiên vương đem ngươi từ một cái khác đại thế giới đưa đến nơi này rất vô lý sao? Âu Dương Tật nhìn lên trên trời con rồng kia đầu thân cá sinh vật, không khỏi vì đó cảm thấy bi ai, ngu xuẩn như vậy sinh vật ăn thật không biết giảm xuống mình ai quy sao? Mới vừa ngươi có nâng lên Dịch Nhất đúng không? Lại nói, ta cũng coi là nàng một vị trưởng bối, ngươi muốn đem ta luyện hóa sao? Âu Dương Tật đã đoán được chân tướng, đầu này long không giống long ngư không giống cá đồ vật, khẳng định tại quá khứ kỷ nguyên đối với Dịch Nhất cùng phía sau nàng trưởng bối động sắc cơ, trùng hợp lại ở trên cá thời điểm bị Cố Trường Sinh cảm ứng được. Bọn hắn hiện tại cũng tại cử hành một trận câu cá trận đấu, mình đã bên trên cá hai đầu, Diệp Hồng Trần một đầu, Cố Trường Sinh còn không thu hoạch được một hạt nào, tại hắn bên trên cá thời điểm ảnh hưởng hắn, đó không phải là ông cụ thắt cổ sao? Bất quá, trước mắt đây cũng là cá a. Cũng được a. Âu Dương Tật nhìn thoáng qua Ngao Hư thân hình, long đầu thân cá, tất nhiên cùng cá có to lớn quan hệ. Ầm ầm. Ngao Hư quả quyết xuất thủ, giống như thâm viên đồng dạng miệng lớn nhào về phía ba người. Rất quả quyết, chỉ bất quá quy không quá cao. Âu Dương Tật lời bình một câu, sau đó hắn thân ảnh chợt lóe, biến mất. Một lát sau, Ngao Hư trên đầu xuất hiện giống mạng nện vết rách, triệt để bị Âu Dương Tật đánh ngất xỉu. Chậc chậc, đại nhân hảo thủ đoạn. Cố Trường Sinh chậc chậc cười một tiếng. Âu Dương Tật lườm hắn một cái, nói ra, Thánh Hoàng đại nhân mới là hảo thủ đoạn. Ha ha ha, có chút nhàm chán cho nên liền chơi một chút. Cố Trường Sinh sảng khoái cười một tiếng. Vậy còn ngươi? Âu Dương Tật nhìn về phía Diệp Hồng Trần. Ta cũng nhàm chán a, chư tiên nhất thống, vượt ngoại tà ma lại không cần ta đi liều mạng, nữ nhi cũng đã trưởng thành, Tô Tiêu còn tại hỗn độn bí cảnh tu luyện, ta không kẻ nhạt làm gì cùng các ngươi cùng một chỗ câu cá. Diệp Hồng Trần nói rất có việc. Hai cái lão lục. Âu Dương Tật bất đắc dĩ, các ngươi nhàm chán liền nhàm chán a, cầm ta chơi a. Đúng, đây là cái gì sinh vật, ta vậy mà cũng chưa từng thấy qua. Diệp Hồng Trần nhìn đến Ngao Hư bản thể nói ra. Long đầu thân cá, cùng long lý có chút tương tự, nhưng long lý đầu không phải chân chính long đầu, chỉ là có râu rồng, cùng trước mắt con sinh vật này có rất lớn khác nhau. Ngao Ngư, hiếm thấy đến cực điểm, nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, liền đây một đầu. Cố Trường Sinh giải thích nói. Như vậy hiếm có, vậy hắn làm sao bị lao tú tải một bàn tay đập choáng? Diệp Hồng Trần kinh ngạc, đây phương hỗn độn đã trải qua 18 cái hỗn độn kỷ nguyên, hiện tại là thứ 19 cái hỗn độn kỷ nguyên thời kỳ cuối, nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay liền đây một đầu, so hỗn độn thần ma so đủ loại tiên đế cường giả còn muốn hiếm có, như thế sinh vật, chiến lực không nên phi thường nghịch thiên sao? Vì cái gì ta không thể đem hắn một trường gỗ choáng? Âu Dương Tật cảm thấy nhận lấy mạo phạm, mình chiến lực cũng rất mạnh có được hay không? Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là hắn quá yếu a, một điểm đều không có hiếm có sinh vật biểu hiện. Diệp Hồng Trần nói ra. Nói cũng là. Âu Dương Tật cũng là nghi ngờ, như thế hiếm có sinh vật, coi như mình chiến lược rất mạnh, cũng không trở thành bị mình miểu sát a, các ngươi nghĩ gì thế? Ai cùng các ngươi hiếm có sinh vật liền nhất định rất mạnh mẽ? Nhân tộc hiếm có sao? Còn không phải ra đời ta đây tuyệt đối vô địch cường giả. Cố Trường Sinh lấy mình làm ví dụ ý đồ đem bọn hắn quan niệm sửa lại. Hai người trầm mặc, sau đó đồng thời cho Cố Trường Sinh giơ lên ngón tay giữa. Ngươi phàm là không cần chính ngươi xem như ví dụ chúng ta đều tin. Diệp Hồng Trần nói ra. Cái dạng gì nhân tộc có thể tại 100 vạn năm thời gian lấy được Cố Trường Sinh dạng này thành tựu? Đừng nói nhân tộc, liền tính toàn bộ sinh linh bao quát tiền đến, đều không có. Dù sao, nói điểm chính. Diệp Hồng Trần cùng Âu Dương Tật chăm miệng một lời nói. Thánh Hoàng đại nhân nghe vậy biểu thị rất thương tâm, hắn tại bên ngoài đi đến cái nào đều sẽ bị truy phủng a, bất quá bằng hữu là mình giao, đạt được vui vẻ đồng thời tự nhiên cũng cần gánh chịu một ít gì đó. Tốt à, cái gọi là ngao ngư, kỳ thực đó là long lý tiến hóa chân long thì thất bại sản vật. Cố Trường Sinh nói ra. Long lý tiến hóa chân long thất bại sản vật. Còn sẽ thất bại. Hai người sau khi nghe càng thêm nghi ngờ, nhất là Diệp Hồng Trần, ban đầu hắn nuôi không ít long lý, tiến hóa chân long thì là cần độ kiếp, qua, liền trở thành chân long, thất bại tự nhiên là tan thành mây khói. Mà giống ngao ngư dạng này sinh vật, lại là tiến hóa chân long thất bại sản vật. Có thể ngao hư sinh mệnh lực vô cùng cường thịnh, như ban đầu hắn tiến hóa chân long thất bại, lẽ ra tan thành mây khói mới đúng. Vấn đề này, để tổ long đến trả lời các ngươi a. Nói đến, Cố Trường Sinh trực tiếp đem tổ long kéo tới. Lão đại, chuyện gì? Tổ long đối với Diệp Hồng Trần cùng Âu Dương Tật gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cố Trường Sinh, hắn thần sắc bình tĩnh, rất hiển nhiên, hắn đã không phải là lần đầu tiên dạng này bỗng nhiên bị kêu đến. Cố Trường Sinh chỉ ngất ngao ngư. Tổ long nhìn lại, sắc mặt kinh ngạc. Lão đại ngươi từ chỗ nào tìm đến? Ta nhớ được cái này kỷ nguyên ta không có xuất thủ trừng phạt ta. Không đúng. Tổ long đi vào ngao ngư phía trên, hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức, cố khí tức này tại hắn ký ức chỗ sâu nhất, hắn điều động ký ức, rất nhanh liền tìm được đối ứng ký ức. Lão đại, ngươi không phải là từ quá khứ kỷ nguyên cầm trở về a? Tổ long nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh gật gật đầu, nói, ngươi tới cho bọn hắn giải thích, thứ này là làm sao đản sinh. Tổ long nghe vậy, nói thẳng, ngao ngư là long lý cá chép hóa rồng sau đó, bị ta phát hiện tâm thuật bất chính sau đó, cố ý hạ xuống nguyền rủa sau mới đản sinh sinh vật. Tâm thuật bất chính. Diệp Hồng Trần cùng Âu Dương Tật đều hiếu kỳ, đối với tổ long có thể cảm nhận được những sinh vật khác tiến hóa thành chân long thì nội tâm trạng thái bọn hắn đều không có nghi hoặc, dù sao thân là long tộc thủy tổ, chút năng lực nhỏ nhoi ấy nếu là không có nói vậy cũng quá kém. Bất quá bọn hắn hiếu kỳ ngao hư là làm sao cái tâm thuật bất chính chi pháp, vậy mà lại để tổ long tôn này thủy tổ tự mình hạ xuống nguyên rùa, để ngao hư biến thành long không long ngư không cá bộ dáng. Hắn vừa mới tiến hóa thành chân long liền tham muốn nhi tử ta long đế tại long giới địa vị, nghĩ đến mưu triều xoắn bị, các ngươi nói đây giáp tâm đang sao? Nói lên long đế, tổ long khó tránh khỏi lại là một đợt thương tâm, ta hảo đại nhi a. Diệp Hồng Trần cùng Âu Dương Tật khẽ gật đầu, nhìn như vậy tới này ngao hư đích xác tâm thuật bất chính a, long tộc sở dĩ sẽ xuất hiện, đó là bởi vì tổ long cùng hoàng tổ kết hợp sinh hạ long đế sau đó, tổ long vì để cho long đế không cô đơn, mới dùng mình chân huyết sáng tạo ra long tộc. Long tộc xuất hiện, để chư thiên vạn giới rất nhiều huyết mạch bình thường sinh linh có cá chép hóa rồng cơ hội, cho dù là một đầu phổ thông rắn nước, đều có thể có cơ hội tiến hóa thành là chân long. Nếu không có tổ long sáng tạo long tộc, rất nhiều chủng tộc căn bản không có cơ hội quật khởi, tổ long đều không cầu những này chủng tộc đối với hắn mắc ơn, nhưng ngao hư an tổ long cho miễn phí phúc lợi, lại nghĩ đến muốn đâm lưng hắn nhi tử sự tình, tổ long không giết chết hắn mà tới hạ xuống nguyền rủa đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chờ chút, lão đại. Tổ long đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn ánh mắt lóe ra nhìn đến Cố Trường Sinh, ánh mắt kia liền tốt giống đang nhìn trên đời đẹp nhất đồ vật đồng dạng, muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Ngươi còn như vậy nhìn ta, có tin ta hay không đem ngươi thịt kho tẩu? Cố Trường Sinh cười lạnh nói. Mặc dù hắn biết tổ long có ý tứ gì, nhưng bị nhìn như vậy, hắn nội tâm vẫn là không thoải mái. A lão đại, long đế nhưng cũng là ngươi tốt chất nhi a. Tổ long ánh mắt khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn đang định nọ Cố Trường Sinh. Được rồi, long đế cùng hồng hồng bọn hắn đã quen biết, ngươi kiên nhận chờ một đoạn thời gian là được rồi. Cố Trường Sinh cũng nguyện ý cầm long đế đến tiêu khiển tổ long, tựa như thực nói với hắn một cái quá khứ tình huống. Tạ ơn lão đại nhiều. Tổ long cái kia kích động a, căn bản không có một cái sống vô số tuổi già quái vật bộ dáng. Bất quá rất bình thường, mặc kệ là tổ long vẫn là hoàng tổ, đối với long đế yêu, vậy cũng là phi thường thâm trầm. Long đế vẫn lạc, ảnh hưởng tới bọn hắn vô số năm. Giang giác. Sau một khắc, một tiếng giống như bình cảnh vỡ vụn âm thanh vang lên, đây dĩ nhiên không phải chân chính âm thanh, mà là tổ long đột phá. Nguyên bản phá đạo bước thứ tư hắn, hiện tại cũng bước vào phá đạo bước thứ năm. Bất quá đột phá cho tổ long mang đến khoái trá nhưng lại xa xa không bằng biết được long đế sắp nhiệt đới cho hắn hưng phấn. Lão đại, ta đi trước. Tổ long không có lưu thêm, hắn muốn đem chuyện này nói cho hoàng tổ. Tổ long cũng là tính tình bên trong nóng a. Nhìn đến tổ long rời đi thân ảnh, Âu Dương Tật không khỏi cảm khái nói. Lão Cố, ngươi để những cái kia bọn hậu bối trở lại quá khứ kỷ nguyên, không chỉ là đơn thuần để bọn hắn lịch luyện a. Diệp Hồng Trần cười híp mắt nhìn đến Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh nhún nhún vai, nói ra, ta chỉ là an bài bọn hắn chủ tuyến, về phần chi nhánh làm được như thế nào, vậy liền đều xem chính bọn hắn. Diệp Hồng Trần cười cười, không còn đàm luận qua đi kỷ nguyên sự tình, mà là nhìn về phía ngao ngư, nói, con cá này dự định làm sao ăn? Thịt kho tàu, hấp vẫn là nồi lẩu. Cố Trường Sinh cũng là xoắn xuýt. Uy, ta mới là câu được đầu này ngao ngư người. Các ngươi ánh mắt gì? Vừa rồi các ngươi có thể đều nhờ nhận a. Âu Dương Tật u đoán nhìn đến hai người. Chúng ta có thể không có thừa nhận, toàn bộ hành trình đều là đầu này ngao ngư mình cho rằng thôi. Tốt, lần này câu cá giải thi đấu từ Cố Trường Sinh, cũng chính là ta câu được hiếm thấy ngao ngư thu hoạch được chiến thắng. Cố Trường Sinh trực tiếp tuyên bố lần này câu cá trận đấu kết quả. Cái gì ngươi thu hoạch được chiến thắng a? Luận số lượng ta câu được hai đầu, lẽ ra ta thắng mới đúng, lão Diệp ngươi nói có đúng hay không? Âu Dương Tật không phục. Ha ha ha. Diệp Hồng Trần chỉ là cười, không trả lời. Hắn liền câu được một con cá. Mặc kệ là luận số lượng vẫn là theo kích cỡ, hắn đều không biện pháp thắng, cho nên hiện tại hắn chỉ nhìn ý. Không phục. Ta đem tu vi áp chế đến tiên vương, hai ta luyện một chút. Đừng đi a, chân tiên, chí tôn cũng được a. Âu Dương Tật không nghe, nhịp bước còn tăng nhanh. Bệnh tâm thần mới đánh với ngươi.
chỉ là một lần câu cá trận đấu quán quân mà thôi, ta đều lấy được mấy lần, để ngươi một lần lại như thế nào?
Giống.
Âu Dương Tật đi không bao xa, Ngao Hư tỉnh, hắn nhìn đến Âu Dương Tật không tại, liền đối với Cố Trường Sinh cùng Diệp Hồng Trần phát ra gầm thét, muốn đem bọn hắn vớt.
Đều là cái gì?
Cố Trường Sinh một ánh mắt đem định trụ. Ngao Hư phát hiện mình hoàn toàn không động được, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Ta là Dịch Nhất tổ sư, cũng là phía sau nàng lớn nhất bối cảnh. Cố Trường Sinh để Ngao Hư làm một lần minh bạch ủy. Về phần Ngao Hư cuối cùng bận mệnh, vậy cũng không cần nhiều lời. Thịt kho tàu long đầu, một bộ phận hấp, một bộ phận nồi lẩu, bị Cố Trường Sinh an bài rõ ràng. Có ăn ngon, Cố Trường Sinh đương nhiên sẽ không quên mình nàng dâu.
Cố, Diệp, Âu Dương ba người đều mang mình nàng dâu tề tụ một đường.
Chương 1661, đỉnh phong chí tôn chiến diệt thế đại thụ, 2/1, chương 1661, đỉnh phong chí tôn chiến diệt thế đại thụ, 2/1, Thánh Hoàng trải qua 8.885 năm ngày 8 tháng 8, đây là một cái phi thường may mắn con số, cũng là một cái phi thường đặc thù thời gian. Thánh Hoàng trải qua là Thánh Hoàng điện nhất thống chư thiên một khắc này bắt đầu tính, đồng thời cũng nói chư thiên thống nhất đã có gần 9000 năm thời gian, ở phía sau thổ nương nương chăm lo quản lý phía dưới, mênh mông chư thiên vạn giới đã đi vào quỹ đạo, tất cả đều tại Thánh Hoàng điện chế định pháp quy phía dưới đâu vào đấy vận hành. Bất quá tu tiên chính là đấu với người, đấu với đất, đấu với trời quá trình, chư thiên tận về Thánh Hoàng điện, nên đón vô tiền khoáng hậu thời kỳ hòa bình, đó cũng không phải một chuyện tốt. Đối với tu tiên mà nói, thời gian ngắn hòa bình lợi nhiều hơn hại, chỉ khi nào lâu dài hòa bình xuống dưới, đây tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Bất quá Thánh Hoàng điện đối với cái này sớm có đối sách, thế là tại đây may mắn trong cuộc sống, Thánh Hoàng điện ban bố thứ nhất hoàn toàn mới pháp lệnh. Mỗi 10 vạn năm tổ chức một lần đỉnh phong chí tôn chiến, tổ chức địa điểm định tại hư thần giới bên trong. Cái gọi là đỉnh phong chí tôn chiến dĩ nhiên là chỉ có chí tôn tu vi sinh linh mới có thể tham gia, đồng thời không hạn chế tuổi tác. Bất quá có thể tham gia đỉnh phong chí tôn chiến, chỉ có các phương đại thế giới 3 vị trí đầu chí tôn sinh linh, cho nên tại tham dự đỉnh phong chí tôn chiến trước đó, các phương đại thế giới còn muốn mình lựa chọn ra có thể tối cường 3 vị trí đầu chí tôn sinh linh. Có thể dù là mỗi cái đại thế giới chỉ có 3 tên chí tôn có thể tham gia đỉnh phong chí tôn chiến, nhưng chư thiên vạn giới hàng mấy chục, mấy trăm vạn đại thế giới, thêm lên số lượng đến cũng có hơn 200 vạn. Mà đây hơn 200 vạn chí tôn, tức là đại biểu cho chư thiên vạn giới tối cường chí tôn chiến lực, có thể đem những thiên tài này tập hợp một chỗ, chỉ có hoành áp chư thiên thánh hoàng điện. Trọng yếu nhất chính là, đỉnh phong chí tôn chiến chỉ lấy 10 vị trí đầu cố gắng vì người chiến thắng, người chiến thắng không chỉ có thể đạt được hậu thổ nương nương tự mình sắc phong mà thập cường chí tôn danh hiệu, còn có thể thu hoạch được tiến vào thánh hoàng điện tu luyện tư cách, hưởng thụ vô tận tài nguyên. Khi quy tắc này pháp lệnh thông qua hư thần giới truyền khắp chư thiên vạn giới về sau, lại là nhấc lên vô tận gợn sóng, phàm là đạt đến chí tôn tu vi sinh linh đều xoa tay, muốn tại đỉnh phong chí tôn tranh tài đại chiến thân thủ. Thánh giới bên trong, Thiên Xà Tiên Đế nằm tại Lam Đế trong ngực, tại hắn trên lồng ngực vẽ lên các vòng tròn, nói ra: "Phu quân, đỉnh phong chí tôn chiến quy tắc có tồn tại hay không thiếu sót? Ngươi là muốn nói cướp đoạt danh ngạch sự tình a?" Lam Đế vỗ vỗ Thiên Xà Tiên Đế cái kia bệnh cao bẩm ngông, thật sự là yêu tình a. Thiên Xà Tiên Đế oán trách trừng mắt nhìn Lam Đế liếc mắt, sau đó gật gật đầu. Chư thiên vạn giới đại thế giới vậy dĩ nhiên là có mạnh có yếu, cũng tỉ như ma giới cùng yêu giới, cường giả như mây, so với rất nhiều có tiên đế tọa trấn đại thế giới còn kinh khủng hơn. Tại ma giới hoặc là yêu giới dạng này cạnh tranh tàn khốc đến cực điểm trong hoàn cảnh tạo ra thiên tài chí tôn, tuyệt đối là so thế giới khác chí tôn mạnh mẽ. Mà cường đại đại thế giới, thiên tài như mây, có lẽ có chí tôn không đủ để tại hắn thế giới bên trong đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng đến một chút nhỏ yếu đại thế giới lại có thể nghiền ép một đám chí tôn. Mà đỉnh phong chí tôn chiến mặc kệ đại thế giới mạnh yếu, mỗi cái đại thế giới chỉ có thể có 3 tên chí tôn sinh linh tham gia, cái kia một chút tại bản thổ thế giới không tránh nổi, nhưng lại muốn tham gia phá vỡ chí tôn chiến chí tôn sinh linh, tự nhiên là sẽ treo lên tương đối nhỏ yếu đại thế giới danh lệch. Mà đối với việc này, hậu thổ nương nương tựa hồ không có nghĩ qua muốn lập xuống pháp quy đến ngăn lại, cho nên Thiên Xà Tiên Đế hỏi Lam Đế có phải hay không có thiếu sót. Dù sao Lam Đế hiện tại là Thánh Hoàng Điện đại tổng quản, hậu thổ nương nương tất cả pháp lệnh đều sẽ thông qua Lam Đế đến thuật lại, mặc dù Lam Đế còn không phải phá đạo, nhưng hắn địa vị cũng không so với cái kia phá đạo sinh linh thấp, thậm chí bởi vì hắn vẫn là Thánh Hoàng bệ hạ ngự dụng thợ nấu rượu, địa vị cao đến quá đáng. Bất quá Lam Đế địa vị lại cao hơn, mỗi lúc trời tối ý nguyên vẫn là đứng tại Thiên Xà Tiên Đế phía dưới. Đây tự nhiên không phải thiếu sót, là nương nương cố ý dù sao. Đỉnh phong chí tôn chiến mục đích đó là thu nạp chí tôn cảnh thiên tài, so cuối cùng vẫn là tự thân thực lực, mặc kệ là cướp đoạt danh ngạch vẫn là đi thế giới khác thu hoạch danh ngạch, vậy cũng là cần thực lực đến chèo chống, nếu không liền tính thật tiến nhập đỉnh phong chí tôn chiến, cũng biết biến thành trò cười. Còn có, bây giờ chư thiên mặc dù nhất thống, nhưng các phương đại thế giới thực lực cao thấp không đều, tài nguyên chênh lệch cũng cực kỳ to lớn, những cái kia có năng lực đến thế giới khác cướp đoạt danh ngạch chí tôn đều là các phương đại thế lực chuyên nhân, nhưng có Thánh Hoàng điện tọa trấn chư thiên, bọn hắn không dám vì danh ngạch mà tại cái khác đại thế giới sinh sự, tối đa cũng đó là ép mua ép bán, lấy đại lượng tài nguyên đổi lấy danh ngạch. Đối với những cái kia tương đối nhỏ yếu thế giới mà nói, có thể lấy đỉnh phong chí tôn chiến danh ngạch đổi lấy đại lượng tài nguyên, đây tuyệt đối là trăm lợi không một hại chuyện tốt. Lam Đế không hổ là Thánh Hoàng điện đại tổng quản, có thể đem một vài sự tình nhìn phi thường thấu triệt. Thiên Xà Tiên Đế mặc dù không am hiểu quản lý, nhưng tốt xấu đã từng cũng là Thiên Xà tộc thủy tổ, một điểm liên thông. Khó trách Thánh Hoàng bệ hạ có thể yên tâm đem đại quyền giao cho hậu thổ nương nương, nương nương cách cục quả nhiên không phải ta có thể so sánh. Thiên Xà Tiên Đế cảm khái nói, hậu thổ nương nương không chỉ có là nàng người lãnh đạo trực tiếp, vẫn là phục sinh nàng ân nhân, cùng là nữ nhân, nàng đối với hậu thổ nương nương ngoại trừ cảm kích bên ngoài, tất cả đều là sùng bái. Lam Đế khoẹt miệng nhỏ không thể thấy run rẩy, hắn rất muốn nói bệ hạ kỳ thực đó là đơn thuần lười mới đưa Thánh Hoàng Điện giao cho hậu thổ nương nương, bất quá thân là bệ hạ ngự dụng thợ nấu rượu, hắn có nghĩa vụ duy trì bệ hạ chính diện hình tượng, cho nên những sự tình này hắn liền không nói. Phu nhân, thừa dịp lúc ban đêm sắc còn nồng, chúng ta tiếp tục a. Lam Đế nhìn đến Thiên Xà Tiên Đế, đôi mắt lóe ra tinh quang. Ân. Thiên Xà Tiên Đế nhẹ giọng ân một cái, sau đó song phương liền cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận âm dương đại đạo, cùng một chỗ cùng đi đỉnh phong. Cùng lúc đó, bóng đêm đang nồng, Thánh Hoàng Điện bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, hậu thổ một người ngồi tại đại điện bên trong, phê duyệt lấy chư thiên sự tình. Đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi a? Một đạo âm thanh vang lên, Cố Trường Sinh cầm bầu rượu đi đến. Hậu thổ nghe vậy ngẩng đầu liếc Cố Trường Sinh liếc mắt, nói ra, ban đêm nghỉ ngơi đó là phàm nhân mới có thể cân nhắc hoạt động, Bạch Thiên Hắc Dạ với ta mà nói đều như thế. Giờ khắc này, hậu thổ sự nghiệp nữ cường nhân khí chất hiện thị rõ. Cố Trường Sinh đi vào bên người nàng, ngồi xuống, hai người dính chặt vào nhau, Cố Trường Sinh đem rượu bình đưa cho hậu thổ thói quen tiếp tới, uống một cái. A, đây không phải không trăng muội muội ma linh quả ba. Hậu thổ kinh ngạc, sau đó thả ra trong tay sự tình, quay người nhìn về phía Cố Trường Sinh, ngươi lại trở lại đi a. Đây là Vân Xương Nha đầu kia nhượng ma linh rượu, mặc dù hương vị cảm giác cùng Vân Vô Nguyệt nhượng ma linh rượu rất tương tự, tu vi không đến cảnh giới nhất định căn bản là không có cách phân biệt cả hai khác nhau, có thể hậu thổ trùng hợp liền có thể phân biệt, cho nên nàng chỉ là uống một ngụm liền phân biệt ra được. Trước mấy ngày hồi vấn an Vân Xương, Cố Trường Sinh không có phủ nhận. Hậu thổ nghe vậy nhịn không được vừa liếc hắn liếc mắt, sau đó nói, không biết trước kia ai miệng bên trong nói không biết để ý tới bọn hắn, kết quả mình nhiều lần trở về, ngươi đây có tính không đánh mình mà ta. Hậu thổ cuối cùng dùng hai hước ánh mắt nhìn trước mắt cái này hơn 100 vạn tuổi tiểu nam nhân, quả nhiên là tiểu nam nhân a, tuổi còn rất trẻ không đủ ổn trọng. Ta tiểu sao? Cố Trường Sinh sâu kín nói ra. Hậu thổ không trả lời. Nhỏ không nhỏ, nàng có thể không rõ ràng sao? Ngươi lại muốn làm sao? Ta thế nhưng là bệ bội nhiều việc, ngươi để không chăng muội muội hoặc là Diêu Tiên muội muội giúp ngươi hạ lửa. Nói đến, hậu thổ xê dịch thân thể, nàng sợ mình chống cự không được. Nghĩ gì thế? Ta tới giúp ngươi. Cố Trường Sinh vỗ nhẹ một cái hậu thổ cái trán, sau đó đem rượu bình cất kỹ, bắt đầu giúp hậu thổ phê duyệt còn lại ngọc giản. Hậu thổ khẽ giật mình, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, nàng lại đem thân thể xê dịch, lần này hai người càng dán, thậm chí có thể cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Nữ nhân, ngươi đây là tại phóng hỏa a? Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm từ lỗ mũi chui vào, cỗ này mùi thơm đến từ hậu thổ, đồng thời nàng biết, hậu thổ chỉ có một loại tình huống mới có thể tản mát ra loại này mùi thơm. Cái kia chính là động tình. Hậu thổ không nói, chỉ bất quá gương mặt từng đỏ, nàng nhị nó nói, ngươi nói Diêu Tiên muội muội lúc nào có thể phá đạo? Làm sao? Ngươi gấp. Cố Trường Sinh nhiều hứng thú nhìn đến nàng, mau nói. Hậu thổ ngữ khí cường ngạnh. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức đầu hàng, nàng nói ra, không cần thật lâu, cùng những tiểu tử kia trở về thời gian không kém bao nhiêu. Rất tốt. Hậu thổ gật gật đầu, nội tâm lại một mực tại đè nén cái kia cô dục hỏa. Tục ngữ nói, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày, thường xuyên cho cái nào đó ra hỏa hạ lửa, nào có không nhóm lửa thân trên. Hậu thổ đó là như thế, không chỉ có là nàng, Vân Vô Nguyệt cũng thế, Diêu Tiên thật không có, bởi vì nàng thường xuyên bế quan. Bất quá Diêu Tiên là nhất sốt ruột, liền tốt giống một cái thuần khiết tiểu non, sốt ruột đem mình đưa vào Cố Trường Sinh miệng sói bên trong. Ta biết ta rất đẹp trai, nhưng cũng không cần đến nhìn chằm chằm vào ta đi, ta sẽ thẹn thùng. Cố Trường Sinh phát hiện hậu thổ nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi làm ra một bộ thẹn thùng động tác, làm cho hậu thổ cuồng mắt trợn trắng, nội tâm điểm này dục hỏa bị tới tắt. Người ra hỏa này, hậu thổ giận mắng. Cố Trường Sinh chỉ là cười hắc hắc, nói ra, đây là ta dập lửa phương thức, còn có thể a? Hậu thổ không nói, quay đầu tiếp tục phê duyệt. A, hậu thổ đống nhiên kinh ngạc một tiếng, tựa hồ phát hiện sự tình gì. Thế nào? Cố Trường Sinh hỏi. Ngươi còn nhớ rõ Nguyên Dương giới sao? Hậu thổ hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, Nguyên Dương giới thế nhưng là cái thứ nhất đem ngươi xem như chúa cứu thế đại thế giới, Bối Nhi nha đầu kia cùng nàng tộc nhân cũng là từ giới kia mang về. Cố Trường Sinh nói ra. Kỳ thực ngoại trừ những này bên ngoài, Nguyên Dương giới còn có rất nhiều đáng giá ký ức sự tình. Ví dụ như phương thế giới này đã từng bị thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức để mắt tới, bị một cái tên là Độc Vân Tiên Tôn phá diệt, vô số sinh linh bị độc chết, lúc ấy hậu thổ đang bế quan, là Cố Trường Sinh đem những thế giới kia kẻ cướp đoạt tổ chức người hủy diệt, cũng là hắn cứu vớt Nguyên Dương giới, đồng thời ở nơi đó hắn còn quen biết một cái tên là Lục Vũ Hàm tiểu nữ hải kia từng gánh chịu qua hắn lực lượng, còn cứ gọi hắn thần tiên thúc thúc tới. Cũng là từ đó trở đi, thế giới cướp đoạt tổ chức tiến nhập hắn phản phái bảng danh sách bên trong, hắn còn cố ý gọi tổ lòng cùng hỗn côn cùng một chỗ săn giết thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức hỗn độn thần ma, mặc dù cuối cùng chỉ giết một đầu hỗn độn ma viên, nhưng tốt xấu không phải linh chiến tích. Đồng thời, Nguyên Dương giới cũng là hậu thổ cái thứ nhất chinh phục đại thế giới, tại Nguyên Dương giới, hậu thổ nương nương đại danh nhưng so sánh thánh hoàng bệ hạ còn tốt hơn dùng. Nguyên Dương giới xuất hiện một chút dự kiến bên trong đồ vật. Hậu thổ cầm trong tay ngọc giản giao cho Cố Trường Sinh, Cố Trường Sinh thần niệm quét qua, liền hiểu bên trong ngọc giản tất cả. Kỳ nguyên thời kỳ cuối, yêu nghiệt nảy sinh. Cố Trường Sinh phê bình một câu. Mặc dù là trong dự liệu, nhưng dù sao lần đầu tiên phát hiện, chúng ta qua xem một chút đi. Hậu thổ đề nghị. Hóa thân. Cố Trường Sinh hỏi nàng. Bản tôn. Hậu thổ nghiêm túc nói ra. Nếu là bình thường sự tình, nàng tự nhiên chỉ có thể phái hóa thân tiến về, nhưng việc quan hệ kỷ nguyên thời kỳ cuối sự tình, nàng đương nhiên muốn bản tôn tiến về. Thế là hậu thổ lưu lại một đạo hóa thân tại Thánh Hoàng Điện bên trong tiếp tục phê duyệt chư thiên sự tình, bản tôn cùng Cố Trường Sinh tiến về Nguyên Dương giới.
Nguyên Dương giới ban đầu chính là Hồng Trần giới phụ thuộc đại thế giới chi nhất, nhưng bởi vì Hồng Trần giới xuất hiện một tôn Diệp Hồng Trần, ngưng tụ hỗn độn khí vận, cho nên dẫn đến chỉ cần cùng Hồng Trần giới gần đại thế giới, đều không có phạm đạn sinh tiên vương trở lên cường giả, Nguyên Dương giới chính là thứ nhất. Bây giờ Hồng Trần giới sớm đã đổi tên là Trường Sinh giới, Nguyên Dương giới với tư cách Trường Sinh giới lắng giềng, cũng nhận Trường Sinh giới khí vận chiếu cố, mặc dù còn không có đạn sinh tiên tôn cường giả, nhưng tiên vương cường giả lại tăng gấp mấy lần. Nguyên bản chỉ có 8 tên tiên vương Nguyên Dương giới, bây giờ số lượng đã có 35 tên. Mà lúc này, Nguyên Dương giới một phương trong vũ trụ, một gốc đại thụ cắm rễ trong tinh không, nó bộ rễ thâm nhập hư không, kết nối đông đảo tinh vực, rắc rối khó gỡ. Lúc này, Nguyên Dương giới 35 tên tiên vương vây quanh đây quả đại thụ, tại đây quả đại thụ trước mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả con kiến đều không được sừng, như là bụi trần đồng dạng. Đây quả đại thụ 3 năm trước đây còn không phải dạng này, lúc ấy vẫn là một cây cắm rễ tại một quả hành tinh phía dưới đại thụ, bị một tôn bay vào vũ trụ chí tôn phát hiện, nhưng lúc đó quả kia đại thụ liền tản ra khủng bố khí tức, tên kia chí tôn tưởng rằng có sinh linh trên tầng cây tu luyện, hắn không có làm nhiều cái dậy. Có thể vẹn vẹn quá khứ 3 năm, cây to này liền biến thành hôm nay như vậy, bộ rễ thâm nhập hư không bên trong, cuốn quanh ở rất nhiều tinh vực, vô số đại tinh bị nó tụ lại, thậm chí có rất nhiều sinh mệnh cổ tinh đã triệt để trở thành tử tinh. Nguyên Dương giới tiên vương cường giả vì ngăn cản đây quả đại thụ tiếp tục trưởng thành, liên thủ thực hiện phong ấn, có thể kết quả cũng không lý tưởng, bọn hắn liên thủ thực hiện phong ấn không chỉ có không có ngăn cản đại thụ tiếp tục trưởng thành, ngược lại trở thành đại thụ chất dinh dưỡng. Bọn hắn thấy đã vô pháp làm sao đại thụ, cho nên liền hướng việc này báo cáo Thánh Hoàng Điện, nhưng bởi vì chư thiên sự tình quá nhiều, cách bọn họ báo cáo Thánh Hoàng Điện đã qua 3 tháng. Dựa theo như thế tình huống dưới đi, nhiều nhất qua nửa năm nữa, đại thụ liền sẽ vượt ngang nửa cái Nguyên Dương giới, đến lúc đó, vô số sinh linh đều sẽ bị đại thụ hấp thu sinh mệnh lực mà vẫn lạc. Giang giác, cẩn thận. Một tiếng kinh hô vang lên, một cành cây xé rách hư không, rơi vào một tên tiên vương bên trên, tên kia tiên vương sinh linh nhục thân tại chỗ bị xé nứt, sinh mệnh lực trong nháy mắt bị rút lấy, liền ngay cả thần hồn cũng cấp tốc khô kiệt. Đáng ghét. Còn lại tiên vương cường giả muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng bọn hắn công kích căn bản không làm gì được đại thụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tên kia tiên vương thần hồn bị đại thụ hấp thu. Hấp thu một tên tiên vương sinh linh tất cả về sau, đại thụ lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến so trước đó cao hơn lớn hơn, bộ rễ mắt trần có thể thấy tăng gọn, đột phá tinh không, hướng về càng nhiều đại lục cùng sinh mệnh cổ tinh mở rộng mà đi. Còn lại 34 tên tiên vương muốn ngăn cản, nhưng chỉ là bị đại thụ cành nhẹ nhàng chấn động, liền nhao nhao thổ huyết, bị chọc thương. Không tốt, nơi đó là hậu thổ nương nương thần miếu. Một tên tiên vương quá sợ hãi, có một cây tráng kiện thân cảnh đột phá hư không, vươn hướng một mảnh đại lục, ở nơi đó, có vô số sinh linh cung phụng hậu thổ nương nương thần miếu. Tín ngưỡng chi lực, nó muốn đoạt tín ngưỡng chi lực. Bọn hắn nhìn thấu đại thụ ý nghĩ, hậu thổ nương nương trong thần miếu ẩn chứa vô số sinh linh tín ngưỡng, những này tín ngưỡng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành huyền ảo vô cùng lực lượng, cái kia chính là tín ngưỡng chi lực. Bọn hắn kinh hãi, liều mạng cũng muốn ngăn cản, mấy tên tiên vương ngăn tại thân cảnh trước mặt, lại là lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt liền bị thân cảnh xuyên đấu, sinh mệnh lực cùng thần hồn đều bị thân cảnh hấp thu. Có thể còn lại tiên vương thấy này không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn ngăn cản thân cảnh. Tại cái khác thế giới sinh linh xem ra hậu thổ nương nương là cao cao tại thượng Thánh Hoàng Điện chấp chưởng giả, nhưng trong mắt bọn hắn, hậu thổ nương nương là bọn hắn chúa cứu thế, làm hậu thổ nương nương lập miếu cung phụng là bọn hắn chỉ có thể làm sự tình, nếu là ngay cả hậu thổ nương nương thần miếu đều bị hủy đi, vậy bọn hắn tương lai còn nào có mặt mũi đối với hậu thổ nương nương. Làm càn, dám tại bản cung địa phương thượng đại tứ tàn sát bản cung con dân, muốn chết. Chương 1662, diệt thế tà thần đỉnh lưu, 5000 tự, chương 1662, diệt thế tà thần đỉnh lưu, 5000 tự, Nguyên Dương giới ngoại, Cố Trường Sinh cùng hậu thổ chớp mắt đã tới, có thể sau một khắc, bọn hắn liền cảm nhận được Nguyên Dương giới bên trong truyền đến quỷ dị khí tức ba động. Diệt thế khí tức. Lập tức hai người tiến nhập Nguyên Dương giới, liền thấy Nguyên Dương giới tiên vương bị một gốc đại thụ thân cảnh đơn phương đổ sát. Làm càn, dám tại bản cung địa phương thượng đại tứ tàn sát bản cung con dân, muốn chết. Hậu thổ khẽ quát một tiếng, hóa thành huy hoàng tiên uy, trong khoảnh khắc liền đem cái kia thế không thể đỡ đại thụ thân cảnh vỡ nát, cứu còn lại Nguyên Dương giới tiên vương sinh linh. Là hậu thổ nương nương, chúng ta tham kiến hậu thổ nương nương. Còn sót lại 12 tên tiên vương vô cùng kích động, bọn hắn cúng bái nhiều năm hậu thổ nương nương, chung quy là không hề từ bỏ bọn hắn, tại bọn hắn nguy hiểm nhất thời điểm hiển thánh. Bá. Mà lúc này, mười mấy đầu thô như tinh thần thân cảnh từ sâu trong vũ trụ đánh tới, vô cùng kinh khủng khí tức chấn động toàn bộ Nguyên Dương giới. Nguyên Dương giới chúng sinh giờ phút này trực giác tận thế hàng lâm, nội tâm không ngừng tuôn ra tuyệt vọng, tử vong, sợ hãi các loại các dạng tâm tình tiêu cực. Những này tâm tình tiêu cực vô hình vô chất vô tướng, nhưng giờ phút này lại tuôn hướng vũ trụ chỗ sâu nhất, bị cái kia đại thụ hấp thu. Cùng lúc đó, cái kia mười mấy đầu tráng kiện thân cảnh vẫn như cũ nhắm thẳng vào hậu thổ thần miếu chỗ, tham muốn hậu thổ cái kia lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Lớn mật. Hậu thổ sắc mặt lạnh lẽo, lần này nàng xuất thủ phi thường sắc bén, phất tay, vô số kiếm quang tuôn hướng sâu trong vũ trụ, đem cái kia mười mấy cây thân cảnh cùng đại thụ cái kia khổng lồ vô cùng bộ rễ toàn bộ chặt đứt. Giống. Một tiếng chấn động linh hồn âm thanh từ sâu trong vũ trụ truyền đến, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia thống khổ. Hậu thổ thân hình lấp lóe, đi vào đại thụ trước mặt, giờ phút này đại thụ đỉnh tiên lập địa, phản phất toàn bộ Nguyên Dương giới đều là bị nó trèo trống. Dịch Tạ yêu nghiệt. Hậu thổ ngữ khí băng lãnh. Giống. Đại thụ lại phát ra một tiếng gầm hét, khổng lồ thân cây đang run rẩy, ngay sau đó vô số đại tinh nổ tung, mậu thịnh lá cây vậy mà lấy một loại quỷ dị tốc độ cấp tốc khô kiệt, liền ngay cả cái kia sung mãn thân cảnh cũng thay đổi thành khô mục. Không đến 3 cái hô hấp, đủ để trèo chống Nguyên Dương giới đại thụ, vậy mà héo rút thành chỉ có 18 trượng cao. Hậu thổ ánh mắt ngưng lại, nàng không có tiếp tục động thủ, muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cố Trường Sinh cầm bầu rượu, một bộ khoan thai tới chậm bộ dáng, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm khóa kia khô héo thụ. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vỡ tan thanh âm vang lên, tinh không xuất hiện vô số giống mạng nhện vết rách, những này vết rách, vậy mà cùng gốc cây kia bên trên vết rách giống như lúc. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thân cây bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, lấy đây phương vũ trụ làm trung tâm, vô số vết rách thuận theo hư không hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Định. Hậu thổ không thể nào để cho những này vết rách kéo dài xuống dưới, bởi vì nàng nhìn thấy một góc tương lai, nếu là bỏ mặc không quan tâm, toàn bộ nguyên dương giới lại biến thành một khối như là bể nát kính, ngoại trừ nàng và Cố Trường Sinh ngoài ý muốn, toàn bộ sinh linh đều sẽ vỡ lạc. Giống. Hậu thổ cử động lần này phảng phất triệt để chọc giận từ nơi sâu xa tồn tại, một đạo sấm sét rơi xuống, tinh chuẩn vô cùng bổ vào 18 trượng cao khô héo chi thụ bên trên, khô héo chi thụ lập tức có kinh người biến hóa. Tại nơi này hỗn độn, 18 là một cái đặc thù con số. Ví dụ như tổ long tại hắn long điện cửa hàng bên trên khắc lên sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm dạng này trang bức trích lời. Lại ví dụ như, đây phương hỗn độn đã trải qua 18 lần hỗn độn kỷ nguyên đại kiếp. Bình thường sinh linh cùng 18 tổ hợp đứng lên không có gì nội hàm, nhưng trước mắt cái này khô héo chi thụ từ đỉnh tiên lập địa tư thái héo rút đến 18 trượng độ cao, hiển nhiên không phải trùng hợp. Bây giờ đây quả khô héo chi thụ lần nữa phát sinh biến hóa, hắn tráng kiện trụ cột đống nhiên phá toái, lộ ra một cái cao chừng một trượng màu đen động miệng tĩnh mịch hắc ám, nhìn chăm chú lên nó, giống như tại nóng nhìn thâm viên đồng dạng. Khi ngươi tại nóng nhìn thâm viên thì thâm viên cũng tại nóng nhìn ngươi. Đột nhiên, một đôi con mắt màu tím xuất hiện tại màu đen trong động cầu, tiếp lấy chỉ nghe được một chút khớp nối ma sát thanh âm từ màu đen động truyền miệng ra, cặp kia màu tím con mắt di động, hướng bên ngoài động khẩu đi ra, mà một đạo cao lớn sinh linh hình người, liền từ màu đen trong động khẩu đi ra. Cái này hình người sinh linh tóc đen tím ưu, toàn thân trên dưới có một tầng cứng rắn xương vỏ ngoài bao vây lấy, trên thân càng là tản ra tận thế khí tức. Phá diệt. Này hình người sinh linh mở miệng, xung quanh không gian trong nháy mắt phá toái, vô hình hủy diệt năng lượng từ trên người nó phát ra, muốn đem phương tiên địa này minh diệt. Diệt cái đầu của ngươi. Cố Trường Sinh mở miệng, hắn đưa tay hướng nhân hình nọ sinh linh hai mắt bạch tới, chỉ nghe sinh linh hình người kêu thảm một tiếng, quỷ dị dòng máu màu xám liền từ sinh linh hình người trong hốc mắt chảy ra. Nó mù, bị Cố Trường Sinh lợm mù, cặp kia trong mắt màu tím không tại, hốc mắt trở nên cực kỳ trống rỗng. Hậu thổ thấy thế, không khỏi nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh uống một ngụm rượu, sau đó bình tĩnh nói, ta thế nhưng là thánh hoàng, nguyên dương giới sinh linh cũng là ta con dân, ta xuất thủ hợp tình hợp lý a. Ân. Hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu, bất quá nội tâm lại cảm thấy buồn cười. Cố Trường Sinh nói đương nhiên không sai, đây là hắn xuất thủ nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải trọng yếu nhất nguyên nhân. Trọng yếu là trước mắt tôn này sinh linh hình người cặp con mắt kia màu sắc. Vân Vô Nguyệt cùng Vân Dương đó là trong mắt màu tím. Đương nhiên, chư thiên vạn giới trời sinh mắt tím sinh linh vô số, Cố Trường Sinh tự nhiên không có khả năng bởi vì những sinh linh khác lớn cùng Vân Vô Nguyệt cùng Vân Dương đồng dạng đôi mắt liền sẽ đem bọn hắn đều lậm mù. Nói cho cùng vẫn là hắn cảm thấy trong mắt màu tím sinh trưởng ở tôn này sinh linh bên trên là đối với mắt tím vũ đục. Ầm ầm. Nhân hình nọ sinh linh tựa hồ muốn trả thù Cố Trường Sinh đưa nó lậm mù. Vậy mà vọt thẳng hướng Cố Trường Sinh, miệng bên trong còn hô to, phá diệt, diệt cái đầu của ngươi. Mỗi lần xuất thủ không phải Cố Trường Sinh, mà là hậu thổ, nàng chỉ là phất tay, liền đem này hình người sinh linh đập bay, nhân hình nọ sinh linh miệng đầy bén nhọn răng, đều bị đánh rơi mất. Ô ô, tôn này sinh linh hình người không hùng, vậy mà ngồi xổm ở tinh không bên trong khóc đứng lên. Cố Trường Sinh cùng hậu thổ thấy thế, không khỏi đối mắt nhìn nhau. Chúng ta là không phải làm quá phận. Cố Trường Sinh hỏi. Quá phận sao? Nếu không phải chúng ta kịp thời xuất hiện, nguyên dương giới đã tao ương. Hậu thổ nói. Bất quá nghĩ đến đây sinh linh hình người hiện tại cũng liền tương đương với tiên tôn tu vi, đầu tiên là bị Cố Trường Sinh lộng mù hai mắt, sau đó lại bị mình một bàn tay đánh dụng tất cả răng, tổn thương mặc dù không cao, nhưng tính vũ nhục kéo căng áng oan, ngươi tên là gì? Cố Trường Sinh đi qua. Phá diệt. Phá cái đầu của ngươi, hiện tại còn muốn độc thủ. Cố Trường Sinh phất tay, đem sinh linh hình người một bên khác mặt đánh sưng. Hậu thổ thấy thế, vội vàng nói, nó vừa rồi giống như đó là tại trả lời ngươi vấn đề, nó phải nói nó gọi ra diệt. Có đúng không? Cố Trường Sinh khẽ giật mình. Phá diệt, phá diệt. Nhân hình nọ sinh linh liền đội vàng nói hai tiếng phá diệt giống như đang trở về đáp hậu thổ nói, sau đó ánh mắt u ám nhìn đến Cố Trường Sinh. Các ngươi biết các ngươi bàn tay rơi vào một cái vừa ra đời tiểu hài trên mặt, sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý sao? Kỳ thực ta chính là cố ý. Cố Trường Sinh sâu kín nói ra. Hắn tu vi gì? Há lại sẽ không biết có ý tứ gì? Hắn chỉ là đơn thuần muốn động thủ thôi. Khoan hay nói, cái đồ chơi này xúc cảm, vậy mà liền so nghịch đồ kém một chút như vậy, so những người khác thật tốt hơn nhiều. Ngươi cùng ta từ những sinh linh kia bên trong ký ức hình tượng căn bản không giống nhau. Sinh linh hình người mở miệng, là gấp, ngữ khí phi thường sốt ruột. Ngươi tất nhiên sẽ nói tiếng người, mới vừa vì sao còn muốn phá diệt phá diệt. Cố Trường Sinh nhìn trước mắt tôn này sinh linh hình người, ánh mắt hiếp đứng lên. Tên là phá diệt sinh linh thần bí lập tức cảm nhận được một cỗ bất tường dự cảm, hắn muốn lui về sau, lại phát hiện thân thể đã không thể động đậy, sau đó hắn nuốt một vệt nước bọt, nói ra, từ những sinh linh kia ký ức bên trong, ta phải biết thần bí để cho người ta không hay biết, là vô số sinh linh sợ hãi. Đơn giản mà nói, chính là muốn làm câu đấu người. Cố Trường Sinh cùng hậu thổ biết, người trước mắt này hình sinh linh không chỉ muốn đủ loại năng lượng làm thức ăn, liền ngay cả tâm tình tiêu cực cũng là nó đồ ăn, đồng thời tâm tình tiêu cực đối với nó bổ dưỡng so cái khác năng lượng còn muốn càng lớn. mới vừa nguyên dương giới vô số sinh linh đản sinh tâm tình tiêu cực đều bị nó hấp thu, sau đó mới có thể phá thụ mà ra, tiến hóa đến hình người thái. Bất quá đây cũng là một đứa bé sinh sớm, tại bọn hắn nhìn đến một góc tương lai bên trong, đại thụ sẽ hấp thu nguyên dương giới tất cả, sau đó trung cực nhảy lên, phá thụ mà ra thì chính là phá đạo. Đã ngươi từ bị ngươi thôn vệ sinh linh bên trong biết rõ chúng ta tồn tại, lại còn dám đối với chúng ta độc thủ, can đảm lắm. Hậu thổ ánh mắt càng phát ra băng lãnh, ngay tại vừa rồi, nàng phát hiện mình vậy mà đều không thể phục sinh những cái kia bị thôn vệ sinh linh, từ nơi sâu xa có một cố cường đại nhân quả tại cản trở nàng, nàng nếu là cưỡng ép phục sinh những sinh linh kia, sẽ gây nên càng lớn tai nạn. Mặc dù vô luận bao lớn tai nạn chỉ cần Cố Trường Sinh ở bên người liền không có vấn đề gì, nhưng hậu thổ lại không nghĩ biết rõ sẽ dẫn đến càng hỏng bét kết cục mà tiếp tục đi làm. Nàng sát ý càng đồng, mảnh này thời không đều bị đông cứng. Phá Diệt cảm nhận được mãnh liệt bất an, thân là sinh linh, cầu sinh là bản năng, nhất là nó vừa mới xuất sinh, càng thêm không muốn cứ như vậy chết đi. Đừng giết ta, ta có thể đem những sinh linh kia hồn còn trở về phần tu vi cùng nhục thân, ta cũng không có biện pháp. Phá Diệt nói đến rất lớn tiếng, cũng rất nhanh, sợ hậu thổ nhất niệm phía dưới liền đem mình gạt bỏ. Chưa lúc sinh ra đời, nó công kích hậu thổ là bản năng phản ứng. Sau khi sinh, nó công kích Cố Trường Sinh là bởi vì con mắt bị làm mù mang đến cực hạn cảm giác đau để nó đã mất đi lý trí. Hiện tại, hậu thổ cùng Cố Trường Sinh tuần tự hai cái bàn tay, triệt để đưa nó thức tỉnh. Nó, Phá Diệt thần quân, tuân theo kỷ nguyên hạo kiếp diệt thế chi trí tạo ra diệt thế tà thần, hôm nay triệt để tử tâm. Giết ngươi, ta tự nhiên có biện pháp từ trên người ngươi thu hồi những sinh linh kia linh hồn. Hậu thổ sát ý không giảm. Đừng giết ta còn có thể giả ngây thơ. Phá Diệt thẻ lưỡi, sau đó lại bị Cố Trường Sinh một bàn tay quả bay. Cái gì buồn nôn đồ chơi, cay con mắt. Cố Trường Sinh rủi rủi con mắt, hận không thể cầu một đôi chưa thấy qua vừa rồi một màn con mắt. Phá Diệt bị quất, nó rõ ràng từ những sinh linh kia bên trong nhớ được biết, nhân tộc đối với sẽ giả ngây thơ sinh vật có tự nhiên hảo cảm, mình làm sao còn bị đánh. Không giết ngươi, cũng được, bất quá. Hậu thổ nhìn đến Phá Diệt, chậm rãi mở miệng, ngay từ đầu nàng không có ý định đem Phá Diệt chẳng giết, Phá Diệt loại này tại kỷ nguyên thời kỳ cuối kết hợp kỷ nguyên đại kiếp tiếp khí tạo ra sinh linh, tuyệt đối là hi hữu nhất. Loại sinh linh này tại quá khứ kỷ nguyên khẳng định cũng từng sinh ra, chỉ bất quá bọn chúng không giống hỗn độn thần ma như vậy, dù là nắm giữ phá đạo thực lực, vẫn như cũ sẽ nương theo kỷ nguyên đại kiếp đến, cùng với những cái khác phá đạo phía dưới sinh linh cùng nhau vẫn lạc. Hậu thổ nương nương xin yên tâm, Phá Diệt tuyệt đối sẽ đem mặt khác diệt thế tà thần tìm ra. Không cần hậu thổ nói hết lời, Phá Diệt liền đã biết được mình muốn làm gì. Hậu thổ cười cười, sau đó Phá Diệt mở ra nó miệng rộng, vô số linh hồn theo nó miệng bên trong bay ra, trong đó liền bao quát lúc trước vẫn lạc những tiên vương kia sinh linh. Kế tiếp sự tình liền đơn giản, hậu thổ vì đây chút sinh linh tái tạo nhục thân, đem bọn hắn phục sinh. Việc này sau đó, hậu thổ liền cùng Cố Trường Sinh mang theo Phá Diệt rời đi Nguyên Dương giới. Trở về thánh giới về sau, Cố Trường Sinh mở miệng, ngươi không cảm thấy Nguyên Dương giới còn gọi Nguyên Dương giới có chút không thích hợp sao? Ân, rất tốt a. Hậu thổ khẽ giật mình, sau đó mở miệng. Cố Trường Sinh nhìn đến nữ nhân này, không khỏi bất đắc dĩ nói ra, ngươi đã đều nhớ tới để ta đem Hồng Trần giới đổi Trường Sinh giới, ngươi làm sao lại không suy nghĩ chính ngươi đâu? Ngươi làm ra tất cả, cũng không thể chỉ vì ta. Nữ nhân này, giống như từ bị mình phục sinh về sau, vẫn không có vì mình cân nhắc qua. Ngay từ đầu mình chỉ muốn để nàng trở thành hồng hồng người hộ đạo, nàng đáp ứng rất sảng khoái, nhưng về sau mình lại muốn cho nàng hỗ trợ quản lý nhân tộc, nàng không chỉ có đáp ứng, còn sáng lập Thánh Hoàng Điện, đồng thời muốn lấy nhân tộc làm hệ tâm, nhất thống chư thiên vạn giới. Ngoại trừ người hộ đạo sự tình ra một điểm ngoài ý muốn bên ngoài, chuyện khác nàng đều đã làm được. Mà trong lúc này, nàng lĩnh ngộ luân hồi, cũng là vì trở nên mạnh hơn, càng tốt hơn hoàn thành nhất thống chư thiên. Bây giờ chư thiên vạn giới tận về Thánh Hoàng Điện, nàng vẫn như cũ lo lắng hết lòng, mỗi ngày đều tại phê duyệt chư thiên sự tình. Có thể những việc này đều không phải là vì chính nàng, tất cả nguyên nhân gây ra đều là hắn Cố Trường Sinh. Qua nhiều năm như vậy, hậu thổ một mực đang vì mình nỗ lực. Hậu thổ nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói ra, vậy ta chọn một ngày tháng tốt. Đây là duy nhất thuộc về ngươi sự tình, đương nhiên phải nghe ngươi mình. Cố Trường Sinh nói ra. Vân Vô Nguyệt có ma giới, Diêu Tiên tương lai cũng sẽ có nàng tiên giới, hậu thổ tự nhiên không thể thiếu sót hậu thổ giới. Đây có tính không là ngươi cho ta xính lễ đâu. Hậu thổ đột nhiên quay người nhìn đến Cố Trường Sinh, ánh mắt có chút chờ mong. Đây nếu là xính lễ nói, vậy ta chẳng phải là quá chiếm tiện nghi. Ngươi thế nhưng là vì ta đặt xuống toàn bộ chư thiên xem như đồ cưới a. Cố Trường Sinh cười ha hả nói ra. Biết chiếm tiện nghi liền tốt, về sau đối với chúng ta tốt một chút là được rồi. Hậu thổ ý cười càng đồng. Một bên Phá Diệt nhìn đến trước đó còn đối với mình lộ ra kinh thế sát ý hậu thổ, hiện tại cái dạng này, rất khó để nó cảm thấy này lại là cùng một người. Đây chính là những sinh linh kia nói tới nữ vì duyệt kỳ giả dung. Đúng, ta đến cùng là nam hay là nữ tới. Hoàng bét, dựa theo những sinh linh kia đối với nữ nam định nghĩa, ta không nam cũng không nữ a. Ta là thái giám. Phá Diệt tâm tình chưa định, một lần nữa ngưng tụ trong mắt màu đen tràn đầy kinh hoàng. Nó không muốn làm thái giám a. Hậu thổ nương nương, thuộc hạ có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Phá Diệt mở miệng, nói một chút. Hậu thổ hiện tại tâm tình rất tốt, nếu là Phá Diệt sự tình không khó, nàng ngược lại là có thể suy tính một chút. Làm xong tất cả sau đó, ta muốn đầu thai chuyển thế. Phá Diệt nói, có thể. Hậu thổ không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng. Đa tạ hậu thổ nương nương. Phá Diệt đại hỉ, trong nháy mắt liền được hậu thổ tin phục. Một bên Cố Trường Sinh dùng đáng thương ánh mắt nhìn Phá Diệt, làm xong tất cả sự tình. Ngươi làm xong sao? Hắn nhưng là biết hậu thổ tại sao phải giữ lại Phá Diệt, dạng này sinh linh, hậu thổ muốn nghiên cứu một phen, dù sao kết hợp kỷ nguyên đại kiếp tiếp khí đạn sinh diệt thế tà thần, hắn thể nội ẩn chứa hỗn độn đại đạo pháp tắc lực lượng, nếu là có thể đem nghiên cứu triệt để, đây đối với hậu thổ tấn thăng hỗn độn cảnh có rất lớn trợ giúp. Đỉnh phong chí tôn chiến tướng sẽ ở 10 năm sau tổ chức giới thứ nhất, mà trong khoảng thời gian này, tất cả đại thế giới đều tại sàng chọn cường đại thiên tài chí tôn tham gia đỉnh phong chí tôn chiến. Đồng thời vì ủng hộ sĩ khí, các phương đại thế giới càng là chế định khích lệ chế độ, tại đỉnh phong chí tôn chiến bên trong mỗi tấn thăng một vòng, đều sẽ ban thưởng một kiện tiên khí hoặc là thiên binh, nếu là có thể tiến vào vạn mạnh mẽ, phần thưởng kia liền không giới hạn trong vật chất. Tóm lại, bài danh càng cao, ban thưởng cũng liền càng cao. Mà tại đỉnh phong chí tôn chiến mở ra trước đó, lại phát sinh một kiện trọng đại sự tình, Nguyên Dương giới từ đó đổi tên hậu thổ giới. Tin tức này vừa ra, chư thiên kiếp sợ. Nguyên Dương giới? Nguyên Dương giới là cái nào một phương cường đại thế giới? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật? Mang theo đủ loại nghi hoặc, chư thiên sinh linh bắt đầu tại hư thần giới tìm hiểu Nguyên Dương giới tin tức, rất nhanh, liền có một tên tự xưng là Nguyên Dương giới bây giờ hậu thổ giới chí tôn sinh linh tại hư thần giới chư thiên trong diễn đàn kiêu ngạo giới thiệu Nguyên Dương giới. Lục Vũ Hàm, chúng ta Nguyên Dương giới thế nhưng là có 35 tên tiên vương tọa trấn đại thế giới, ta nói với các ngươi. Chít chít bên trong lộc cộc một đồng lớn, nhưng tất cả mọi người trọng điểm đều đặt ở hậu thổ nương nương đã từng cứu vớt qua Nguyên Dương giới, là Nguyên Dương giới chúa cứu thế sự tình. Ta đi, ta nhớ ra rồi, ta đã từng du lịch chư thiên thì, đi qua phương thế giới này, lúc ấy phương thế giới này chỉ có mấy tên tiên vương sinh linh, ta lúc ấy liền nghĩ muốn hay không tiến vào phương thế giới này, tại nơi này thế giới tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, ta hối hận à. Một tên tiên tôn cấp bậc sinh linh tại hư thần giới phát ra tiếng. Đạo hữu, đã từng, ngươi có nhất phi trùng thiên cơ hội, thế nhưng là cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Một tên khác tiên tôn mở miệng, mang theo trào phúng. Đừng nói nữa, hậu thổ nương nương, ta bây giờ có thể hối hận không? Tên kia tiên tôn tại mình thế giới bên trong, đấm ngực dậm chân. Hắn hiện tại mặc dù có mình thế giới, nhưng cũng có thể sinh trưởng ở phía sau thổ nương nương hậu thổ giới so sánh, thế giới này không cần cũng được à? Đương nhiên không thể. Câu nói này toàn bộ hư thần giới toàn bộ sinh linh đều nghe được, là hậu thổ nương nương âm thanh. Ta triệt thảo, hậu thổ nương nương trả lời ta vấn đề, hậu thổ nương nương tự mình trả lời ta vấn đề. À, cái nào đó đại thế giới, thiên địa quanh quẩn bọn hắn tiên tôn vô cùng kích động âm thanh. Mà hậu thổ tại hư thần giới đáp lại tên kia tiên tôn sự tình, cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không có cách, dùng văn minh khoa học kỹ thuật thuật ngữ đến nói, tại chư thiên vạn giới, thánh hoàng bệ hạ, hậu thổ nương nương, ma hậu Vân Vô Nguyệt, tiên hậu Diêu Tiên cùng thánh tử Cô Thánh, đây tuyệt đối là lớn nhất đỉnh lưu. Cái khác tiên đế a phá đạo loại hình, tại trước mặt bọn hắn, đều là 18 giây. 10 năm thời gian đúng hẹn mà tới, mà giới thứ nhất đỉnh phong chí tôn chiến, cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 1663, Lục Vũ Hàm có nổi lý lao lục chương 1663. Lục Vũ Hàm có nổi lý lao lục có thể tham gia đỉnh phong chí tôn chiến trí tôn sinh linh hết thể có 268.03.156, trong đó trường sinh giới cùng thánh giới với tư cách cùng thánh hoàng mật thiết nhất đại thế giới, cũng không có để bất kỳ chí tôn sinh linh tham dự đỉnh phong chí tôn chiến. Hậu thổ giới là ngoại lệ, bởi vì ở phía sau thổ tuyên bố tổ chức đỉnh phong chí tôn thời gian chiến tranh, hậu thổ giới vẫn là nguyên dương giới, đồng thời nguyên dương giới nội tình tại chư thiên vạn giới có thể xưng hạng chót, hậu thổ tự nhiên không có khả năng không cho bọn hắn phái người tham gia. Thậm chí hậu thổ thân là hậu thổ giới chi chủ, đối với hậu thổ giới tham gia đỉnh phong chí tôn chiến sinh linh mở ra cánh cửa tiện lợi, chỉ cần có thể tại đối thủ trước mặt chống nổi ba chiêu, đều có thể thu hoạch được nàng phong phú ban thưởng. Mặc dù dạng này tựa hồ có chút xem thường hậu thổ giới thiên tài, nhưng đây là một kiện rất tàn khốc sự thật. Đại đạo là tương đối cân bằng, trước kia hậu thổ giới còn gọi nguyên dương giới thì, với tư cách hồng trần giới hàng xóm, cũng bởi vì hồng trần giới ra một tôn Diệp Hồng Trần, liền để hồng trần giới xung quanh tất cả đại thế giới đều khó mà đản sinh tiên vương trở lên cường giả. Mà Nguyên Dương giới khoảng cách Hồng Trần giới gần nhất, thẳng đến Cố Trường Sinh cùng hậu thổ lần đầu tiên tiến về Nguyên Dương giới thì, Nguyên Dương giới tiên vương đều không đủ đôi tay số lượng. Chư thiên khí vận không phải vô hạn, Diệp Hồng Trần với tư cách đời trước đứa con của số phận, xung quanh sinh linh tự nhiên là sẽ chịu hắn ảnh hưởng. Mà bây giờ Hồng Trần giới đổi tên Trường Sinh giới không chỉ có lại ra đời một tôn tân vận mệnh chi nữ Tô Tiêu, còn có Lý Bắc Phi, Cố Thiên Quân, Lý Nhược Vũ, Diệp Hồng Y, Thiên Nhãn Hoàng Nữ chờ chút hoàng kim một đời. Những người này đơn sách đi ra một cái đặt ở dĩ vãng bất kỳ một cái nào chư thiên thời đại đều là thiên mệnh nhân vật chính đồng dạng tồn tại, bây giờ toàn bộ xuất hiện tại Trường Sinh giới, Nguyên Dương giới có thể xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu mới kỳ quái. Chẳng qua hiện nay Nguyên Dương giới đã đổi tên Hậu Thổ giới, chính thức trở thành Hậu Thổ đại thế giới, về sau có Hậu Thổ tọa trấn, nương tụ chư thiên khí vận đơn giản đừng quá mức nhẹ nhõm, ở sau đó dài đằng đẵng một đoạn thời gian, Hậu Thổ giới thiên tài biến sẽ giếng phun tức xuất hiện, cường giả số lượng cũng biết trở nên càng nhiều. Bất quá cái này cần thời gian, không có khả năng một lần là xong. Cho nên hậu thổ đối với đại biểu hậu thổ giới tham gia đỉnh phong chí tôn chiến ba cái chí tôn sinh linh yêu cầu rất rộng rãi, cho dù là bọn họ đều là một vòng du lịch, chỉ cần có thể chống đỡ đối phương ba chiêu, liền có thể thu hoạch được nàng hứa hẹn ban thưởng. Đây đã hậu thổ mức độ lớn nhất nhường, nếu là ngay cả ba chiêu đều sống không qua nói, vậy liền không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng cần thiết, kết quả là tối đa cũng đó là trần tiên, có cũng được mà không có cũng không sao. Trận đấu chính thức bắt đầu trước, một cái trẻ tuổi nữ tử đi vào một tòa hậu thổ trong thần miếu, nàng quỳ gối bồ đoàn bên trên, thành kính nhìn đến hậu thổ tượng thần. Hậu thổ tượng thần nhìn không ra bất kỳ khuôn mặt, bởi vì tượng thần căn bản không chịu đựng nổi khắc họa hậu thổ khuôn mặt nhân quả. Nữ tử nói khẽ, hậu thổ nương nương, Vũ Hàm sẽ không để cho người thất vọng. Nữ tử gọi là Lục Vũ Hàm, tướng mạo tính không được kinh diễm thế tục, nhưng mi thanh mục tú, hai đầu lông mày nhảy lên vẻ kiên nghị, rất có một bộ khăn trùm không cần phải lông mày khí chất.
Sư tỷ, sư tỷ. Một cái cùng Lục Vũ Hàm đồng dạng tuổi trẻ nữ tử chạy chậm tiến đến, nàng tu vi chỉ có niết bàn cảnh tam trọng, là Lục Vũ Hàm tiểu sư muội, đồng thời cũng là nàng sư tôn nữ nhi. Lục Vũ Hàm đứng dậy, quay người nhìn ra phía ngoài, đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, tiểu sư muội, ta mới nói bao nhiêu lần, hậu thổ thần miếu không cần ồn ào, vạn nhất đã quay rầy hậu thổ nương nương làm sao bây giờ? Tiểu sư muội rụt đầu một cái, sau đó thè lưỡi, khả ái nói ra, hậu thổ nương nương đại đức đại uy, mẫu nghi chư thiên, chắc chắn sẽ không cùng ta một tiểu nhân vật so đo. Lục Vũ Hàm khẽ lắc đầu, sau đó nói, vội vã như vậy bận bịu cần làm chuyện gì? Đúng, mẫu thân cho ngươi đi tìm nàng. Tiểu sư muội nhớ tới chính sự, sư tôn xuất quan. Lục Vũ Hàm kinh ngạc, nhưng không nghĩ quá nhiều, sau khi rời đi thổ thần miếu về sau, mới thi triển Na Di thần thông hướng sư môn trở về. Ai nha, sư tỷ, ngươi ngược lại là mang cho ta a. Tiểu sư muội thấy sư tỷ cứ đi như thế, lập tức trợn tròn mắt, nàng năm nay mới hơn 20 tuổi, tu vi mới niết bàn cảnh, sư môn khoảng cách hậu thổ thần miếu có mấy trăm vạn dặm khoảng cách đâu, nàng có thể nhanh như vậy chạy đến, tất cả đều là bởi vì mẫu thân nàng dùng đại pháp lực đưa nàng đến nơi đây. Lấy nàng hiện tại tu vi chạy trở về, tối thiểu cũng phải nửa năm a. Được rồi, nếu như đã đi vào hậu thổ thần miếu, vậy ta tự nhiên cũng phải bái cúi đầu. Tiểu sư muội cũng là một cái lạc quan người, nhập gia tùy tục, dù sao nơi này chính là hậu thổ thần miếu, không ai có thể dám ở chỗ này làm cản, nàng ở chỗ này tuyệt đối rất an toàn. Nàng dự định ở lại nơi này, chờ sư tỷ hoặc là mẫu thân đến đón nàng trở về. Nha đầu này ngược lại là quên, nàng hoàn toàn có thể tiến vào hư thần giới hướng sư môn xin giúp đỡ. Tiểu sư muội sau khi tiến vào thổ thần miếu, tại Lục Vũ Hàm vừa rồi quỳ qua bồ đoàn quỳ xuống, nàng thành kính bái ba lần, sau đó nói, hậu thổ nương nương ở trên, tiểu nữ tử mặt mày, vừa rồi cũng không phải là cố ý quấy nhiễu nương nương, mong rằng nương nương đại nhân không trách tiểu nhân qua. Mặt mày lần này đi ra ngoài rất gấp, không có mang tế phẩm, nhưng mặt mày vẫn là hy vọng nương nương có thể ban phúc sư tỷ có thể tại đỉnh phong chí tôn chiến bên trong đoạt giải nhất, thất lên ta hậu thổ giới chi danh. Mặt mày nói liên miên lại nhải mà không biết nói bao lâu, lại không chú ý đến tượng thần lóe ra một trận kỳ dị quang mang. Thánh giới. Hậu thổ tự nhiên là cảm nhận được mặt mày cầu nguyện, bất quá nghe được mặt mày nội dung về sau, nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Để ta ban phúc ngươi sư tỷ đoạt giải nhất, ngươi dứt khoát trực tiếp để ta cho nàng trao giải là được rồi. Toàn bộ đỉnh phong chí tôn chiến đó là nàng xây dựng, để nàng ban phúc đoạt giải nhất, cùng để nàng thương lượng cửa sau khác nhau ở chỗ nào. Bất quá cái này Lục Vũ Hàm ngược lại là có chút ý tứ. Hậu thổ trước đó không có tự mình tiếp xúc qua đại biểu hậu thổ giới dự thi ba tên chí tôn, cho nên nàng chưa thấy qua Lục Vũ Hàm, cho đến hôm nay Lục Vũ Hàm tại nàng trong thần miếu cầu nguyện, nàng mới chính thức ý nghĩa tiếp xúc Lục Vũ Hàm. Lục Vũ Hàm thể chất đó là bình bình không có gì lạ phàm thể, huyết mạch cũng thưa thất bình thường, tổ tiên chưa từng xuất hiện cường giả, hai cái này thêm đứng lên, cho dù có may mắn trở thành tu sĩ, nếu không có nghịch thiên cơ duyên hoặc là giống Lý Nhược Ngu như vậy có nghịch thiên nội tính, có thể tấn thăng nhạy phàm cũng đã là cực hạn. Mà Lục Vũ Hàm tu luyện công pháp cũng không phải kinh thiên động địa tiên kinh, mà là nàng tự sáng tạo chí tôn công pháp, nàng sư tôn cũng chỉ là thánh vương tu vi thôi, nhưng Lục Vũ Hàm lại có thể lấy 4 vạn tuổi không đến tuổi tác tấn thăng chí tôn, đây chính là hậu thổ cảm thấy Lục Vũ Hàm có ý tứ địa phương. Hậu thổ tỷ tỷ, chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy, nói ra để cho chúng ta cũng cùng một chỗ vui vẻ một cái a. Lúc này, một thân tử bảo vân vô nguyệt cùng toàn thân áo trắng diêu tiên xuất hiện tại đại điện bên trong. Một cái như là thế gian nhất là mị hoặc tử mân tôi, một cái khác như là thánh khiết cao ngạo liên hoa, một ma nhất tiên, giờ phút này lại tay kéo tay, thân mật vô cùng hướng về hậu thổ đi tới. Đột phá. Hậu thổ nhìn về phía diêu tiên, bây giờ diêu tiên đã đạt đến tiên đế cảnh. Diêu tiên vừa cười vừa nói, liền bế quan nhắm đã đột phá, ta đều còn chưa kịp phản ứng. Người cái này có chút vợ xèo lẹt. Hậu thổ lắc đầu, vợ xèo lẹt ba chữ là nàng từ Cố Trường Sinh nơi đó nghe được, nàng không biết vợ xèo lẹt nhưng thật ra là một cái địa danh, nhưng lại có thể nghe ra đây là trêu chọc quá phận khiêm tốn dùng từ. Diêu tiên hiện tại số tuổi thật sự là bao nhiêu? Hơn 3 vạn tuổi, có thể nàng hiện tại đã tiên đế tu vi. Nơi nào có a, ta chính là dính Trường Sinh ánh sáng, bằng không ta hiện tại thành không thành tiên cũng không biết đâu. Diêu tiên biết mình tu vi có thể có như thế thần tốc, tất cả đều là bởi vì Cố Trường Sinh. Diêu tiên muội muội lời này của ngươi nói thật giống như hai chúng ta không phải dính hắn ánh sáng đồng dạng. Một bên Vân Vô Nguyệt mở miệng. Không chăng muội muội nói không sai, chúng ta mấy cái có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ gia hỏa kia, nếu là gia hỏa kia không có lười như vậy liền tốt. Hậu thổ nói xong lời cuối cùng không khỏi khẽ hừ một tiếng, đối với Cố Trường Sinh lời, nàng canh cánh trong lòng đâu. Gia hỏa này chứng làm biếng đến tìm phương pháp trị một cái mới được. Về phần phương pháp gì, hậu thổ đã nghĩ kỹ, liền chờ Diêu tiên tấn thăng phá đạo. Gia hỏa này đã như vậy ưa thích nữ nhi, đến lúc đó nhiều sinh mấy đứa con gái, nhìn hắn còn lười không lười. Hát gì? Đang câu cá Cố Trường Sinh bỗng nhiên hát hơi một cái, hắn nhíu mày, sau đó đối hư không đó là một bàn tay, cũng nổi giận mắng, nghịch đồ, lại ở sau lưng mắng vi sư. Quá khứ, đang cùng nhi tử chơi đùa Lý Bắc Phi cứ như vậy thẳng tắp mà bay. A, lão cha lại bay. Vừa qua khỏi 4 tuổi sinh nhật không bao lâu Lý Tiêu Giao vỗ tay khen hay. Tương lai, ngồi tại Cố Trường Sinh bên trái Diệp Hồng Trần nói ra, ngươi không phải che giấu tiểu tử kia sao? Có sao? Ta không nhớ rõ. Cố Trường Sinh lạnh nhạt nói. Tại hắn bên phải Âu Dương Tật khỏe miệng có chút co lại, rất hiển nhiên, Lý Bắc Phi tiểu tử kia là có nổi. Về phần có thể làm cho lão cô mắng không nói lại đánh không hoàn thủ người, chư thiên vạn giới cũng liền 3 cái. Trong đó hậu thổ tẩu tẩu là nhất. Là hậu thổ tẩu tẩu a. Âu Dương Tật chắc chắn nói ra. Bởi vì cái gọi là nhân gian bất sách, nhưng rất hiển nhiên ở chỗ này vô dụng.
Ngươi đánh rắm, hậu thổ yêu ta còn đến không kịp đâu, làm sao biết bỏ được mang ta?
Cố Trường Sinh trừng mắt về phía Âu Dương Tật.
A đúng đúng đúng.
Âu Dương Tật liên tục gật đầu, sau đó cần câu nhấc lên, cười ha hả nói ra, lại câu được một đầu, dựa theo chúng ta quy tắc, trước câu được ba đầu vì doanh gia, xin lỗi hai vị, lần này ta lại thắng. Sau đó hắn nhìn về phía Cố Trường Sinh cái kia chống chân sọ cá, còn nói thêm, lão Cố, nếu không ta cho ngươi một đầu.
Không cần.
Cố Trường Sinh sắc mặt đen sẫm, làm một cái chính tông câu cá lão, câu không lên cá không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không có thể tiếp nhận bố thí, đây là tôn nghiêm vấn đề.
Ta muốn.
Diệp Hồng Trần nhấc tay, hôm nay hắn vận khí cũng không tốt, cùng Cố Trường Sinh đồng dạng, không quân.
Có hay không cốt khí a?
Cố Trường Sinh nội trường Diệp Hồng Trần, còn Hồng Trần Thiên Đế đâu, liền đây điểm cốt khí.
Diệp Hồng Trần nhún nhún vai, nói ra, không có cách, Thanh Nhan cùng Thiên Chỉ đêm nay đều muốn ăn cá.
Có một cỗ nhàn nhạt khoe khoang ý vị.
Đúng vậy, ta nữ nhi đêm nay cũng muốn ăn cá.
Một bên Âu Dương Tật đáp lời nói, gia hỏa này diễn đều không diễn, trực tiếp đem nữ nhi nhi tử cắn đến rất nặng.
Nếu là Vân Dương tại nơi này kỳ nguyên, bọn hắn đương nhiên khoe khoang khó lường đến, nhưng vấn đề là không chỉ có Vân Dương không tại, liền ngay cả Cố Trường Sinh yêu thương mấy cái nữ đệ tử cũng không tại, cho nên hiện tại đó là tốt nhất khoe khoang nữ nhi thời điểm.
Ngoa tạo.
Cố Trường Sinh nội tâm thầm mắng.
Bất quá hắn rất nhanh liền bình chân như bạn nói, Hồng Trần à, trước mấy ngày Thanh Nhan nha đầu kia tới tìm ta, nói là chư thiên đã bình định, nàng muốn trở lại đi, ta có chút do dự à, ngươi nói ta muốn hay không đáp ứng nàng đâu.
Nếu là đáp ứng nàng, vậy các ngươi cha con liền muốn tách ra mấy vạn năm, các ngươi đã tách ra đếm rõ số lượng ngàn vạn năm, bây giờ mới đoàn tụ bao lâu.
Nhưng là không đáp ứng nói, nàng lại tâm tâm niệm niệm lấy ta cái kia bất tranh khí văn bối, ta cái này khi bá phụ, thật sự là tình thế khó xử a.
Cố Trường Sinh một mặt khó xử mà nhìn xem Diệp Hồng Trần.
Đại ca, ta sai rồi.
Diệp Hồng Trần lập tức nhận sợ.
Chuyện này hắn biết không phải là Cố Trường Sinh địa chuyện, bởi vì vài ngày trước con gái nàng xác thực cùng hắn có đề cập qua.
Sai cái nào?
Cố Trường Sinh hỏi.
Cái nào đều sai.
Diệp Hồng Trần nhận lầm thái độ phi thường tích cực.
Cố Trường Sinh phi thường hài lòng Diệp Hồng Trần thái độ, sau đó nhìn về phía Âu Dương Tật, nhưng không đợi hắn mở miệng, Âu Dương Tật liền nói, ta cũng không phải lão Diệp, nhi nữ tự có nhi nữ phúc, nàng đã cùng tiểu tử kia lưỡng tình tương duyệt, tiểu tử kia nhân phẩm cũng không tệ, ta đương nhiên không có khả năng làm ra bổng đánh nguyên lương sự tình.
Nói xong, Âu Dương Tật bình chân như bại mà, hoàn toàn không lo lắng Cố Trường Sinh lấy chuyện này công kích hắn.
Nếu là thả mấy ngàn năm trước hắn còn sẽ gấp, nhưng bây giờ, hắn đã nghi thoáng, ban đầu cha vợ không phải liền là nhìn như vậy mình.
Ban đầu hắn phu nhân vì đi cùng với hắn, kém chút liền cùng cha vợ náo tách ra, hắn cũng không muốn cùng mình nữ nhi náo tách ra.
Tốt ngươi cái lao tu tải, ngươi là nói ta bổng đánh nguyên lương sao?
Lão Cố, đáp ứng thanh thanh.
Diệp Hồng Trần bị Âu Dương Tật nội hàm một đợt, để tỏ lòng mình rộng lượng, lập tức vén tay áo lên cùng Cố Trường Sinh nói như thế.
Có thể vừa nói xong, hắn liền có chút hối hận, có thể nói ra ngoài nói liền như là dội ra ngoài nước, muốn thu hồi đã không còn kịp rồi.
Đa tạ phụ thân.
Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, chỉ thấy Diệp Thanh Nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ, hoặc là nói, nàng từ vừa rồi vẫn tại phía sau bọn họ, chỉ bất quá nàng khí tức bị Cố Trường Sinh nhận nặng, liền ngay cả Diệp Hồng Trần cũng không có phát giác.
Thanh Thanh, ngươi làm sao tại đây?
Chẳng lẽ nói?
Diệp Hồng Trần nhìn một chút Diệp Thanh Nhan, lại nhìn một chút Cố Trường Sinh, cuối cùng nhìn về phía Âu Dương Tật, nói ra, tốt ngươi cái lao tu tải, ngươi vậy mà phối hợp bọn hắn lừa ta.
Âu Dương Tật mặt đầy nghi hoặc, mình lúc nào phối hợp bọn hắn hố ngươi?
Ta trước đó cũng không biết tốt a, bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch Diệp Hồng Trần vì cái gì đem đầu mâu chỉ hướng mình.
Diệp Thanh Nhan là nữ nhi hắn, gia hỏa này cùng lão cô đồng dạng, yêu thương vô cùng Diệp Thanh Nhan, đương nhiên sẽ không trách móc nặng nề Diệp Thanh Nhan.
Về phần lão cô nói, hắn ước gì lão Diệp tìm hắn để gây sự đâu, đến lúc đó hắn lại có lý tử đánh lão Diệp.
Mình thanh quả hờ mềm.
Bất quá cũng may Diệp Thanh Nhan vẫn là rất hiểu chuyện, nàng đội vàng nói, cùng Âu Dương thúc thúc không quan hệ.
Thanh Thanh, ngươi không cần nhiều lời, ta đã đáp ứng, vậy khẳng định không biết đổi ý, bất quá đây lão tú tài lừa ta, bút chướng này ta nhớ kỹ.
Diệp Hồng Trần đánh gãy Diệp Thanh Nhan nói.
Diệp Thanh Nhan thấy thế, chỉ có thể dùng thật có lỗi ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Tật.
Âu Dương Tật khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, lại nói từ khi biết cha ngươi về sau, ta còn không có cùng luận bàn qua.
Lão Diệp, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngươi đem tu vi áp chế đến cùng ta cùng trình độ, chúng ta luận bàn một phen.
Đi.
Diệp Hồng Trần đáp ứng thống khổ.
Thế là, nửa ngày về sau, Âu Dương Tật mang một cái mắt quầng thâm trở về, mà Diệp Hồng Trần nhưng không có sự tỉnh.
Diệp Hồng Trần vỗ vỗ Âu Dương Tật bả vai, nói ra, đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, xem ra những lời này là cứng nhắc ấn tượng, lao tu tài, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể cùng cảnh giới cùng ta toàn lực đại chiến mấy trăm hiệp, chuyến đi tuyệt đối kinh thiên chư thiên sinh linh cái cảm.
Lan.
Âu Dương Tật hùng hùng hổ hổ, gia hỏa này cuối cùng cho mình con mắt đến một cái tuyệt đối là cố ý, bất quá hắn không thể không thừa nhận Diệp Hồng Trần chiến lực thật mạnh mẽ vô lý, nhất là đối phương thi triển Tam thập Tam thiên tạo hóa tiên thuật về sau, mình cuối cùng chỉ có thể gian nan ngăn cản không đến 100 hiệp liền bị thua.
Mà Diệp Thanh Nhan rất nhanh cũng bị Cố Trường Sinh đưa về tới Kỷ Nguyên.
Cùng lúc đó, đỉnh phong chí tôn chiến hừng hực khí thế tiến hành, hậu thổ giới ba tên chí tôn, có hai tên ngã xuống vòng thứ nhất, bất quá lại đều có thể cùng đối thủ vừa đi vừa về đánh 10 cái hiệp, đạt được hậu thổ hứa hẹn ban thưởng.
Ban thưởng bao hàm một kiện tiên khí, một bộ tiên kinh cùng một gốc tiên dược.
Liên đây ba loại ban thưởng đều so ra mà vượt một tôn phổ thông tiên vương một liếng, phải biết, có chút tiên vương còn dùng đến chân tiên khí, cũng không phải tất cả tiên vương đều có được chính mình tiên dược.
Mà Lục Vũ Hàm cái này tướng mạo không xuất chúng nữ hải, lại đang vòng thứ nhất hiện lộ tài năng, chỉ dùng 3 quyền, liền đem đối thủ đánh bại. Mà nàng đối thủ thật không đơn giản, thậm chí có thể nói là top 1000 hạt giống cấp bậc tuyển thủ, bởi vì hắn trên thân chạy xuôi đế huyết, là một tôn tiên đế bát thế tôn. Lục Vũ Hàm nhất chiến thành danh, triệt để tiến nhập chư thiên cường giả trong mắt. Đỉnh phong chí tôn chiến không chỉ có là một trận lựa chọn ra tối cường thập đại chí tôn sinh linh trận đấu, vẫn là chư thiên cường giả hấp thu máu mới cái nôi. Lục Vũ Hàm ba quyền đánh bại một tên đế tộc, đây chiến lực đủ để gây nên tất cả cường giả chú ý, không ít cường giả thông qua hư thần giới, muốn hỏi thăm Lục Vũ Hàm có hay không bái sư dự định. Bọn hắn cũng không dám ép buộc, bởi vì Lục Vũ Hàm đến từ hậu thổ giới, chỉ có thể hỏi thăm Lục Vũ Hàm ý nguyện. Chương 1664, hậu thổ lên tiếng Diệp Hồng Trần ý nghĩ, 2/1, chương 1664, hậu thổ lên tiếng Diệp Hồng Trần ý nghĩ, 2/1, hậu thổ giới, hư thần giới bên trong. Đa tạ tiền bối nâng đỡ, chỉ là vãn bối đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, cũng không tính rời đi hiện tại nơi này, tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Lúc này, Lục Vũ Hàm đang lấy luyện chuyển thái độ cự tuyệt muốn thu nàng làm đồ cơ giả. Bị cự tuyệt là một tôn tiên tôn sinh linh, đối mặt Lục Vũ Hàm từ chối nhã nhặn, hắn hiển nhiên còn chưa chết tâm, nói ra, không cần ngươi rời đi, ta có thể tự mình tiến về dạy bảo ngươi. Đi, mưa gió tiên tôn, liền tính Lục tiểu hữu đồng ý, ngươi cảm thấy hậu thổ nương nương sẽ đồng ý ngươi sau khi tiến vào thổ giới sao? Bên cạnh còn có một tôn tiên tôn sinh linh, hắn đến tìm Lục Vũ Hàm mục đích cùng mưa gió tiên tôn nhất trí, chỉ là hắn tới trước một bước, bị Lục Vũ Hàm cự tuyệt, sau đó còn chưa rời đi, liền gặp mưa gió tiên tôn. Chư thiên vạn giới tiên tôn đông đảo, mà hắn trùng hợp cùng mưa gió tiên tôn quen biết. Mưa gió tiên tôn nghe vậy, sắc mặt cũng là khẽ biến, cuối cùng thở dài một hơi, nói ra, cái kia thật rất tiếc nuối, bất quá ngươi về sau như về mặt tu luyện gặp phải vấn đề nan giải gì, chi bằng đến hư thần giới tìm ta. Một bên tiên tôn sau khi nghe lập tức cũng là đi theo học đạo, Lục tiểu hữu, ngươi đồng dạng có thể tới tìm ta. Đa tạ hai vị tiền bối, vãn bối có chút thụ sủng nhược kinh. Lục Vũ Hàm mặc dù nói thụ sủng nhược kinh, nhưng lấy nàng chỉ có chí tôn cảnh tu vi, đối mặt hai tôn tiên tôn cấp bậc cường giả nhưng không có bất kỳ rụt rè chỗ, phần này tâm tính liền đã siêu việt vô số người đồng lứa. Hai tên tiên tôn không có lưu thêm, bọn hắn làm sao nói cũng là tiên tôn cường giả, bị Lục Vũ Hàm ở trước mặt cự tuyệt, lưu lại nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí lưu thời gian quá dài nói không chừng sẽ bị cái khắc cùng là tiên tôn sinh linh đánh lên quấn quýt chặt lấy nhãn hiệu, đây có sai lầm tiên tôn uy nghiêm. Theo hai tên tiên tôn rời đi, Lục Vũ Hàm thần sắc không khỏi lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Đỉnh phong chí tôn chiến vòng thứ nhất kết thúc còn chưa tới một ngày thời gian, liền có mấy trăm tên tiên tôn cường giả đến tìm nàng, mục đích không khỏi là muốn thu nàng làm đồ. Mà Lục Vũ Hàm không muốn rời quê hương, bởi vì hậu thổ giới đối nàng mà nói có đặc thù tình cảm. Nàng rất nhỏ thời điểm, hậu thổ giới đã trải qua một lần diệt thế tai nạn, ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa nàng cứu lại, còn mang theo nàng tự mình đi đánh người xấu. Nàng gọi hắn thần tiên thúc thúc, chỉ bất quá lúc kia nàng quá nhỏ, lần kia trải qua liền như là một giấc chiêm bao. Nàng chỉ nhớ rõ mình đánh rất nhiều người xấu, lại không cách nào nhớ lại cứu mình mang theo mình đánh lui người xấu thần tiên thúc thúc là ai. Nàng chỉ nhớ rõ vị kia thần tiên thúc thúc là hậu thổ nương nương phái tới cứu vớt bọn họ, cái khác liên quan tới thần tiên thúc thúc tin tức, nàng hoàn toàn không biết. Cho nên nàng không muốn sau khi rời đi thổ giới, nàng muốn ở phía sau thổ giới trông coi, vạn nhất đem đến có một ngày thần tiên thúc thúc đi tới hậu thổ giới mà nàng lại không tại, cái kia nàng chẳng phải là bỏ qua báo đáp thần tiên thúc thúc cơ hội. Bất quá đối mặt nhiều như vậy tiên tôn cương giả, nàng cũng không muốn đắc tội bọn hắn, cho nên tại xử lý chuyện này thời điểm, nội tâm đứng tại cẩn thận từng ly từng tí trạng thái, trong vòng một ngày đối mặt mấy trăm tiên tôn, đồng thời muốn cự tuyệt đây mấy trăm tiên tôn thu nàng làm đồ ý nguyện, đổi lại cái khác chí tôn sinh linh, tâm tính chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Dù là Lục Vũ Hàm có khi còn bé trải qua, lúc này cũng cảm thấy tâm mệt mỏi. Đỉnh phong chí tôn chiến mỗi 3 ngày tổ chức một vòng, Lục Vũ Hàm vì không còn ứng phó những việc này, liền dứt khoát đối ngoại tuyên bố muốn bế quan điều chỉnh trạng thái. Nhưng nàng cử động lần này cũng không có đoạn tuyệt những cái kia muốn thu nàng làm đồ cường giả ý nghĩ, không thể trực tiếp tìm Lục Vũ Hàm, bọn hắn tìm Lục Vũ Hàm đồng môn. Lục Vũ Hàm đồng môn tại đối mặt những này uy chấn chư thiên cường giả thì có thể làm không đến Lục Vũ Hàm thong dong như vậy, từng cái kinh hồn tăng đảm, bọn hắn thực sự không chịu nổi, lại đem việc này ném cho Lục Vũ Hàm. Lục Vũ Hàm cũng không có bế quan, chỉ là rời đi hư thần giới, hắn đồng môn tìm được nàng bản tôn, đem chuyện này toàn bộ nói cho Lục Vũ Hàm. Lục sư muội, việc này ngươi vẫn là mình nơi đến lý đi, chúng ta thực sự không chống nổi. Người nói chuyện là Lục Vũ Hàm đại sư mình, thiên phú đồng dạng, tu luyện 7 vạn năm mới tiến nhập thánh nhân cảnh giới, đời này nếu không có đại cơ duyên, thánh nhân đó là hắn đỉnh phong. Lục Vũ Hàm sư môn gọi là Định Quân Sơn, nàng vốn là một cái phàm gian tiểu quốc nữ tướng quân, tại một lần cùng địch quốc lúc tác chiến, nộ nhập một cái tàn phá bí cảnh, đạt được một bản công pháp, bởi vậy bước vào tu hành chi lộ. Tu đạo 10 vạn năm, nhưng cũng bất quá thánh nhân đỉnh phong, tại xác định mình vô pháp sau khi đột phá, liền tại đã hóa thành lịch sử bụi trần quốc gia tại chỗ chỉ bên trên, chuyển đến một tòa vạn trượng thần sơn, sáng lập Định Quân Sơn. Ngoại trừ trước mắt đại sư huynh bên ngoài, Lục Vũ Hàm trước mặt còn có 8 cái sư huynh sư tỷ, trong đó có 4 người ngã xuống tiên tiếp dưới, Lục Vũ Hàm thậm chí đều không gặp qua bọn hắn. Bây giờ Định Quân Sơn còn sót lại 3 tên nữ tính, đó là nàng sư tôn, tiểu sư muội cùng chính nàng. Mà nàng sư tôn đạo lữ bây giờ đang tại bế quan, muốn đột phá thánh nhân gông cùng xiển xích, đạt đến thánh vương. Định Quân Sơn trải qua tại Lục Vũ Hàm bái nhập sư môn trước, liền như là chư thiên vạn giới tầng dưới chót tu sĩ ảnh thu nhỏ, trên con đường tu đạo tràn ngập đủ loại ngoài ý muốn. Mà khi Lục Vũ Hàm hành không xuất thế, lập tức liền đem toàn bộ Định Quân Sơn kéo cao mấy cái tầng thứ. Từ khi Lục Vũ Hàm tại đỉnh phong chí tôn chiến thi dự tuyển bên trong bộc lộ tài năng về sau, Định Quân Sơn liền nhận lấy hậu thổ giới rất nhiều đại thế lực chú ý. Khi Lục Vũ Hàm chính thức trở thành ba cái chí tôn đại biểu chi nhất về sau, Định Quân Sơn càng là nước lên thì thuyền lên, liền ngay cả phụ trách thống ngự phiến địa vực này chân tiên cường giả cũng phải lên môn lĩnh bợ. Mà Lục Vũ Hàm tại đỉnh phong chí tôn chiến bên trong ba quyền đánh bại một tên đế tộc chí tôn, càng làm cho hậu thổ giới cường giả biết, bọn hắn hậu thổ giới lần này ra một đầu chân long. Bất quá người sợ nổi danh heo sợ mập, không chỉ có cái khác đại thế giới cường giả muốn thu Lục Vũ Hàm làm đồ đệ, hậu thổ giới cường giả cũng lần lượt đến nhà đến thăm Định Quân Sơn, muốn kéo lung hoặc là định bợ Lục Vũ Hàm. Định Quân Sơn chỉ là tiểu môn tiểu phái, chỗ nào chịu đựng được như thế đại tràng diện. Lục Vũ Hàm không phải mới ra đời tiểu nha đầu, nhưng là đối với cái này nàng cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Người ta rõ ràng là mang theo thiện ý mà đến, đồng thời còn đưa rất nhiều thiên tài địa bảo, nàng cũng không thể nổi trận lôi đình a. Không biết thần tiên thúc thúc sẽ xử lý như thế nào đâu. Lục Vũ Hàm lúc này nhớ tới cái kia lao đã có chút mơ hồ thân ảnh. Sư tỷ, sư tỷ. Mặt mày trở về, nàng kích động chạy đến Lục Vũ Hàm chỗ ở, nhìn đến đại sư huynh cũng tại, đi lễ sau liền kích động nói ra, sư tỷ, ngươi quá mạnh, liền ngay cả hậu thổ nương nương cũng vì ngươi lên tiếng. Cái gì? Lục Vũ Hàm cùng đại sư huynh khiếp sợ. Các ngươi không biết sao? Ngay tại vừa rồi, thư thần giới vang lên hậu thổ nương nương âm thanh, nói định phong chí tôn chiến trong lúc đó, không hy vọng có bất kỳ người quấy rầy đến sư tỷ ngươi nghỉ ngơi. Hoa, sư tỷ, ngươi quá lợi hại, đây chính là hậu thổ nương nương à, đậu xanh rau má, nếu là hậu thổ nương nương có thể vì ta nói mấy câu, ta lập tức chết cũng nguyện ý à. Mặt mày phi thường kích động, khuôn mặt từng hồng. Nói hiệu nói vượng. Lục Vũ Hàm nghe được mặt mày cuối cùng nói, lập tức trừng mặt mày lên mắt. Mặt mày nhưng không có để ý quá tốt rồi, sư muội, hậu thổ nương nương lên tiếng, những cường giả kia chắc chắn sẽ không lại tìm chúng ta. Đại sư Minh hiển nhiên cũng phi thường vui vẻ. Vậy ta còn phải đi đa tạ hậu thổ nương nương. Lục Vũ Hàm lần này thật thụ sủng nhược kinh, nàng chưa hề nghĩ tới một ngày kia hậu thổ nương nương sẽ vì nàng lên tiếng, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, cái này tuyệt đối là lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Nói đến, Lục Vũ Hàm liền muốn tiến về hậu thổ thần miếu, lại bị đại sư Minh cản lại. Sư muội, hư thần giới không sao, nhưng sư môn bên này còn phải ngươi đến a. Hậu thổ nương nương chỉ là nhường một chút chư thiên cường giả không nên quấy rầy Lục Vũ Hàm, lại không bao gồm đã tới cửa bái phòng thế lực đại biểu. A giờ khắc này ở Định Quân Sơn bên trong, liền có mấy cái thế lực đến nhà đến thăm. Trước kia những thế lực này tại Định Quân Sơn trước mặt, đây tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ, những này đại thế lực chấp trưởng giả, từng cái đều lấy thấp tư thái tới bái phòng, liền tính bọn họ cũng đều biết là bởi vì Lục Vũ Hàm nguyên nhân, có Lục Vũ Hàm chỗ dựa, bọn hắn có thể biểu hiện được giống một cái chủ nhân bộ dáng. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng đối phương tu vi quá mạnh, bọn hắn không dám. Vậy được rồi. Lục Vũ Hàm suy tư một hồi, liền gật gật đầu. Nàng có thể tại hư thần giới quả quyết cự tuyệt cái khác đại thế giới tiên tôn cường giả thu nàng làm đồ ý nguyện, nhưng hôm nay đến thăm thế lực đều là hậu thổ giới bản thổ thế lực, Định Quân Sơn về sau muốn phát triển lớn mạnh, vẫn là cần cùng những thế lực này giao hảo. Đương nhiên, Lục Vũ Hàm cũng có thể lựa chọn bá đạo một chút đường tắt, trực tiếp lấy cường ngạnh thực lực chinh phục những thế lực này. Bất quá Lục Vũ Hàm là sẽ không như thế làm, mình rất yếu rất khi còn yếu, là thần tiên thúc thúc cứu vớt mình, hiện tại mình biến cường, nếu là làm ra một chút lấy mạnh hiếp yếu sự tình, cái kia nàng cùng ban đầu cho hậu thổ giới mang đến hủy diệt người xấu có gì khác biệt? Lục Vũ Hàm một mực tuân theo người không phạm ta, ta không phạm người đạo lý, hôm nay những thế lực này mang theo thiện ý mà đến, nàng cũng biết lấy càng lớn thiện ý phản hồi đối phương. Cùng lúc đó, thánh giới, thánh hoàng điện bên trong, hậu thổ khó được không có phê duyệt chư thiên sự tình, mà là ngồi tại Cố Trường Sinh trên đùi, nằm nghiêng tại trong ngực hắn, nàng nhẹ nhàng đánh dụng Cố Trường Sinh cái kia không thành thật bàn tay lớn, mà Cố Trường Sinh tức là đưa tay phóng tới cái mũi người người, nói ra, dù là thường xuyên nghe, vẫn như cũ cảm thấy cố này nũ hương dụ hoặc đến cực điểm. Đi ngươi, tiểu không đứng đắn. Nếu để cho ngoại nhân biết bọn hắn kính ngưỡng vô cùng thánh hoàng bệ hạ là một cái tiểu sát phôi nói, khẳng định để ngươi trong lòng bọn họ hình tượng sụp đổ. Hậu thổ lườm hắn một cái. Tiểu. Hậu thổ nói rất nhiều, nhưng Cố Trường Sinh lại chỉ nghe được cái chữ này. Ta nhỏ không nhỏ, các ngươi còn không biết sao? Lại nói, ta đối với các ngươi còn sắc khó lường để nói, cái kia vấn đề liền lớn. Cố Trường Sinh cười híp mắt nói ra. Đối với cái này, hậu thổ chỉ là lại cho Cố Trường Sinh một cái liếc mắt, dù sao mỗi lần nàng đều nói bất quá Cố Trường Sinh. Ngươi rất xem trọng cái tiểu nha đầu kia. Hậu thổ đem phải để rời đi. Chỉ là so sánh hữu duyên. Cố Trường Sinh nói ra. A. Hậu thổ khẽ gật đầu. Ngươi liền không hiếu kỳ. Cố Trường Sinh thấy hậu thổ phản ứng như vậy bình đạm, không khỏi hỏi lên. Không hiếu kỳ a? Hậu thổ lắc đầu. Vì cái gì không hiếu kỳ? Cố Trường Sinh nhíu mày, có một loại phiền muộn cảm giác. Không hiếu kỳ đó là không hiếu kỳ, làm sao? Rất phiền muộn. Hậu thổ cười híp mắt nhìn đến Cố Trường Sinh, nàng liền thích trêu chọc Cố Trường Sinh. Đã ngươi không hiếu kỳ, vậy ta liền không nói. Cố Trường Sinh ha có thể không biết nữ nhân này đang cố ý đùa mình, nhưng mình há có thể nhận thua. Lần này hắn nếu là nhận thua, vậy tương lai không được mỗi ngày bị hậu thổ cười trên đầu á, không nói thì không nói, ai mà thèm biết ta. Hậu thổ ngữ khí khinh thường, hiển nhiên cũng không muốn đơn giản như vậy nhận thua. Cố Trường Sinh thấy hậu thổ không nhận thua, một đôi tà ác bàn tay lớn liền muốn hướng phía sau thổ cái kia thần thánh ngọn núi rơi xuống. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được Diệp Hồng Trần khí tức, Diệp Hồng Trần đã đi vào đại điện bên ngoài. Tránh ra, người đến. Hậu thổ cũng là từ Cố Trường Sinh trên thân đứng lên đến. Gia hỏa này, sớm không chơi muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Cố Trường Sinh cái kia giận a, thân ảnh chợt lóe, liền đến đại điện bên ngoài. Lão Cố, vừa vặn ta có việc tìm ngươi, chúng ta. Đừng nói trước, lão Diệp, ngươi nhìn đằng sau. Cố Trường Sinh đánh gãy Diệp Hồng Trần nói, ra hiệu hắn nhìn đằng sau. Diệp Hồng Trần không nghi ngờ gì, quay người nhìn về phía đằng sau đồng thời còn đang nói, đằng sau có cái gì? A ngoại tạo. Diệp Hồng Trần chỉ cảm thấy cái mông truyền đến kịch liệt đau đớn, sau đó cả người đánh vỡ hư không, tiến nhập hỗn độn, bay về phía hỗn độn chỗ sâu. Để ngươi nhiễu ta hào hứng. Cố Trường Sinh hung tợn nói ra, sau đó đi vào đại điện, nói, lao Diệp bị ta đuổi đi, chúng ta tiếp tục à? Lan. Hậu thổ giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, đang tại phê duyệt chư thiên sự tình, nghe được Cố Trường Sinh nói, nàng chỉ ngoài cửa lớn. Được rồi. Cố Trường Sinh nghe vậy, lập tức biến mất. Hậu thổ thấy thế, khoe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Nghe lời tiểu nam nhân tốt nhất rồi. Hỗn độn chỗ sâu, Diệp Hồng Trần không biết bay bao lâu bay bao xa, mới chậm rãi mà dừng lại, hắn tập trung nhìn vào, lập tức muốn chửi mẹ, nhưng Cố Trường Sinh cũng đã tùy theo mà đến. Tìm ta có chuyện gì? Cố Trường Sinh lớn tiếng dọa người, không cho Diệp Hồng Trần nổi loạn cơ hội. Diệp Hồng Trần nghe vậy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, ta có một cái lớn mật phỏng đoán, cần ngươi trợ giúp. Cái gì lớn mật phỏng đoán? Cố Trường Sinh tò mò, chẳng lẽ tiểu tử này nghiên cứu ra 100% bên trên cá bí tịch? Nếu là dạng này nói, xác thực lớn mật. 10 năm trước ngươi cùng hậu thổ tẩu tẩu không phải bắt một đầu diệt thế tà thần sao? Mấy năm trước bắt được 2 đầu, ngươi đoán bọn hắn gặp nhau thời điểm làm gì? Diệp Hồng Trần cố ý bán một cái nút. Đánh nhau. Cố Trường Sinh lạnh nhạt nói. Ngoa tạo, làm sao ngươi biết? Được rồi, coi như ta không có hỏi. Diệp Hồng Trần cảm thấy mình có chút choáng váng, vậy mà hỏi cái này ra hỏa làm sao biết? Trên đời này có hắn không biết sự tình. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể biết tất cả. Tại bọn hắn lúc chiến đấu, ta xuất thủ can thiệp bọn hắn, trợ giúp trong đó một đầu diệt thế tà thần thu hoạch được thắng lợi, mà thu hoạch thắng lợi diệt thế tà thần vậy mà thôn phệ bên kia diệt thế tà thần hiểu rõ khí vận, thực lực vậy mà trực tiếp từ tiên tôn đột phá đến tiên đế. Bất quá chỉ thôn phệ khí vận nói, hiển nhiên không có khả năng đột phá, trong đó tất nhiên còn có từ nơi sâu xa không cũng biết đồ vật. Mấy năm này ta quan sát chiến bại diệt thế tà thần tình huống, phát hiện nó biến thành bình thường sinh linh, không còn một mạch tử nghĩ đến diệt thế. Chỉ là kỳ quái là, nó tu vi không có bởi vì chiến bại mà biến hóa, y nguyên vẫn là tiên tôn, cùng với những cái khác tiên tôn đồng dạng, không có khác nhau. Diệt thế tà thần đản sinh là kỳ nguyên đại kiếp tiến đến trước dấu hiệu, kỳ thực trên bản chất đó là hỗn độn đại đạo thai nghén sản vật, cho nên ta liền muốn, diệt thế tà thần có thể lẫn nhau thôn phệ đối phương khí vận cùng một chút không thể diễn tả lực lượng, vậy tại sao đứa con của số phận không được chứ? Ta muốn cho Tô Tiêu thôn phệ quá khứ 18 cái kỷ nguyên khí vận, ta muốn nhìn xem nếu là Tô Tiêu làm được, nàng sẽ có thế nào biến hóa. Cuối cùng, Diệp Hồng Trần nói ra mình mục đích. Vì cái gì để Tô Tiêu, ngươi không được. Cố Trường Sinh nói. Diệp Hồng Trần lắc đầu, nói ra, ta mặc dù cũng là cái này kỷ nguyên đứa con của số phận, nhưng từ khi Tô Tiêu đản sinh sau đó, ta thân là đứa con của số phận khí vận đã chuyển rời đến Tô Tiêu trên thân, hiện tại ta chính là một cái bình bình không có gì lạ phá đạo bước thứ 5 thôi. Bình bình không có gì lạ cùng phá đạo bước thứ 5 có thể liền cùng một chỗ, cũng liền Diệp Hồng Trần. Tô Tiêu nha đầu kia chơi tâm quá lớn, ta không yên lòng để nàng trở về. Cố Trường Sinh lắc đầu. Xác thực, nha đầu kia có đôi khi vô pháp vô thiên, để chính nàng một người trở lại quá khứ nói không chừng quá khứ kỷ nguyên sẽ bị nàng chơi hỏng. Diệp Hồng Trần gật gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không phải là lo lắng Tô Tiêu an nguy, mà là lo lắng Tô Tiêu đem quá đi kỷ nguyên cho chơi hỏng. Không cần hoài nghi Tô Tiêu có hay không năng lực này, Tô Tiêu không chỉ có là vận mệnh chi nữ, vẫn là Cố Trường Sinh độ tôn, trên người nàng chỗ ngưng tụ khí vận. So với hậu thổ nhất thống chư thiên vạn giới châu ngưng tụ chư thiên khí vận còn kinh khủng hơn. Nhất thống chư thiên vạn giới châu ngưng tụ khí vận so với đơn thuần đứa con của số phận khí vận phải lớn, nhưng bây giờ cả hai tăng theo cấp số cộng, so với Tô Tiêu còn muốn hơi kém một chút, bởi vậy có thể thấy được Tô Tiêu trên thân khí vận khủng bố đến mức nào. Cho nên ta cũng dự định đi cùng. Diệp Hồng Trần nói ra. Mang cho đệ muội. Cố Trường Sinh hỏi. Đó là đương nhiên. Diệp Hồng Trần gật đầu. Lấy hắn hiện tại thực lực, quá khứ kỷ nguyên không người là hắn đối thủ. Tiểu tử ngươi là muốn chi phí chung du lịch à? Cố Trường Sinh phảng phất nhìn thấu Diệp Hồng Trần tâm tư. Thuận tiện thôi. Diệp Hồng Trần cũng không có phủ nhận, lại tạm hắn cũng rất muốn biết quá khứ kỷ nguyên là một bộ như thế nào quan cảnh, nói không chừng đối với hắn đột phá có trợ giúp. Vậy được rồi, lúc nào? Cố Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, có Diệp Hồng Trần cùng Thiên Chỉ hai người nhìn đến Tô Tiêu lại không cách nào vô thiên cũng sẽ bị quản thúc. Không nóng nảy, ngàn năm về sau đi, ta còn muốn nghiên cứu một chút diệt thế tà thần tình huống. Diệp Hồng Trần nói ra. Có cái gì thành quả có thể nói cho hậu thổ? Cố Trường Sinh nói. Diệt thế tà thần cùng hỗn độn đại đạo có mật thiết vô cùng liên hệ, hậu thổ có rảnh cũng đang nghiên cứu phá diệt, muốn từ phá diệt trên thân giải càng nhiều đại đạo phát tắc. Hỗn độn chân cảnh tiêu chuẩn chính là có năng lực khống chế một phương hỗn độn giới, hậu thổ không chỉ có muốn khống chế luân hồi, còn muốn khống chế hỗn độn đại đạo phát tắc, hai bút cùng vẽ, đột phá thì nhất cử đột phá chân cảnh. Tốt. Diệp Hồng Trần gật đầu, sau đó liền rời đi. Rất nhanh, đỉnh phong chí tôn chiến vòng thứ 2 bắt đầu. Lần này, Lục Vũ Hàm một chiêu liền đem đối thủ giải quyết, tấn thăng vòng tiếp theo, vô địch tư thế dần dần hiện lộ.